Chương 336, hung sát án chương 336, hung sát án. Căn cứ Lô Vĩnh Kiệt nói tới, lúc trước hắn mua nhà này nhà thời điểm, cũng là nghĩ là trong nhà hắn tiết kiệm một chút tiền, dù sao mua phòng ốc tiền, đa số đều là cha hắn làm ăn kiếm về, hắn cũng không muốn nhường phụ thân của mình quá mức tốn kém. Trước đó, Lô Vĩnh Kiệt có một bộ phòng ở, cũng hơn 100 bình phương 3 căn phòng. Cái đôi này ở hoàn toàn đủ. Thật là từ khi sinh hải tử về sau, hai người lại vội vàng công tác, liền muốn nhường lao nhân qua đến giúp đỡ nhìn hải tử. Thế là liền thương nghị mua một bộ lớn một chút phòng ở, cùng lao nhân ở cùng nhau, dạng này người một nhà cùng một chỗ cũng tương đối dễ dàng. Thế là Lô Vĩnh Kiệt cặp vợ chồng liền đi dạo mấy ngày, chọn chúng bộ này trồng liệu biệt thự, phía trên có 2 tầng 2 tầng dùng để ở lại, phía dưới 2 tầng còn có thể dùng để giải trí cùng tiểu hải tử chơi bừa. Chọn chúng bộ phòng này về sau, môi giới liền tại giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm liền dẫn bọn hắn đi xem phòng ở. Lúc ấy đi thời điểm, cũng cảm giác phòng này có chút vấn đề, lẽ ra bộ phòng này, bất luận là khu vực vẫn là cái khác nguyên bộ công trình đều 10 phần đầy đủ, thật là hai người đi xem phòng ốc thời điểm, phát hiện chung quanh đều không có cái gì hàng xóm. Môi giới người giải thích nói, phòng này là kẻ có tiền mua được đầu tư dùng, chờ lấy phòng ở tăng giá bán đi, cho nên không có người ở, cũng không muốn đem phòng ở thuê, sợ là khách trọ đem phòng ở làm bẩn. Hai vợ chồng cũng không có mơ tưởng, vào xem một vòng. Lúc trước môi giới người mang lấy bọn hắn đi vào thời điểm, đánh khai môn, kia trong phòng cũng cảm giác lạnh bớt, có một loại nói không ra cảm giác. Bất quá bọn hắn hai vợ chồng rất nhanh bị trong phòng xa hoa trang trí hấp dẫn, phòng ở rất rộng rãi, trang trí xa hoa, giữa phòng có một cái rất lớn thủy tinh đèn treo, chỉ là đèn này liền phải giá trị 10 mấy bạc, trong trong ngoài ngoài trang trí dùng vật liệu đều là lớn nhãn hiệu, đoán chừng trang trí liền phải hao phí 100 mấy chục bạc, hơn nữa trông có vẻ rất mới, giống như là chưa từng dùng tới dáng vẻ. Nhà này phòng ở còn có trước sau 2 cái tiểu biệt tử, trong viện còn có tiểu hài tử chơi đu dây, còn có trồng hoa hoa thảo thảo, mọi thứ đều thu thập 10 phần tinh xảo. Yến Bắc cái này tấp đất tấp vàng địa phương, hơn nữa lại là cái này khu vực, so khác phòng ở tiện nghi 100 mấy chục bạn, hơn nữa còn đưa giá trị hơn 100 vạn trang trí, đây cũng là bớt đi một số tiền lớn. Hai vợ chồng lập tức cảm thấy quả thực chính là nhặt được một cái bà bối. Trong lúc này giới vội vàng mang theo hai người nhìn phòng ở về sau, liền thúc giục bọn hắn rời đi, còn nói buổi chiều còn có mấy nhóm người nhìn phòng ở, nếu như ưa thích lời nói, hôm nay liền phải lập thành, nói không chừng ngày mai liền bị người cho mua. Bất quá hai vợ chồng người cũng 10 phần nghi hoặc, liền hỏi môi giới phòng tốt như vậy, tại sao phải bán. Trong lúc này giới cho lý do nói là phòng này chủ nhân là một cái công ty lớn cao quản, lương 1 năm hơn 1000 vạn loại kia, bất quá gần nhất bị điều tới nước ngoài công tác, cho nên nóng lòng bán ra. Môi giới mong muốn lắc lư người, luôn có các loại lý do, khó phân biệt thật giả, hai vợ chồng cũng thực chọn trúng bộ phòng này. Cùng ngay liền cùng phụ mẫu gọi một cú điện thoại, đem trong phòng đập ảnh chụp cho bọn họ gửi tới nhìn lên, phụ mẫu hai người cũng 10 phần ưa thích, chủ yếu là giá cả 10 phần phù hợp. Không có cái gì sinh hoạt kinh nghiệm tiểu phu thê, cùng ngày liền giao tiền đặt cọc, sau đó trong vòng 3 ngày liền đi đến các loại quá trình, một nhà 5 miệng ăn người trực tiếp liền chuyển vào. Nào biết được tại và ở vào lúc ban đêm, liền đã xảy ra một cái thập phần khủng bố sự tình. Ban đêm hai vợ chồng đồng thời trong giấc mộng, trong mộng nhìn thấy hai cái máu me khắp người, khuôn mặt mơ hồ người, đứng tại bên giường, nhìn chằm chằm lấy bọn hắn. Hơn nữa còn không ngừng hung dữ cùng bọn hắn nói, để bọn hắn cút nhanh lên, không cần ngủ ở trên giường của bọn hắn, bằng không liền giết bọn hắn. Một đêm này ngủ 10 phần khó chịu, sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng đều cảm giác 10 phần mỏi mệt, lẫn nhau nói lên tự mình làm mộng. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại làm giống nhau một giấc mộng, không khỏi sợ hãi đến toàn thân phát run. Đáng sợ là cha mẹ của bọn hắn vào lúc ban đêm cũng nhận không nhỏ kinh hãi. Người già, lúc đầu trạng thái ngủ liền không tốt lắm, nửa đêm thời điểm, liền nghe tới trong phòng khách truyền đến một chút kỳ quái động tĩnh, tựa như là có người trong phòng khách đi lại. Phụ thân của Lô Vĩnh Kiệt nửa đêm đi nhà xí, đánh khai môn về sau, nhìn thấy một cái bóng đen ngồi trong toilet bên trong, đưa lưng về phía hắn, thân thể một lay một cái, tựa như là đang ăn thứ gì. Lỗ phụ còn tưởng rằng là con trai mình, đi qua vỗ một cái bả vai, kết quả một cái máu me đầy mặt người bỗng nhiên vừa quay đầu đến, nhìn chòng chọc vào hắn. Lỗ phụ dọa tại chỗ hơi kém ngất đi, thật là đảo mắt nhìn lên, người kia bỗng nhiên liền không thấy bóng dáng. Lần này, bệnh tim hơi kém đều phạm vào. Bất quá lỗ phụ cũng là gan lớn, cảm thấy là chính mình dọn nhà quá mệt mỏi nguyên nhân, xuất hiện ảo giác, cũng không có lộ ra. Ngày thứ hai, nghe được con trai mình con dâu nói tự mình làm ác mộng, lỗ phụ mới đem chuyện này nói ra. Đồng thời, mẫu thân của Lỗ Vĩnh Kiệt cũng nói, nửa đêm gặp quỷ áp sàng, cảm giác có một người liền ghé vào trên người nàng, ép nàng đều sắp không thở nổi, trong mộng duỗi tay lần mò, cảm giác có một đoàn ẩm ướt hồ hồ, giống như là nữ đầu tóc như thế độ vận, ngược lại một đêm đều ngủ đặc biệt mỏi mệt. Trải qua một đêm này, người một nhà đều cảm thấy phòng này không sạch sẽ. Người một nhà cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lô Vĩnh Kiệt liền có thêm tâm nhãn, chạy đến trong cư xá, gặp một cái sách theo vật nặng lão nhân già, tại là quá khứ giúp chuyện, đem lao đồ của người ta đưa đến trong nhà, sau đó liền thuận tiện hỏi một chút liên quan tới chính mình mua bộ này chuyện phòng ốc. Lão nhân già nghe xong Lô Vĩnh Kiệt hỏi thăm cái kia chuyện phòng ốc, lập tức sắc mặt đại biến, 10 phần sợ hãi. Tại Lô Vĩnh Kiệt năn nỉ phía dưới, lão nhân kia mới nói với hắn ra tình hình thực tế, ngay tại 3 tháng trước, ngay tại Lô Vĩnh Kiệt mua kia phòng nhỏ bên trong, đã xảy ra cùng một chỗ cực kỳ bi thảm hung sát án, ở đằng kia tòa nhà trong phòng hết thảy chết 3 người, 1 nam 2 nữ. Người nam kia hơn 40 tuổi, là một nhà cỡ lớn xí nghiệp cao quản, anh tuấn tiêu sái, hắn có một cái vừa kết hôn thế tử, chừng 30 tuổi, dáng dấp hết sức xinh đẹp, cùng minh tinh điện ảnh dường như, một nữ nhân khác, là cặp vợ chồng thuê Aji, giúp lấy bọn hắn quét dọn vệ sinh, thu dọn nhà vụ. Làm 3 người này bị phát hiện thời điểm, thi thể đều đã mục nát, tản ra mùi thối, bị hàng xóm báo cáo cho vật nghiệp, mới cưỡng ép mở ra cửa phòng, sau đó liền thấy được mười phần một màn kinh khủng. Nữ nhân cua trong bồn tắm, thi thể xương hư thối, biến lớn tầm vài vòng, vô số giỏi bỏ bốn phía nhúc đích. Nam nhân liền ngã trong phòng khách, dùng băng dán phong bế miệng, trên thân bị đâm mười mấy đao, kia máu chảy khắp nơi đều là. Chính là bọn hắn thuê Aji, cũng chết thảm ở trong phòng ngủ, cũng đồng dạng là bị phong bế miệng, bị người dùng đao tươi sống đâm chết. Chương 337, ngươi tại nói chuyện với người nào? Chương 337, ngươi tại nói chuyện với người nào? Làm vật nghiệp mở cửa phòng thời điểm, liền chỉ thấy ba bộ nghiêm trọng hư thối thi thể, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Sau đến tự nhiên là báo cảnh sát, tới rất nhiều người, đem thi thể từ trong nhà dọn dẹp ra ngoài, nghe nói cố kia cua trong bồn tắm nữ thi, khó khăn nhất thanh lý, còn dùng tới cái xẻng cùng địa, đem những cái kia hư thối thi thể từng chút nhi làm đi ra. Cả phòng đều là phun trào dòi bọ, còn có bay khắp nơi múa đậu xanh con rồi. Lúc trước phụ trách thu liễm thi thể pháp y liễu, đều chạy đến phun ra đến mấy lần. Làm vài chục năm lão pháp y liễu, nhìn thấy cái này ba bộ thi thể thời điểm, đều bị khung cảnh này cho chấn động. Nhưng mà, thời gian trôi qua lâu như vậy, vẫn luôn không có tìm được hung thủ giết người. Cư xá màn hình giám sát cũng không có thu đến bất kỳ người khả nghi tiến vào cư xá. Về sau, thân nhân của người chết tới dọn dẹp phòng ở, trực tiếp treo ở bên ngoài giá thấp bán. Từ khi kêu ba bộ thi thể bị dọn dẹp sau khi ra ngoài, ở tại phụ cận hàng xóm, tổng gặp được các loại chuyện kỳ quái xảy ra. Không phải nửa đêm từ trong nhà truyền đến nữ nhân tiếng khóc, chính là nhìn thấy kia trong phòng nửa đêm bỗng nhiên mở ra đèn, trong phòng có bóng người đang lắc lư. Càng đáng sợ chính là, còn có hàng xóm nghe được nửa đêm thời điểm nghe được có người tại gõ cửa, tổng là phi thường có tiết tấu ba dài một ngắn, còn có như cột như không thanh âm đang kêu, mau cứu ta. Mau cứu ta. Ta đau quá, còn có rất nhiều 3-4 tuổi tiểu hải tử, có đôi khi theo cái kia tòa nhà phụ cận lúc đi qua, luôn nói có thể nhìn thấy một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, tại hướng về phía hắn ngoắc, sợ hai đến trong nhà đại nhân đều sắp điên rồi. Kể từ đó, phụ cận cơ hồ cư dân đều sắp bị loại tình huống này cho làm hỏng mất, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Về sau thực sự không chịu nổi, liền lần lượt dọn đi rồi, còn có người đem phòng ở treo ra ngoài, giá thấp tiêu thụ. Nhà này phòng ở chủ nhân gia thuộc, ngay từ đầu là dự định bán, thật là bán hơn một tháng, phát hiện căn bản bán không được. Lúc ấy cái phòng này đã xảy ra hung sát án chuyện gây rất lớn, rất nhiều người thông qua các loại con đường nghe được đây là một chỗ nhà có ma. Nhìn xem bán không được, nhà kia gia thuộc đem phòng ở quét dọn rực rỡ hẳn lên về sau, liền bắt đầu ra bên ngoài cho thuê. Không nghĩ tới thật là có một cái không sợ chết thuê bộ phòng này, kết quả không đến 3 ngày, liền không hiểu thấu chết tại trong nhà. Thuê phòng chính là người có tiền đàn ông độc thân, tử trạng 10 phần quỷ dị, hắn dùng dao gọt trái cây trên người mình đâm mười mấy đao, đem đầu vùi vào trong bồn cầu. Chờ pháp y đem thi thể làm lúc đi ra, phát hiện người kia khỏe miệng lại còn mang theo vài phần nụ cười quỷ dị. Đừng đề cập nhiều làm người ta sợ hãi. Cũng chính là Lỗ Vĩnh Kiệt vợ chồng, tuổi trẻ lỗ mãng, cũng không có đánh như thế nào nghe, nhìn xem bộ phòng này giá tiền tiện nghi, trang trí xa hoa, trực tiếp liền xuống tay ra mua. Làm Lỗ Vĩnh Kiệt theo lão thái thái trong miệng đạt được tin tức này về sau, sợ hãi đến hai chân đều mềm nhũn, đầu óc ông tắc hưởng, cũng không biết đi như thế nào về trong nhà. Về đến nhà về sau, Lỗ Vĩnh Kiệt liền đem theo lão nhân ra trong miệng tìm hiểu tin tức cùng người trong nhà nói chuyện, đem toàn gia người đều dọa sợ. Lỗ Vĩnh Kiệt phụ mẫu tại chỗ biểu thị liền phải dọn đi, bằng không khả năng cũng sẽ chết tại nhà này hùng trong nhà. Thật là Lô Vĩnh Kiệt không phục, xế chiều hôm đó liền đi tìm kia bất động sản môi giới, định cho bọn hắn muốn lời giải thích. Thật là kia bất động sản môi giới người nhất thời thái độ liền đến một cái 180 độ chuyển biến lớn, lúc trước mua phòng ốc thời điểm, khách khí, cầm lấy bọn hắn cùng tổ tông dường như, hiện tại phòng ở đã qua hộ tới trong tay bọn họ, những người kia cũng liền không cố kỵ gì lên, ngược lại phòng ở là bọn hắn, cùng môi giới đã không có cái gì quá lớn quan hệ. Còn nói lúc trước bọn hắn cũng là nhìn chúng phòng ở tiện nghi mới mua, nếu là không có một chút vấn đề, giá cả cũng sẽ không thấp như vậy. Lại nói, quốc gia lúc trước cũng không có văn bản rõ ràng quy định cái này nhà có ma không thể bán, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, môi giới lại không có bức lấy bọn hắn mua. Chỉ là về sau loại chuyện này nhiều, mới có văn bản rõ ràng quy định. Trong lúc này giới còn mười phần phách lối nói, nếu có ý kiến có thể đi cáo bọn hắn, không quan trọng, chỉ cần bọn hắn có thể cáo được. Lỗ Vĩnh Kiệt một nhà cũng là có nỗi khổ không thể nói ra, có khổ khó nói, chuyện này căn bản nói không rõ. Rơi vào đường cùng, Lỗ Vĩnh Kiệt đành phải lại về tới trong nhà, khắc nghi đối sách. Phòng này bỏ ra hơn 2.000 bán mua, cơ hồ móc rông một liếng, nếu là như thế dọn đi, có thể sẽ thua lô lớn. Thế là phụ thân của Lỗ Vĩnh Kiệt liền muốn một cái biện pháp, theo trên thị trường mua được các loại trấn trạch trừ tà đồ vật, thả cả phòng đều là, ban đêm lúc ngủ, còn trong phòng để lên đại bi chú, một lần luân hồi phát ra. Nhưng là chuyện cũng không có đổi mới, ngược lại biến càng thêm nghiêm nặng. Kia phát hình đại bi chú âm nhạc, nửa đêm thời điểm, lại đột nhiên biến thành nữ nhân tiếng khóc, u oán bi thảm, thê thê thảm thảm, nghe toàn ra người đều toàn thân nổi da gà. Nửa đêm thời điểm, người một nhà luôn có thể nghe được phòng này bên trong truyền đến các loại kỳ quái động tĩnh. Không phải có người ở phòng khách đi lại, chính là nửa đêm thời điểm, tivi âm hưởng gì đó đột nhiên liền mở ra. Hơn nữa kia TV còn có thể tự mình đổi tiết mục, giống như là có người ngồi ở trên ghế salon xem TV như thế. Thật là làm người trong nhà tới trong phòng khách nhìn lên, căn bản người nào đều không có. Vừa đến ban đêm, người một nhà cũng không dám đi ngủ, tất cả đều chịu ra mắt gấu mèo. Bởi vì một ngủ, ban đêm liền sẽ làm đủ loại kinh khủng động, ở trong mơ, hoặc là chính là cảm giác có người đứng tại đầu giường hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, hoặc là chính là mơ tới mình bị người cầm đao từng đao từng đao đâm chết, hơn nữa loại cảm giác này còn mười phần chân thực, tựa như là đao kia tử thật chọc vào trên người mình như thế. Mỗi lần theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, người trong nhà luôn luôn một thân mồ hôi lạnh. những này còn không phải kinh khủng nhất. Chủ yếu là trong nhà không đến 2 tuổi tiểu hài nhi, luôn luôn không hiểu thấu khóc lớn. Đứa bé kia nói nhìn thấy trong phòng có người, luôn luôn tại hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Khóc mấy ngày sau, đứa bé kia bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại, biến rất ngoan. Có một ngày, Lô Vĩnh Kiệt ban đêm ngủ không ngon, ban ngày tại ngủ bù. Đột nhiên bị một hồi nhi thanh âm kỳ quái đánh thức. Tựa như là một cái lạ lẫm lao nhân tiếng nói. Nghe được động tĩnh này về sau, Lô Vĩnh Kiệt bò lên, đi lặng lẽ tới phòng khách, sau đó liền thấy chính mình không đến 2 tuổi nhi tử, đang ngồi dưới đất loay hoay từ trong phòng bếp lấy ra dao gọt trái cây, dao thay, còn có cây kéo cùng đũa loại hình đồ vật. Lúc ấy hài tử là đưa lưng về phía Lô Vĩnh Kiệt, Lô Vĩnh Kiệt liền nghe tới con trai mình dùng một loại rất thanh âm giản mua đang nói, đến cùng dùng cái nào đâu? Dùng dao chặt, máu chảy nhiều lắm, dùng đũa a. Chiếu cái đầu nện, một chút liền đánh chết. Nghe được nhi tử giọng nói chuyện biến thành một cái giản mua giọng của nữ nhân, Lô Vĩnh Kiệt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình lỗ tai, tưởng rằng chính mình nghe theo con trước. Thế là liền run giọng nói, "Hiên Hiên, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu?" Chương 338, hai bức gương mặt. Chương 338, hai bức gương mặt. Nghe được ba thanh âm, Hiên Hiên chậm rãi vừa quay đầu đến, cầm trong tay một thanh sắc bén dao gọt trái cây, nhìn về phía ánh mắt của Lô Vĩnh Kiệt nhi có loại hung ác cùng âm trầm cảm giác. Làm Lô Vĩnh Kiệt nhìn thấy con trai mình ánh mắt biến thành cái dạng này về sau, không khỏi sợ hãi đến toàn thân lắc một cái. Rất khó tưởng tượng, một cái không đến hải tử 1-2 tuổi, lại có đáng sợ như vậy ánh mắt. Cũng chính là một cái chớp mắt, không đến 2 tuổi nhi tử ánh mắt bên trong kia xóa điên cuồng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lại khôi phục bình thường loại kia ngơ ngác manh manh dáng vẻ, còn hướng về phía Lô Vĩnh Kiệt cười hắc hắc, hô một tiếng ba ba. Nhưng mà, loại tình huống này nhường Lô Vĩnh Kiệt càng thêm hoảng sợ. Chính mình không đến 2 tuổi nhi tử, vậy mà nắm giữ hai bức gương mặt. Mới vừa rồi còn là một bộ muốn giết người bộ dáng, trong chớp mắt liền khôi phục trước đó bộ dáng. Có như vậy một cái mắt, Lô Vĩnh Kiệt thậm chí không dám đi tiếp xúc con của mình. Đã xảy ra loại chuyện này, nhường Lô Vĩnh Kiệt vô cùng hoảng sợ, đồng thời đem chuyện này nói cho người trong nhà. Một nhà trong lòng của người ta đều bao phủ lên một tầng đáng sợ bóng ma, một mực vùng đi không được. Cuối cùng, phụ thân của Lô Vĩnh Kiệt suy nghĩ một cái biện pháp, chính là định tìm một chút cao nhân tới, cho nhà đuổi trừ tà, nói không chừng có tác dụng, thực sự không được, người một nhà chỉ có thể dọn ra ngoài, đem phòng này bán đi. Nói làm liền làm, phụ thân của Lô Vĩnh Kiệt nghe qua các loại quan hệ, nghe ngóng có thể đuổi quỷ dáng yêu cao nhân, liên tiếp liền mời tới 3 cái. Cái thứ nhất tới cao nhân, hết sức trịnh trọng trong phòng khách bày một cái pháp đàn, trực tiếp khai đàn làm phép, nhường nhà bọn họ người tất cả đều né tránh. Kết quả nửa đêm thời điểm, người trong nhà liền nghe tới phòng khách truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, còn có tát bạt thai thanh âm, kéo dài hơn 1 giờ mới dừng lại. Nghe trong phòng khách không có động tĩnh, người một nhà mới đánh bạo đi ra nhìn, phát hiện cao nhân kia đã choáng chết tại trong phòng khách, cũng không biết là chuyện ra sao, mặt mũi bầm dở, vết thương chẳng chịt, đem cao nhân kia đánh thức về sau, cao nhân kia lập tức giống như là điên rồi xông ra khỏi nhà. Một bên chạy một bên hô to có quỷ ác kia bắt quỷ pháp khí đều nhét vào trong phòng khách, hiện tại cũng không dám trở về cầm. Cái thứ hai cao nhân đầu tiên là cho lỗ ra muốn 2 vạn khối tiền, xem như tiền đặt cọc, đồng thời đánh cược nói có thể xử lý tốt sự tình trong nhà. Cao nhân kia cũng là nửa đêm cầm la bàn tiến vào nhà này phòng ở, trong phòng khắp nơi đều dán đầy phù, trong tay còn cầm một thanh đảo một kiếm, niệm niệm lại nhải. Thật là một lát sau, cao nhân kia liền bắt đầu la to, trong phòng khắp nơi dán lá bùa tất cả đều tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Lá bùa bốc cháy lên về sau, cao nhân kia giống như điên, trong cổ họng phát ra giống như dã thú gầm nhẹ, còn không ngừng dùng đầu của mình gặp trở ngại, đụng đầu đầy là máu, cuối cùng cũng ngất đi, vẫn là Lỗ Gia người đem cao nhân kia đưa đến bệnh viện, đến bây giờ đều còn không có xuất viện, tựa như là tinh thần xảy ra vấn đề. Cái thứ ba cao nhân, tựa như là có chút bản lĩnh thật sự, vừa tiến vào Lỗ Gia nhà này phòng ở, sắc mặt lập tức lại biến, trực tiếp quay đầu liền đi. Lỗ Gia người đổi tới, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Cao nhân kia chỉ nói là, nhà bọn hắn mấy thứ bẩn thỉu quá hung, hắn không đối phó được, khuyên bọn họ tranh thủ thời gian dọn nhà. Bằng không người một nhà tính mệnh đều sẽ khó giữ được, nhất là trong nhà đứa bé kia, nhất định phải đặc biệt chú ý trước khi đi. Cao nhân kia còn cho bọn hắn người nhà một người một đạo phù, để bọn hắn thiếp thân để trong lòng miệng vị trí, ngoại trừ tắm rửa thời điểm, tuyệt đối không nên lấy xuống. Sau đó, cao nhân kia một phân tiền đều không có thu, trực tiếp thì rời đi. Người trong nhà được cao nhân kia phù về sau, trong nhà đích thật là yên tĩnh 2 ngày, ban đêm lúc ngủ cũng không còn làm ác mộng. Chỉ là như cũng cảm giác có người trong phòng hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Còn có chính là, kia trong phòng vẫn là sẽ truyền đến các loại kỳ quái động tĩnh. Mà trong nhà hài tử trên thân để lên đạo phù kia về sau, liền mỗi ngày khóc lớn không ngừng, sốt cao không lùi, đưa đến bệnh viện cũng trị không hết. 3 ngày sau đó, đứa bé kia mới khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường tiểu Hải Nhi, nhìn người ánh mắt biến 10 phần ấm lãnh. Thằng đến có một lần, Lỗ Vĩnh Kiệt phụ thân ở trên ghế salon nghỉ trưa thời điểm, liền nhìn thấy con của mình trong tay mang theo một cái sắt búa, lặng lẽ tới gần phụ thân, đối với phụ thân đầu khoa tay nhiều lần, mong muốn đập xuống dáng vẻ. Lỗ Vĩnh Kiệt thấy cảnh này, vội vàng tiến lên, đem nhi tử cho một thanh đẩy trên mặt đất. Đứa bé kia ngồi dưới đất về sau, cũng không khóc, mà là hướng về phía Lô Vĩnh Kiệt hắc hắc cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn. Loại tình huống này, thật đem người trong nhà sắp tra tấn hỏng mất, phụ thân của Lô Vĩnh Kiệt nói cái gì cũng muốn dọn nhà, bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, tại dọn nhà trước đó, lại nhờ quan hệ tìm tới một cái cao nhân, người này là Yến Bắc một cái tên là Vĩnh Thịnh Phong Thủy văn phòng, tên cứ gọi Lý Đạo, nghe nói thủ đoạn hết sức lợi hại, cũng là nhà này sự vụ sở lão bản. Lúc ấy là Lô Vĩnh Kiệt phụ tử một làm ra Vĩnh Thịnh Phong Thủy văn phòng, cùng Lý Đạo ở trước mặt giảng sự tình trong nhà. Lý Đạo nghe nói, sắc mặt âm tình bất định. Hắn biểu thị muốn đi nhà bọn họ nhìn một cái, nhưng lại không dám ban đêm đi, giữa trưa khoảng 12 giờ, đi theo hai người phụ tử bọn hắn đi kia tòa nhà Hùng trong nhà. Lý Đào trong phòng dạo qua một vòng, sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh. Làm xem hết cái này tình huống trong nhà về sau, Lý Đào liền đem bọn hắn một nhà người gọi vào bên ngoài viện, hết sức trịnh trọng nói cho bọn hắn, hiện tại lập tức liền phải dọn đi, một phút cũng không thể ở lâu, đồng thời biểu thị sẽ chỗ để ý đến bọn họ ra sự tình, chỉ là khả năng phải cần một khoảng thời gian. Còn nói, nhà bọn họ người đã lây dính âm tà chi khí, nhất định phải dọn dẹp một chút, đem bọn hắn dẫn tới phong thủy sự vụ sở về sau. Kia Lý Đào bắt đầu cách làm, dùng tay nhấn tại nhà bọn hắn đỉnh đầu của mỗi người bên trên, niệm tụng một đoạn chú ngữ. Lúc ấy Lô Vinh Kiệt cũng bị kia Lý Đào thi qua pháp, nói là làm tay của Lý Đào đặt tại trên đỉnh đầu của hắn thời điểm, có một loại nói không ra cảm giác, lúc ấy đầu óc trống rỗng, bên tai giống như đều là tiếng nước chảy. Một hồi lâu về sau, Lý Đào đưa tay theo trên đỉnh đầu Lô Vinh Kiệt bung ra thời điểm, Lô Vinh Kiệt lập tức cảm giác một thần nhẹ nhõm. Làm phép xong về sau, kia Lý Đào cho hắn muốn 8 vạn khối tiền, xem như lần này trừ tà tiền. Cùng ngày, Lô Vinh Kiệt một nhà liền dọn nhà, về tới trước đó chỗ ở từ khi chuyển về chỗ cũ về sau, liền không còn có gặp phải những cái kia cổ quái sự tình. Nhưng là Lô Vinh Kiệt kia không đến 2 tuổi nhi tử, từ khi chuyển về đến về sau, mỗi ngày đều sẽ có một đoạn thời gian khóc lớn không ngừng. Khi hắn đứa con kia một người ngốc trong phòng thời điểm, sẽ còn kể một ít không giải thích được, có đôi khi sẽ còn tái phát ra một cái lao phụ thanh âm của người, nghe 10 phần đáng sợ. Vì chuyện này, Lô Vinh Kiệt cũng đi tìm Lý Đào, Lý Đào lại nói muốn xử lý xong kia nhà có ma chuyện, mới có thể giúp con của hắn trừ tà. Chương 339, kẻ đáng sợ tâm chương 339, kẻ đáng sợ tâm làm Lô Vinh Kiệt nói ra cái này Vĩnh Thịnh sự vụ sở Lý Đào thời điểm, ta nhìn thấy Chu đại sư khoe miệng khẽ nhăn một cái, rõ ràng là nhận biết người này. Xem ra bố cục này yếu hại người của Chu đại sư, hẳn là hắn. Tự thuật liên quan tới cái này nhà có ma chuyện, Lô Vinh Kiệt nói hơn 1 giờ, lúc này, trong phòng bên ngoài môi giới cái kia phụ nữ trung niên đã đợi hơi không kiên nhẫn, gõ gõ cửa phòng nói rằng, trò chuyện lâu như vậy, các ngươi nói thế nào? Mấy người chúng ta đều ngừng lại, ta cùng kia Lô Vinh Kiệt nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi, nhà các ngươi chuyện, Chu đại sư tiếp thủ, nhất định giúp ngươi xử trí thỏa đáng. Lô Vinh Kiệt nghe nói, hết sức cao hứng, liên tục biểu thị cảm tạ. Lập tức, ba người chúng ta mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Trong lúc này giới hộ khách quản lý lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói rằng, mấy vị, các ngươi nói thế nào? Chu đại sư tên yêu quái này, tự nhiên là sẽ không đắc tội với người, vừa cười vừa nói, không tệ, đã nói không sai biệt lắm, ngày mai chúng ta cùng Lỗ tiên sinh liền đến ký hợp đồng. Vậy các ngươi trước giao một chút tiền đặt cọc a. Kia hộ khách quản lý nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày. Chu đại sư lập tức bắt đầu biểu diễn, trên dưới như lúc, nói rằng, ai đù, hôm nay đi ra xuất ruột, quên mang tiền, thẻ ngân hàng cũng không có mang, chúng ta hôm nay vốn chính là dự định ra tới nhìn một cái, không nghĩ tới đụng phải phòng tốt như vậy đi, ngươi lưu cho ta cái tên tiến, ngày mai sáng sớm, chúng ta trực tiếp tới ký hợp đồng, giao tiền đặt cọc, đến lúc đó sẽ còn đơn độc đối ngươi biểu thị cảm tạ, đa tạ ngươi cho chúng ta để cử phòng tốt như vậy. Kia nữ hộ khách quản lý trên mặt nếp nhăn đều cười thành bánh quai trèo, kích động nói, tốt, ta ngày mai 8 giờ 30 phút sẽ đi làm, các ngươi nhớ kỹ sớm một chút đến. Yên tâm, chúng ta cùng Lỗ tiên sinh đã hẹn, chúng ta về nhà chuẩn bị một chút vật liệu, trực tiếp ký. Chu đại sư 10 phần nói nghiêm túc. Ta lúc này mới phát hiện, Chu đại sư diễn kỹ cũng rất tuyệt, nói vô cùng chân thành. Chính là cùng Lạp Thát đạo sĩ so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Kia nữ hộ khách quản lý trực tiếp đem chúng ta đưa ra môi giới, chờ chúng ta đi ra thật xa, còn không ngừng hướng phía chúng ta phất tay. Bộ này nhà có ma, tới tới lui lui bán ra 2 lần, quả thực chính là bọn hắn cây dụ tiền, mỗi lần bán đi, bọn hắn đều có không ít tiền thuê, khẳng định sướng đến phát rồi. Nhưng mà, đi ra ngoài không bao lâu, Chu đại sư liền đem danh thiếp trực tiếp vứt vào thùng rác. Chính là Lỗ Vĩnh Kiệt, cũng sẽ nhà này môi giới phương thức liên lạc trực tiếp kéo đen. Liền xem như về sau muốn bán, cũng không phải chỉ có cái này một nhà môi giới. Bên ngoài, Tiểu Béo cùng Hổ Tử thúc chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Vừa nhìn thấy chúng ta đi ra, lập tức tiến lên đón. Thiếu gia, các ngươi nói chuyện thế nào? Thế nào đi lâu như vậy? Hổ Tử thúc cần nói rằng, ta đói bụng rồi, trước tiên tìm một nơi ăn chút đồ vào ta. Tiểu Béo vỗ tròn vo bụng nói rằng, cái này Lô Vinh Kiệt không nghĩ tới chúng ta còn có 2 người, lúc này biểu thị nói, Chu đại sư, thời gian không còn sớm, ta mời khách, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn chút đi. Chu đại sư cũng không có cự tuyệt, mà là nhường Lô Vinh Kiệt đi theo Hổ Tử thúc bọn hắn trước đi ở phía trước, tìm tiệm cơm ăn cơm. Ta cùng Chu đại sư đi tại phía sau của bọn hắn, nhỏ giọng bắt đầu chuyện thương lượng. Chờ bọn hắn đi ra một khoảng cách về sau, sắc mặt của Chu đại sư trầm xuống, nói với ta nói, Nô thiếu gia, lần này thật có thể là kia Vinh Thịnh người của Phong Thủy sự vụ sở Lý Đào bố trí cục diện, chuyên môn lừa ta. Ngươi cùng cái kia gọi người của Lý Đào có khúc mắc? Ta hỏi. Là có chút, trước đó không lâu, có cái bất động sản lão bản công trường muốn bắt đầu khởi công, liền tìm ta đi công trường nhìn một chút phong thủy, ta đơn giản bố trí một chút, còn tại công trường phụ cận an trí một chút phong thủy trấn vận. Bất quá trước đó lão bản kia cũng tìm Vĩnh Thịnh Phong Thủy văn phòng Lý Đào, chỉ là cái này Phong Thủy sự vụ sở vừa khai trương không bao lâu, vẫn chưa tới 1 năm, về sau lão bản kia lại nên chú ý, trực tiếp tìm tới ta đến xử lý chuyện này. Dù sao chúng ta Chu thị Phong Thủy sự vụ sở tại Yến Bắc cũng mở vài chục năm, cũng coi là có chút danh khí. Có lẽ là bởi vì chuyện này, có lẽ kia Lý Đào canh cánh trong lòng, âm thầm cho ta chơi ngắn chân. Hắn đi Lô Vĩnh Kiệt trong nhà về sau, biết là rất hung nhà có ma, chính mình không đối phó được, thế là liền sai người tìm tới ta, để cho ta đi xử lý chuyện nơi đây. Kết quả ta cũng liền trúng chiêu, hơi kém chết tại cái kia hung trong nhà. Chu đại sư nói rằng, chuyện không có đơn giản như vậy, nguyên bản ngươi đi cái kia nhà có ma, sẽ không như vậy hung hiểm, đoán chừng là Lý Đào đi về sau, ở đằng kia nhà có ma bên trong lại bố trí một phen, đem ở trong đó mấy thứ bẩn thỉu hoàn toàn chọc giận, cho nên ngươi vừa đi, liền trực tiếp cuốn lên ngươi, đối ngươi tiến hành công kích, như thế nói đến, Lý Đào người này cũng là đủ đắc độc, hắn đây là dự định muốn mạng của ngươi. Ta trầm giọng nói. Ai? Chu đại sư thở dài một cái nói, trên đời này, ủy cũng không đáng sợ nhất chính là lòng người a. Lúc đầu chuyện này giữa chúng ta cũng không có cái gì rất lớn cửu oán, là kia Trương lão bản tìm ta, cũng không phải ta chủ động đi phá hư việc buôn bán của hắn, ta liền kia Lý Đào hình dạng thế nào cũng không biết, hắn liền đối ta hạ dạng này ngoan thủ, người này quá là không tử tế, âm hiểm đến cực điểm. Chu đại sư yên tâm, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, nếu như kia Lý Đào còn muốn đối ngươi lời nói, ta cũng sẽ giúp ngươi ra mặt. Ta nói. Chu đại sư hướng phía ta vừa chắp tay, cảm kích nói, nô thiếu gia, Chu mỗ nhân nhận được ngươi ân tình nhiều lắm, lần này thật sự là thật không tiện lại làm phiền ngài. Khách khí cái gì, chúng ta đều là bằng hữu. Người trong nhà, không cần phải nói những này. Ta nói, Chu đại sư người kỳ thật rất không tệ, cũng rất hiểu quy củ, xưa nay cũng sẽ không có cái gì vượt qua tiến hành. Lần này chuyện của quỷ trạch, liền có thể nhìn ra một hai. Hắn rõ ràng có thể mang theo tiểu béo cùng một chỗ tiến vào trong quỷ trạch kia, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là nhường tiểu béo chờ ở bên ngoài lấy hắn. Bởi vì hắn biết tiểu béo là người của ta, có nguy hiểm gì, tuyệt đối sẽ không nhường tiểu béo ra mặt, đây tuyệt đối là cho đủ ta mặt mũi. Mấu chốt là Chu lão bản là gan rất lớn, cũng dám ngồi tiểu béo xe, điểm này ta là mười phần bội phục. Đang khi nói chuyện, đi ở phía trước Lô Vinh Kiệt bọn người ngay tại một cái món cay tứ xuyên cửa quán miệng ngừng lại, chờ lấy chúng ta tới. Lô Vinh Kiệt khách khí nhìn về phía chúng ta nói, Chu đại sư, Nô thiếu gia, ăn món cay tứ xuyên không có vấn đề à? Không có vấn đề, đi thôi. Chu đại sư vây tay một cái nói, chúng ta một đám người đã sớm nói bụng, Lô Vinh Kiệt điểm cả bàn đồ ăn, muốn một chút ít rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm ăn tới một nửa thời điểm, tay của Lô Vinh Kiệt cơ bỗng nhiên văng lên, xem xét điện thoại kia dây số, Lô Vinh Kiệt liền ngây ngẩn cả người, nhìn về phía chúng ta nói, là Vĩnh Thịnh người của Phong Thủy sự vụ sở đánh tới. Ngươi tiếp là được, chúng ta không nói lời nào. Ta nói. Lô Vinh Kiệt rất nhanh nhận nghe điện thoại, bên kia truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm, Lô tiên sinh, trưa mai ngươi đi trong nhà một chuyến, nhìn xem trong nhà có người hay không. Chương 340, linh hồn đoạt xá. Chương 340, linh hồn đoạt xá. Lô Vinh Kiệt nhìn chúng ta một cái, nhân tiện nói, vì cái gì nói như vậy? Làm sao ngươi biết trong nhà của ta sẽ có người đi qua? Lý Đào ở trong điện thoại cười cười, nói rằng, ta chính là muốn cho ngươi trở về một chuyến nhìn xem, trong nhà các ngươi những cái kia mấy thứ bẩn thỉu quá hùng, rất có thể sẽ đem người dẫn tới trong nhà người đi. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ta mấy ngày nay liền định đi nhà ngươi đi nhìn một cái, chuẩn bị làm trừ tà pháp sự. Vậy được rồi, ta nhi tử sự tình, ngài lúc nào thời điểm tới có thể xử lý một chút. Lô Vinh Kiệt lại hỏi. Lô tiên sinh, đừng có gấp, ta nói qua, chỉ có giải quyết nhà các ngươi cái kia nhà có ma chuyện, mới có thể giải quyết con trai ngươi tình huống, đợi thêm một chút ta. Kế tiếp, Lô Vinh Kiệt lại cùng kia Lý Đào Hàn viên vài câu, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Ta cùng Chu đại sư liếc nhau một cái, lần này càng chắc chắn một việc, yếu hại Chu đại sư, khẳng định chính là Lý Đào. Hắn sở dĩ cùng Lô Vinh Kiệt gọi cú điện thoại này, liền là muốn xác nhận một chút Chu đại sư có chết hay không tại Lô Vinh Kiệt cái kia hung trong nhà, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, chúng ta cùng Lô Vinh Kiệt đang ngồi cùng một chỗ. Hồ Tử Thúc nhìn thấy ta cùng sắc mặt của Chu đại sư âm trầm, nhân tiện nói, thiếu gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không có việc gì, về sau lại nói cho ngươi a, chúng ta ăn cơm trước. Ta tỉnh bơ cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Nhưng là Chu đại sư lại không có cái gì tâm tình ăn cái gì, một mực ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu. Chờ đến qua bữa cơm này, đã là hơn 9 giờ đêm giờ. Lô Vinh Kiệt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ta biết hắn muốn nói cái gì, nhân tiện nói, Lô tiên sinh, chúng ta trước trở về với ngươi, nhìn xem con của ngươi à. Lô Vinh Kiệt lập tức đại hỉ, nói rằng, kia thật là quá cảm tạ, thời gian không còn sớm, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Sau đó, chúng ta một đoàn người rời đi tiệm cơm, ta cùng Chu đại sư ngồi lên Lô Vinh Kiệt BMW nút xe, Hổ Tử Thúc cùng Tiểu Béo lái xe ở phía sau đi theo. Hơn một giờ sau, chúng ta tới Lô Vinh Kiệt hiện tại ở lại cư xá. Nơi này khu vực, cùng lúc trước hắn ở lại khu biệt thự, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là nhà của Lô Vĩnh Kiệt cảnh không tệ, mặc dù không phải biệt thự, nhưng cũng là một cái đại tam cư hộ hình, người một nhà cũng có thể ở mở. Lần này đi Lô Vĩnh Kiệt trong nhà, vẫn như cũng nhường Hổ Tử Thúc cùng Tiểu Béo chờ ở bên ngoài, người đi nhiều hơn cũng không tốt, lộ ra làm ẩm ý làm hai người chúng ta đi theo Lô Vĩnh Kiệt tốt về sau, hắn người một nhà đều ở nhà, ngay cả kia không đến hải tử 1-2 tuổi Hiên Hiên cũng không có ngủ. Hải tử mãi mãi đang ôm hắn trong phòng nhìn phim hoạt hình. Mới vừa vào cửa, ánh mắt của ta liền rơi vào đứa trẻ kia trên thân, hắn cũng vừa quay đầu, nhìn về phía ta. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, tiểu hài tử kia ánh mắt bên trong đống nhiên lóe lên một vẻ vẻ kinh hoàng, rất nhanh liền ghé vào mụ nội nó trong ngực, bắt đầu gào khóc lên. Ta mặc dù tu tập phong thủy, nhưng là ngũ mạch đều thông, đường đường chính chính người tu hành, vào nhà thời điểm, ta cũng không có cố ý thu liễm trên người mình người tu hành khí tức, cho nên vừa vào cửa, tiểu hài tử kia liền cảm ứng được ta khí tức trên thân. Sát thực nói, không phải tiểu hài tử kia cảm ứng được, mà là nhập thân vào tiểu hài tử kia trên người mấy thứ bẩn thỉu cảm thấy ta. Mới vừa rồi còn không có vào nhà, ta liền cảm nhận được nhà này trong phòng có mấy thứ bẩn thỉu, hơn nữa còn không phải bình thường. Lô Vinh Kiệt ngay tại cho phụ thân của hắn cùng lao bà giới thiệu ta cùng Chu đại sư thời điểm, nhà hắn hài tử liền bắt đầu khóc giống lên, một bên khóc một vừa chỉ ta cùng Chu đại sư nói, để bọn hắn đi, để bọn hắn đi. Ta sợ hai đứa bé kia càng khóc càng hung ác, cuối cùng khóc tiếng nói đều câm. Hài tử là trong nhà yêu thích, càng là ra ra mãi mãi cục cưng quý giá, cái này một khóc lên, ra ra mãi mãi đều đau lòng không được, vội vàng đi qua chiếu cố hải tử. Lỗ phụ vội vàng đi qua nhường hải tử mãi mãi đem nó ôm đến trong phòng ngủ, thật là theo trong phòng ngủ vẫn như cũ truyền đến hải tử tê tâm liệt phế tiếng khóc. Sau một lúc lâu, lỗ phụ đi tới, tràn đầy hãy này nói, hai vị đại sư, cháu của ta sợ các người, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đặc biệt sợ hai thấy người sống, bằng không chúng ta bên ngoài nói. Ta cười cười, nói rằng, hắn không riêng gì sợ nhìn thấy người sống, có phải hay không cũng đặc biệt sợ vang. Lỗ phụ sững sờ, nhân tiện nói, thần, ngài làm sao biết? Cha, vừa rồi ta đều cùng ngươi giới thiệu, hai vị này là Yến Bắc Chu thị phong thủy sự vụ sở cao nhân, hai tử có vấn đề gì, bọn hắn tự nhiên có thể quá sức đi ra. Lô Vĩnh Kiệt nói, đứa nhỏ này từ khi ở đằng kia tòa nhà hung trong nhà dạo qua về sau, vẫn rất sợ vang, liền xem như trời đầy mây trời mưa, trong nhà cũng nhất định phải kéo lên màn cửa, hắn có thể là nhận lấy kinh hãi, mới lại biến thành cái dạng này. Lô phụ nói, hai vị, chúng ta đi ra chuyện văn đi. Ta nói, hai người phụ tử bọn hắn liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, sau đó liền ra phòng. Chúng ta một nhóm bốn người tới trong tư xá, tìm một lương đình ngồi xuống. Bên này vừa hạ xuống tòa, Lô Vĩnh Kiệt nhân tiện nói, Chu đại sư, vừa rồi nhi tử ta, các ngươi cũng nhìn thấy, có phát hiện hay không vấn đề gì, chuyện này có thể giải quyết sao? Chu đại sư thần sắc hơi có chút xấu hổ, hắn đối phong thủy hơi có chút nghiên cứu, nhưng là đối với bắt quỷ dáng yêu phương diện này đồ vật, vẫn là kém một chút nhi hòa hậu, vừa rồi vội vàng một cái, cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến, thế là nhân tiện nói, vẫn là mời Ngô thiếu gia nói một chút đi, hắn mới là phương diện này cao nhân. Chợt, phu nhân bọn họ hai người liền đều nhìn về ta, vậy cha của Lô Vĩnh Kiệt nhìn về phía ánh mắt của ta nhi rõ ràng có chút không tin lắm mặc cho. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta quá trẻ tuổi, đi theo bên người Chu đại sư cảm giác cùng con của hắn dường như. Cho tới nay, bọn hắn đều coi là Chu đại sư mới thật sự là cao thủ, ta bất quá là hắn một cái tùy tùng mà thôi. Lập tức ta cười một cái nói, vừa rồi con của ngươi ta thấy được, ngươi cũng đã biết hắn vì cái gì vừa nhìn thấy chúng ta liền khóc sao? Vì cái gì? Trước kia đứa nhỏ này nhìn thấy người xa lạ cũng có chút không quen, nhưng là lần này náo đằng lợi hại nhất, vừa khóc vừa gào, còn kém lăn lộn đầy đất. Lỗ phụ nghi ngờ nói, bởi vì đứa nhỏ này thể nội có cái quỷ vật, muốn linh hồn vào xá, chiếm cứ đứa nhỏ này thân thể. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, nếu như trong vòng 3 ngày không đem đứa bé kia thể nội mấy thứ bẩn thỉu khu ra lời nói, kia đứa nhỏ này liền không phải là của các ngươi hài tử. Ta trầm giọng nói. Nghe nói lời ấy, mấy người đều có chút trợn mắt hốt mồm, ngay cả Chu đại sư cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía ta nói, Nô thiếu gia, theo ta được biết quỷ vật muốn linh hồn đoạt xá sát suất thành công rất thấp, liền một phần bạn đều không có, sao lại có thể như thế đây? Mặc dù sát suất thành công rất thấp, nhưng là cũng không thể nói tuyệt đối không có, cái này cũng cần các loại điều kiện, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như cái kia quỷ vật mệnh cách cùng hài tử mệnh cách 10 phần xứng đôi lời nói, vẫn là có nhất định tỷ lệ thành công, bất quá liền xem như thành công, đứa nhỏ này cũng sẽ không sống qua một năm. Ta nói, chương 341, người trong kính mặt chương 341, người trong kính mặt Lô Vĩnh Kiệt nghe ta kiểu nói này, chân lúc ấy liền mềm nhũn, lúc này liền phải quỳ trên mặt đất, cầu ta cứu con của hắn tính mệnh. Bất quá vậy cha của Lô Vĩnh Kiệt đối ta lại nắm giữ thái độ hoài nghi, ánh mắt bên trong có một chút không tín nhiệm vẻ mặt. Tại Yên Bắc, có thể mua được 2-3 ngàn vạn biệt thự người, kia tuyệt không phải là người bình thường, tất nhiên có phong phú lịch duyệt. Không có khả năng tùy tiện tin tưởng người khác lời nói của một bên, hơn nữa ta còn là học sinh cấp 3 bộ dáng, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi. Lúc này, phụ thân của Lô Vĩnh Kiệt liền nhìn về phía ta nói, "Nô thiếu gia, đã ngài nói kia mấy thứ bẩn thỉu nhập thân vào cháu của ta trên thân, liền tính là cái gì đoạt xá thành công, cũng không có khả năng sống qua một năm, vậy nó vì cái gì còn muốn làm như thế? Các ngươi trước đó cũng nghe ngóng, các ngươi mua kia tòa nhà nhà có ma, chết thảm 3 người, tất cả đều là bị người giết chết, đều là đột tử người sau khi chết oán khí quá lớn, bất luận đối phương khi còn sống cỡ nào thiện lương, một khi chết về sau chứa oán khí, kia đều sẽ bị oán khí chi phối, quỷ vật kia nhập thân vào tôn tử của ngươi trên thân, liền xem như nhiều tồn tại một ngày, vậy nó cũng đều là kiếm, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết, một cái quỷ vật đối với còn có thể tiếp tục lấy người sống thân phận tồn giữ lại tại lúc này ở giữa, là cỡ nào khát vọng một việc, cứ việc đó bất quá là một cái bất mãn hải tử 1-2 tuổi. Ta giải thích nói, đối với ta lần giải thích này, kia Lô phụ vẫn như cũng là nửa tin nửa ngờ, do dự bất định. Lúc này, ta trực tiếp theo trên thân lấy ra một tờ chống hoàng chỉ phù đi ra, cắn nát vào nó giữa, ở đằng kia trường trên hoàng chỉ phù vẽ lên một đạo phù văn, đồng thời mặc niệm một đoạn chú ngữ, hong khô về sau, trực tiếp đưa cho kia hai cha con, nói lần nữa, các ngươi trở về, đem tấm đùa này dán tại tấm gương mặt sau, sau đó vụng trộm đi chiếu đứa bé kia mặt, nhìn thấy khẳng định là một cái lao phụ nhân khuôn mặt, nếu như thấy được, tuyệt đối không nên kinh hoàng, các ngươi tới tìm ta ở chỗ này chờ các ngươi, đến lúc đó ta tự sẽ nghĩ biện pháp ứng đối, đem hài tử thể nội mấy thứ bẩn thỉu đuổi ra chính là. Hai người nghe nói đều là vẻ mặt thần sắc khó có thể tin, Lô phụ nhịn không được hỏi, tại sao là một cái lao phụ nhân mặt? Trước đó ngôi biệt thự kia bên trong hết thảy 3 người, một đôi vợ chồng, còn có một cái phụ trách nhân viên quét dọn Aji, đều là bị người tàn sát, nhập thân vào nhà các ngươi hải tử trên người, chính là kia nhân viên quét dọn Aji hồn phách, nàng sở dĩ cùng nhà các ngươi hải tử mệnh cách tương xứng, kỳ thật hẳn là còn có một nguyên nhân khác, chính là cái này nhân viên quét dọn Aji bị người tàn sát trước đó, đã thân mắc trọng tật, không còn sống lâu nữa, cho dù là không bị người tàn sát, cũng không có bao nhiêu thời gian tốt sống, cho nên cầu sinh suy nghĩ càng lớn, cho nên mới sẽ nhập thân vào cái này hài đồng trên thân, kéo dài hơi tàn, mong muốn linh hồn đoạt xá, mượn xác hoàn hồn, mặc dù mệnh cách có chút tương xứng, nhưng cuối cùng có nam nữ có khác, cho nên tức mà có thể đoạt xá thành công, cũng sống không quá một năm, nếu như trong vòng 3 ngày không đem quỷ vật kia đổi ra, sợ là đứa bé kia hồn phách muốn bị phụ nhân kia thần hồn hoàn toàn thôn phệ, đến lúc đó liền vô lực hồi thiên. Ta giải thích nói. Nói nhiều như vậy, hai người phụ tử bọn hắn cũng có chút cái hiểu cái không. Bất quá vẫn là cầm ta tấm bùa kia, chuẩn bị đi trở về thử một chút. Tại trước khi đi, Lỗ phụ có chút không yên tâm hỏi, Nô thiếu gia, muốn dán tại dạng gì trên gương, có hay không đặc thù yêu cầu? Không có, chỉ cần có thể soi sáng ra bóng người đến liền tốt, nhớ kỹ, nhất định phải lén lén đi xem, không cần kinh động đứa bé kia thể nội quỷ vật, càng không được lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, để tránh bị phát giác, đằng sau liền không tốt lắm làm. Ta nói lần nữa. Sau đó, hai người cầm tấm bùa kia thì rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, Chu đại sư nhân tiện nói, Nô thiếu gia, loại này linh hồn đoạt xá sự tình, ta trước đó cũng là nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa thấy qua, ngài nói đến cùng là thật là giả? Chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Bình thường quỷ vật có đôi khi cũng biết bám vào trên thân người, nhưng là không kiên trì được quá lâu, đây cũng là linh hồn đoạt xá một loại hiện tượng, chỉ có điều phụ nhân kia có thể nhập thân vào còn ở trên người thời gian dài một chút mà thôi, hơn nữa đứa bé kia lúc đầu trên thân dương hỏa không vượng, cũng là dễ dàng nhất bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên, chúng ta chờ một lát liền có phần hiểu. Ta lại nói, đã phụ thân của Lỗ Vĩnh Kiệt không tín nhiệm ta, vậy ta liền để hắn nhìn một cái quỷ vật kia đến cùng bộ dáng gì. Chẳng nghe không bằng một thấy. Chờ bọn hắn thấy được, tự nhiên là biết tình thế này tính nghiêm trọng. Kỳ thật, giúp bọn hắn nhà giải quyết chuyện này, cũng là vì giúp Chu đại sư đối phó cái kia Vịnh Thịnh Phong Thủy văn phòng Lý đạo. Chu đại sư không tệ với ta, một mực giúp ta chiếu cố có chút đần độn tiểu béo. Tiểu béo ngoại trừ có một thanh tử khí lực bên ngoài, còn có một quả chân thành chờ người tâm, nhưng là trong thiên hạ, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ giống như tiểu béo lấy chân thành đối người, chỉ có tại bên người Chu đại sư ta mới yên tâm, nếu là đặt ở đường bên người thân, ta còn thực sự lo lắng tiểu béo cố này ngu đần sẽ bị người làm vũ khí sử dụng, chết như thế nào cũng không biết. Ta cùng Chu đại sư trò chuyện trong chốc lát, ước chừng có mười mấy phút về sau, Lô Vĩnh Kiệt phụ tử liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta nhìn hai người đi đường tư thế, lung la lung lay, liền biết là chuyện gì xảy ra nhi. Không bao lâu, hai người liền đi tới ta cùng bên người của Chu đại sư, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, một đầu mồ hôi lạnh. Phụ thân của Lô Vĩnh Kiệt vừa nhìn thấy ta, hơi kém khóc, run giọng nói, "Nô thiếu gia, ta thấy được, vừa rồi ta đem tấm bùa kia dán tại tấm gương mặt sau, bụng trộm nhìn thoáng qua ta kia bảo bối cháu trai. Hơi kém hù chết ta, tấm gương kia bên trong mặt, lại là một cái lão bà. Mặt mũi tràn đầy thi ban, trong mắt còn đang chảy máu, làm ta sợ muốn chết." Lúc ấy sợ hai đến ta hơi kém đem tấm gương ném ra ngoài. Lỗ Vĩnh Kiệt càng là thân thể mềm nhũn, vì trên mặt đất, cầu khẩn nói, "Nô thiếu gia, Chu đại sư, mau cứu nhi tử ta à, ta cũng nhìn thấy lao phụ nhân kia mặt, quá đáng sợ, chỉ cần ngài đã cứu ta nhi tử, ta cái gì đều nghe các người, liền xem như táng gia bại sản, ta cũng bằng lòng." Táng gia bại sản không đến mức, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đến lúc đó chữa khỏi con của ngươi, dựa theo giá thị trường, ngươi cho Chu đại sư một chút tiền thuê là được rồi, về sau cũng giúp Chu đại sư phong thủy sự vụ sở nhiều giới thiệu một chút kinh doanh. Ta nói, dễ nói dễ nói. Nô thiếu gia, ngài hiện tại nhanh đi à, như thế một cái đồ chơi một mực ở tại cháu của ta trong thân thể, ta cũng không dám trở về. Lô phụ run giọng nói, chờ một lát à, chờ đứa bé kia ngủ thiếp đi, chúng ta lại động thủ cũng không muộn, hắn ước lượng mấy điểm đi ngủ. Ta hỏi, bình thường thời điểm đều là 10 giờ hơn, lúc này hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Lô Vĩnh Kiệt nói, ta xem nhìn bóng đêm, nhẹ gật đầu, nói rằng, hai người các ngươi về trước đi, tuyệt đối không nên lọt chân ngựa, ta cùng Chu đại sư chuẩn bị một chút, sau đó liền đến, các ngươi cho chúng ta giữ lại cửa liền tốt. Chương 342, đùi về với bụi đất về với đất. Chương 342, đùi về với bụi đất về với đất. Chờ kia hai cha con trở về không đến bao lâu, ta cùng Chu đại sư cũng rất nhanh độc thân, hướng phía Lô Vĩnh Kiệt nhà phương hướng đi đến. Đi đến cửa nhà bọn họ thời điểm, phát hiện quả thật cho chúng ta giữ lại cửa. Lần này, tại tiến trước khi đi, ta cho Chu đại sư một chương ẩn nấp trên thân người tu hành khí tức phụ lục, nhường hắn giấu kỹ cho người. Sau đó, hai chúng ta mới thận trọng đẩy cửa ra, hướng phía trong phòng khách đi vào. Có chút lo sợ bất an, Lô Vĩnh Kiệt hai cha con đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn thấy chúng ta tiến đến, liền đồng thời đứng dậy, liền muốn hướng phía chúng ta cái này vừa đi tới, ta làm một cái thủ thế im lặng suýt ra hiệu bọn hắn ngốc tại chỗ không nên động. Ta rón rén đi đến hai người phụ tử bọn hắn bên người, thấp giọng hỏi, "Hải tử đâu?" Tại phòng ngủ chính, hai mẹ hắn tại hống hắn đi ngủ, mẹ của nàng còn không biết tình huống gì, chúng ta không dám nói cho nàng, sợ nàng bị kinh sợ. Lô Vĩnh Kiệt kinh hoàng nói, xem ra hai người phụ tử bọn hắn đối với kia trong gương nổi lên lão phụ nhân mặt đều có chút lòng còn sợ hãi, lúc này cũng là đối ta hoàn toàn tin phục. Chỉ có dạng này, ta tiếp xuống hành động, khả năng tốt hơn tiếp tục nữa. Lập tức, ta lần nữa nhỏ giọng cùng Lô Vĩnh Kiệt nói, ngươi đi xem một chút đứa bé kia chưa ngủ sao, nếu như ngủ, liền đem lão bà ngươi kêu đi ra, ta cùng Chu đại sư đi vào. Lô Vĩnh Kiệt nhẹ gật đầu, quay người rón rén hướng phía phòng ngủ đi tới. Phụ thân của Lô Vĩnh Kiệt có chút chân tay luống cuống, vẻ mặt khổ tướng, nhìn thấy chúng ta đứng ở nơi đó, lúc này lấy ra một hộp gói, ta cùng Chu đại sư đều lắc đầu, biểu thị không rút. Sau một lát, Lỗ Vĩnh Kiệt liền gãy trở lại, hướng phía chúng ta nhẹ gật đầu, ra hiệu hải tử đã ngủ. Sau đó, Lỗ Vĩnh Kiệt lão bà Đường Nam Nam cũng đi theo ra ngoài, vẻ mặt không hiểu nhìn xem trong phòng khách chúng ta. "Lão bà, ta nhi tử chúng ta, hai vị này là chúng ta Yến Bắc Chu thị phong thủy sự vụ sở cao nhân, tới cho ta nhi tử trừ tà, một hồi chúng ta đều muốn ở lại bên ngoài, không thể đi vào, rất nhanh liền tốt, ngươi đừng lo lắng à." Lô Vĩnh Kiệt giải thích nói. Đường Nam Nam tại Quỷ Trạch ở mấy ngày, cũng biết hiện nay nhi tử rất không bình thường, trong phòng bầu không khí 10 phần khẩn trương, lúc này nàng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ là đã quấy rầy mới vừa ngủ nhi tử, chỉ là hướng về phía chúng ta nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Một hồi bất luận nghe đến bất kỳ động tĩnh, đều không muốn đi vào, quấy rầy chúng ta thi pháp, con của các ngươi liền không cứu nổi, nghe được không? Chu đại sư nhắc nhở. Người một nhà hướng về phía chúng ta liên tục gật đầu, bất quá Đường Nam Nam vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi, nhi tử ta không có việc gì nhi à? Chỉ muốn các ngươi không đi vào quấy rối liền không sao nhi. Ta nói. Nói, ta đã theo trên thân lấy ra hai cây hồng thẳng, đem bên trong một cây đưa cho Chu đại sư, sau đó hai chúng ta liền rón rén hướng phía kia căn phòng ngủ đi tới. Đứng tại cửa phòng ngủ thời điểm, chiều ta lấy bên trong bụng trộm liếc mắt nhìn, nhưng thấy kia không đến 2 tuổi tiểu hài nhi đang ngủ say, liền nằm tại một cái giường lớn bên trên. Ta vung tay lên, liền cầm hồng thẳng hướng phía trong phòng ngủ đi vào, không bao lâu liền đi tới đứa bé kia trước mặt. Thừa dịp hắn đang ngủ say thời điểm, ta đem trong tay hồng thẳng theo mắt cá chân hắn phía dưới nhẹ nhàng xuyên qua, đồng thời đánh một cái phức tạp nút buộc. Cái này hồng thẳng là ngâm qua chu sa cùng hắc cầu huyết, có khắc chế âm tà tác dụng. Còn có chính là, ta dùng cái này hồng thẳng quấn lấy mắt cá chân hắn, là dùng đến định hồn, định trụ nguyên vốn thuộc về đứa nhỏ này bản thân hồn phách. Chu đại sư nhìn ta độc thủ, ngay sau đó cũng sẽ mặt khác một cây hồng thẳng lặng lẽ quấn quanh ở hắn một cái khác trên mắt cá chân. Mục đích làm như vậy là phòng ngừa đứa nhỏ này thể nội hồn phách cho cùng rất rộng, đem đứa nhỏ này hồn phách cho trực tiếp diệt sát. Linh hồn đoạt xá cũng không phải là một lần là xong, cần một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng cùng dung hợp cỗ thân thể này, cho nên, tại không có hoàn toàn dung hợp cỗ thân thể này thời điểm, đứa nhỏ này ba hồn còn tại, bất quá sẽ hết sức yếu ớt, lúc nào cũng có thể tán mất, hoặc là bị lão phụ nhân kia cho trực tiếp cắn nuốt hết. Có cái này hai cây hồng thẳng định trụ hồn phách, hai chúng ta khả năng tiến hành bước kế tiếp động tác. Trói lại hồng thẳng về sau, ta theo trên thân lấy ra mấy đồng tiền đi ra, chính là ngũ đế tiền. Ngũ đế tiền tuần dương, trải qua vô số người tay, lây dính rất nhiều dương khí, cũng là có thể khắc chế âm tà một loại pháp khí. Ta đem ngũ đế tiền nhẹ nhàng theo thứ tự phân biệt đặt ở đứa nhỏ này trung phong huyệt, khúc tuyên huyệt, trương môn huyệt, thiên trì huyệt cùng thần môn huyệt vị trí. Những này đồng tiền là dùng đến trấn hồn, có thể khiến cho nhập thân vào đứa bé kia trên thân lão phụ nhân hồn phách đi ra. Nhưng mà để cho ta không có nghĩ tới là, còn không đợi ta đem cuối cùng một cái đồng tiền buông xuống thời điểm, đột nhiên, một mực trong trạng thái mê man tiểu hài nhi, đột nhiên mở mắt. Chỉ là một cái chớp mắt, đứa bé kia ánh mắt liền biến có chút kinh hoàng, sau đó liền đoán độc cùng căm hận, bắt đầu kịch liệt giằng co. Nhưng mà, ta đặt ở trên người hắn cái này mấy đồng tiền, đã trấn trụ thân thể của hắn, tựa như là mấy tòa núi lớn ép ở trên người hắn như thế, căn bản không thể động đậy, hắn chỉ có thể không ngừng cơ hai tay, bắt đầu khóc lớn lớn náo loạn lên. Thả ta ra, thả ta ra. Tiểu hài tử kia khóc giống lấy hô lớn. Chu đại sư cũng không ngờ rằng sẽ có loại chuyện này xảy ra, trên trán lập tức xuất mồ hôi, có chút lo lắng nhìn ta một cái, ta ra hiệu hắn trấn định. Lập tức, đi tới cuối giường chỗ, đột nhiên kéo một cái kia hai cây trói chặt chân hắn mắt cá chân hồng thẳng, đem nó buộc tại cuối giường vị trí. Đứa bé kia thân thể đột nhiên tranh thẳng tắp, bụng cao cao nổi lên, càng thêm thống khổ lên. Mụ mụ, mau cứu ta, có người xấu. Mụ mụ tiểu hài nhi khóc tan nát cõi lòng, tựa như là có người muốn giết hắn như thế. Nghe được tiểu hài nhi tiếng khóc, trong phòng khách đột nhiên truyền đến một hồi nhi ồn ào tiếng vang, Đường Nam Nam đột nhiên khóc lên, để cho ta đi xem một chút hài tử, thả ta ra. Nam Nam, đừng đi, hai vị đại sư nói, bất luận nghe được cái gì đều không thể đi vào, bằng không sẽ hại hài tử. Lô Vinh Kiệt lo lắng nói rằng, ta mặc kệ, ta bất trị, con của ta Đường Nam Nam nghe được hài tử khóc thảm như vậy, đã không thể tự điều khiển. Hài tử đều là mẫu thân yêu thích, nghe được cái này thê thảm tiếng khóc, là một mẫu thân chỗ nào có thể chịu được. Tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta nhìn thấy đứa bé kia trên mặt không ngừng hiện ra một cái lao phụ nhân dữ tợn mặt đến, nàng hung tợn nhìn ta chằm chằm, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, tại hướng về phía ta lớn tiếng chửi mắng. Bụi về với bụi, đất về với đất, cái này dương gian đã không phải là ngươi nên ở địa phương, ngoan ngoãn đi ra, có lẽ ta có thể siêu độ một chút ngươi, rằng co tiếp nữa, đối ngươi không có một chút chỗ tốt. Ta nhìn về phía lao phụ nhân kia nói, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Cút nhanh lên, bằng không ta hiện tại liền giết đứa nhỏ này. Lao phụ nhân kia ác độc nói. Chương 343, Mỹ Linh, ăn cơm. Chương 343. Mỹ Linh, ăn cơm. Mặc dù ta biết mỗi lần nhắc nhở những này cùng hung cực các quỷ vật đều không có tác dụng gì, nhưng là đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi một chút, nó nếu là không nghe, ta cũng tốt danh chính ngôn thuận đem nó diệt sát. Cuối cùng, ta tu hành đều là đạo gia thuật pháp, không giống như là Phật môn như vậy lòng dạ từ bi, hy sinh vì nghĩa không biết sợ tinh thần. Đạo gia giảng cứu chính là có thể độ hóa thì độ hóa, không thể độ trực tiếp diệt sát, mà Phật gia không đành lòng sát sinh, liền xem như không thể độ, cũng muốn tận tình lao thao, nghĩ hết biện pháp đem nó cảm hóa. Đạo gia không có nhiều kiên nhẫn như vậy, không nghe lời, trực tiếp xử lý chính là, nào có thời gian dỗi cùng hắn rông dài nhiều như vậy. Giờ phút này, trước mắt đứa bé kia diện mục dữ tợn, một hồi hiện ra lão phụ nhân kia bộ dáng, một hồi lại là tiểu hài tử kia vẻ mặt thống khổ dãy rủa. Hiện nay, ta cùng Chu đại sư đã ổn định đứa bé kia thể nội thần hồn, kế tiếp chính là muốn đem đứa nhỏ này thể nội quỷ vật đuổi ra ngoài. Nhìn nó như thế minh ngoan bất linh, ta cũng liền không khách khí, khẽ vươn tay, theo trên thân lấy ra đảo mục đinh đi ra, linh lực thôi động phía dưới, kia phía trên đảo mục đinh lập tức phủ văn lấp lóe, tản mát ra cường đại diện sát chi lực đi ra. Quỷ vật kia cảm nhận được trên đảo mục đinh mặt phát ra chấn nhiếp chi lực, lập tức khống chế đứa bé kia lần nữa khóc lớn lên, khóc tiếng nói đều câm. Mụ mụ, mụ mụ, cứu ta a, bọn hắn muốn giết ta. Đứa bé kia lần nữa kêu khóc nói. một cái mẫu thân chỗ nào có thể chịu được cái này, còn không đợi ta ra tay, ta liền thấy kia Đường Nam Nam như bị điên đụng thuê phòng cửa, trực tiếp liền hướng phía ta bên này đánh tới. Cũng may lúc này, Lỗ Vinh Kiệt cùng phụ thân hắn kịp thời đổi tới, đem Đường Nam Nam cho ôm lấy. Đường Nam Nam đau lòng như tử, khóc lê hoa đái vũ đồng dạng, vừa tiến đến liền thấy con của mình thân thể nô lên, hai chân bị trói lại dây đỏ, hơn nữa trong tay của ta còn cầm một cây đào mộc đinh, làm bộ hướng phía trên người hắn đâm vào, đứa bé kia phát ra thê lương kêu rên. Đừng động tới ta nhi tử. Đường Nam Nam bỗng nhiên quát to một tiếng, một ngụm trực tiếp cắn lấy hắn trượng phu trên cánh tay. Lỗ Vinh Kiệt bị đau, hô lớn một tiếng, buông lỏng ra Đường Nam Nam, nữ nhân kia trực tiếp liền hướng phía ta đánh tới. Ta nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, trực tiếp đem trong tay đào mộc đinh hướng phía đứa bé kia tim ổ vị trí đã đâm tới. Nhưng cũng không phải thật sự là đâm vào ngực của hắn, mà là lợi dụng đảo một đinh đuổi sát chi lực, đi trọng thương lão phụ nhân kia thần hồn. Còn không đợi Đường Nam Nam tới gần, đứng ở bên cạnh ta Chu đại sư bỗng nhiên đứng dậy, ôm lấy Đường Nam Nam, đem nó trực tiếp đẩy lên cổng. Chu đại sư cũng là một cái không tệ người tu hành, nữ nhân này nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Lỗ Vinh Kiệt phụ tử lần nữa không chế được Đường Nam Nam, Chu đại sư mười phần không vui nói rằng, không phải nói cho các ngươi biết, không được qua đây quấy rầy chúng ta, đứa nhỏ này các ngươi có còn muốn hay không muốn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta cái này mang nàng ra ngoài. Nói, Lỗ Vinh Kiệt liều mạng nắm kéo Đường Nam Nam lần nữa đem nó dẫn tới trong phòng khách. Cùng lúc đó, trong tay của ta đảo một đinh một chút liền đâm vào đứa bé kia tim vị trí, nhập thân vào hài tử trên người lao phụ nhân thần hồn lập tức phát ra một tiếng thê lương hét lên, mười phần chói tai. Ta không đi, ta muốn mạng sống, ta còn muốn sống. Lao phụ nhân kia khản cả giọng hô. Lần này, không riêng gì ta nghe được lao phụ nhân kia thanh âm, chính là trong phòng khách Lỗ Vinh Kiệt mấy người cũng nghe được. Kia Đường Nam Nam khóc thanh âm huyên náo cũng chợt im bặt mà dừng. Khẳng định là bị lão phụ nhân kia tiếng kêu to cho kinh hù dọa. Theo lão phụ nhân kia hồn phách tiếng kêu gào, một đạo cái bóng nhàn nhạt theo tiểu hài tử kia thể nội hiện lên đi ra, ngay từ đầu chỉ là một cái đầu. Nhưng là ngay sau đó ta lần nữa lấy ra một quả đào mộc đinh đi ra, lần nữa đâm về đứa bé kia phần bụng, trên đào mộc đinh mặt phù văn lấp lóe, tất cả đều là diệt sát chi lực, lão phụ nhân kia lần nữa phát ra một tiếng thống khổ gào thét, lớn nửa cái đầu đều theo đứa bé kia trên thân trôi nổi lên. Ta thừa cơ lại là một quả đào mộc đinh đâm xuống, lần này lão phụ nhân kia rốt cục gánh không được, nửa người trên đều hiện lên đi ra. Đúng vào lúc này, Chu đại sư cũng là tùy thời mà động, theo trên thân lấy ra một cây đặc thù dây đỏ đi ra, trực tiếp quấn quanh ở lão phụ nhân kia trên cổ, kéo một phát kéo một cái, về sau mánh lui lại mấy bước, trực tiếp đem lão phụ nhân kia hồn phách từ tiểu hài tử thể nội tún đi ra. Làm lão phụ nhân kia hồn phách theo hài tử trong thân thể hoàn toàn lúc đi ra, hắn cao cao nổi lên thân thể, lập tức nằm ngửa đi, cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, trực tiếp mất đi. Không ngờ lão phụ nhân kia đoán khí cực nặng, bị Chu đại sư theo hài tử trong thân thể lôi kéo sau khi đi ra, lập tức thay đổi phương hướng, dùng hai tay gắt gao bóp lấy Chu đại sư cổ, sắc mặt dữ tợn mà kinh khủng. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Chu đại sư nhìn xem lão phụ nhân kia tràn đầy thi ban mặt, còn có không khô máu hai mắt, lập tức có chút hoảng hốt. Nô thiếu gia, cứu ta, ta xem xét tình huống này, trực tiếp vỗ thiên cương ấn, hô một tiếng nói, Mị Linh, A Cơm. Một tiếng chào hỏi về sau, theo thiên cương ấn bên trong lập tức bay ra khỏi một đạo bạch quang, không bao lâu liền xuất hiện ở kia sau lưng của lão phụ nhân. Mị Linh tướng mạo tuyệt mỹ, giống như là trên trời tiên tử đồng dạng thanh lệ thoát tục, làm nàng xuất hiện ở trước mặt Chu đại sư thời điểm, Chu đại sư vừa nhìn thấy nàng cũng ngây ngẩn cả người, đều quên sợ hãi. Lúc này, kia Mị Linh hướng về phía Chu đại sư huyền chuyển nhất tiếu bách Mị Sinh, hơi kém đem Chu đại sư hồn nhì câu đi. Lớn mật, tranh thủ thời gian làm việc. Ta thúc giục nói. Mị Linh lúc này mới thu liễm tà mị chi khí, khẽ vươn tay trực tiếp đập vào lão phụ nhân kia trên bờ vai. Lão phụ nhân kia quay đầu nhìn thoáng qua Mị Linh, càng thêm hoảng sợ, không cần a. Không cần a, ta muốn siêu độ nhưng mà, đã không có cơ hội. Mị Linh chỉ là xích lại gần lão phụ nhân kia, nhẹ nhàng hấp đông nhúc nhích cái mũi, lão phụ nhân kia liền hóa thành một sợi hắc khí, bị Mị Linh cho trực tiếp thôn phệ đi. Lão phụ nhân này toán khí cũng là không nhỏ. Đối với Mị Linh mà nói, cũng có thể tăng lên không ít đạo hạnh, những này linh thể càng lợi hại, với ta mà nói chính là trợ giúp lớn nhất. Trong chớp mắt, lão phụ nhân kia hồn phách liền bị Mị Linh ướt. Rất nhanh, ta liền vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh cho thu hồi lại. Chu đại sư có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía ta, run giọng nói, "Nô thiếu gia, vừa rồi kia là cái gì ta bận, cảm giác mười phần đáng sợ a." "Mị Linh, mấy tháng trước ta thu một cái tà ma, đã bị ta dùng thiên cương ấn trấn trụ, yên tâm, nàng không dám tùy tiện hại người." Ta giải thích nói. "Nô thiếu gia thật sự là quá lợi hại." Thậm chí ngay cả cái loại này tạ vật đều có thể theo cho mình dùng. Chu đại sư cảm thán nói. Đang nói, Lỗ Vinh Kiệt liền xuất hiện ở cổng, thận trọng hỏi, "Nô thiếu gia, hài tử tốt chưa? Ta không nghe thấy hắn đang khóc." Chương 344, chuyện này không xong. Chương 344, chuyện này không xong. Ta nhìn thoáng qua Lỗ Vinh Kiệt, thản nhiên nói, "Các ngươi có thể tiến đến." Sau đó, Lỗ Vinh Kiệt người một nhà tất cả đều tuôn ra vào trong phòng, kia Đường Nam Nam càng là một thanh đem hài tử từ trên giường bế lên, khóc ròng ròng. Trước đó, Chu đại sư đã đem hài tử song phía trên chân hồng thẳng giải khai. Ta cùng Chu đại sư đi ra phòng ngủ, đi tới trong phòng khách. Lỗ Vinh Kiệt cùng phụ thân hắn nhìn trong chốc lát hài tử, phát hiện không có vấn đề gì về sau, cũng đi theo đi ra. "Nô thiếu gia, Chu đại sư, hài tử còn không có tỉnh, kế tiếp làm sao bây giờ?" Lỗ Vinh Kiệt lo lắng nói. "Không cần phải gấp, sáng sớm ngày mai liền tỉnh lại, chờ hắn sau khi tỉnh lại, nhớ lấy đừng cho hắn đi mộ địa, bệnh viện, nhà tang lễ loại hình âm khí nặng hơn địa phương, các ngươi người một nhà tại trưa mai lúc 12 giờ, tất cả đều ra ngoài phơi nắng, đứng tại liệt nhật dưới đáy nhiều phơi một hồi, đuổi trừ tà khí, ít nhất 2 giờ trở lại. Chu đại sư nói. Lỗ gia người liên tục không ngừng liên thanh điểm mới, không bao lâu, phụ thân của Lỗ Vĩnh Kiệt liền từ trong nhà lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho Chu đại sư nói, hai vị đại sư, lúc trước mua cái kia nhà có ma thời điểm, móc rông một liếng, hiện tại chúng ta còn có 30 vạn, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, cần phải nhận lấy, chờ sau này nhà kia xuất thủ, chúng ta lại biểu thị lòng biết ơn, đa tạ hai vị trưởng nghĩa ra tay, đã cứu ta cháu trai, vô cùng cảm kích. Chu đại sư nhìn ta một cái, ta khẽ gật đầu, Chu đại sư liền đem tấm chi phiếu kia thẻ thu vào. Lúc này, ta mới lên tiếng, các ngươi cái kia nhà có ma chuyện, ngày mai ta cùng Chu đại sư sẽ còn đi giúp các ngươi giải quyết một cái, đem kia hung trong nhà quỷ vật cho thu, ngày mai lúc chiều, ta cùng các ngươi liên hệ à. Ta nhìn về phía Lô Vĩnh Kiệt nói, hai vị đại sư thật sự là Bồ Tát tâm địa, nếu như có thể đem kia hung trong nhà mấy thứ bẩn thỉu cho thu, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là, chúng ta thật sự là không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn hiện ra, lúc trước đem tiền đều áp tại kia tòa nhà nhà có ma phía trên. Lô phụ vẻ mặt đau khổ nói, không cần, 30 vạn đã đầy đủ, đã chuyện này đồng ý, chúng ta nhất định phải cho các ngươi một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Ta nói. Sau đó, hai chúng ta đưa ra chào từ biệt, Lô ra người lại là một phen tiên ân và tặng, Lô Vĩnh Kiệt càng đem hai người chúng ta đưa đến cửa tiểu khu. Chờ Lô Vĩnh Kiệt đi về sau, Chu đại sư mới đưa tấm chi phiếu kia thẻ đưa cho ta, nói rằng, Nô thiếu gia, tiền này ngài cầm đi đi, ta chỉ là đánh trợ thủ, hôm nay ta cái mạng này đều là ngươi cứu, tiền này quả thực không thể nhận. Làm ăn này vốn chính là ngươi tiếp, ta làm sao có thể toàn cầm, một người một nửa tương đối phù hợp. Ta nói, Nô thiếu gia, cái này gãy sắt ta, ngài nhất định phải nhận lấy, Nô thiếu gia cứu mạng ta, ta còn không có biểu thị đâu, làm sao có thể còn cùng ngươi chia tiền, quá là không tử tế, ngài nhất định phải cầm. Chu đại sư 10 phần thành khẩn nói rằng, thấy như thế, ta cũng liền thật không tiện không thu, đưa tay nhận lấy, cùng Chu đại sư lại nói, Chu đại sư, chuyện này không xong đâu, Vinh Thịnh Phong Thủy văn phòng, hẳn là sẽ còn tìm ngươi gây chuyện, tên Têu Lý Đạo nhất định phải gõ một chút mới được, hắn hỏng chúng ta phong thủy vòng quy củ, loại người này không cho hắn một chút giáo huấn, về sau sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Người này xác thực các độc, hơi kém muốn mệnh của ta, đến lúc đó còn cần Ngô thiếu gia giúp đỡ một thành, người này xác thực là có chút năng lực, bằng không cũng không dám tại Yên Bắc Phong Thủy quyển trà trộn. Chu đại sư nói, ngày mai rồi nói sau, ngươi trước đi dò thám cái này Lý Đạo nội tình. Ngày mai chúng ta tại cái kia nhà có ma chạm mặt, thuận tiện đem kia hai cái quỷ vật cho thu, kia hai cái quỷ vật so chúng ta hôm nay gặp phải lão phụ nhân kia cần phải khó đối phó nhiều, ta trở về cũng muốn chuẩn bị một chút. Ta nói, tốt Ngô thiếu gia, ta trở về liền tra một chút kia Lý Đạo nội tình. Nói, hai người chúng ta liền tìm tới rừng ở cư xá phụ cận Hồ Tử Thúc cùng Tiểu Béo, lẫn nhau lên tiếng chào, liền riêng phần mình tách ra. Về đến nhà về sau, ta đem tấm chi phiếu kia thẻ đưa cho Hồ Tử Thúc, nói rằng, Hồ Tử Thúc, đây là hôm nay tiền kiếm được, ngươi có rảnh đem chiếc kia phá mẹ xe đét bán, tranh thủ thời gian đổi một cái xe mới, cả ngày đi sửa cũng không phải biện pháp. Thiếu gia, trong này có bao nhiêu tiền? Hồ Tử Thúc nghe xong có tiền, lập tức hai mắt tỏa sáng. 30 vạn. Ta nói, cái này Lô ra người không được à, móc móc lục soát, cứu được bọn hắn một nhà người, mới cho ít như vậy. Hồ Tử Thúc có chút không vừa ý nói, kiếm tiền cũng không tệ rồi, Chu đại sư một phần không muốn, tất cả đều cho chúng ta. Ta nói, Chu đại sư đủ ý tứ, là đáng giá kết giao bằng hữu, bất quá thiếu gia hôm nay cũng cứu hắn mệnh, hắn khẳng định thật không tiện thu tiền này. Hồ Tử Thúc cười đem kia thẻ ngân hàng tiếp tới. Nghỉ dưỡng sức một đêm, tại trước khi ngủ, ta lại vẽ lên mấy đạo phủ, giữ lại dự bị. Nằm ở trên giường thời điểm, ta liền suy nghĩ như thế nào đối phó Lý Đạo tiên kia. Người này xác thực không quá địa đạo, mặc dù cùng Chu đại sư có chút lợi ích tranh chấp, lại cũng không đến nỗi bố trí xuống như thế ác độc cục, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, Chu đại sư thật sẽ mất mạng, nhưng là chuyện này không có 10 phần chứng cứ, cũng không tốt trực tiếp đi tìm kia Lý Đạo phiền toái, nhất định phải muốn một cái thỏa đáng phương pháp xử lý mới được. Cái này ngủ một giấc tới mặt trời lên cao, tỉnh lại thời điểm, liền nghe phía ngoài kia bắt ca điểu nhi tiếng chửi, buồn hổ buồn hổ. Vừa nát lại xấu buồn hổ, mua cái gì xe nát, hàng ngày bốc lên khói đen, nhao nhao chết ba bà. Ngươi có gan xuống tới, đừng ngồi xổm trên cây, nhìn hổ ra thế nào thu thập ngươi. Ngươi có gan đi lên, nhìn ta không mắng chết ngươi. Ngươi cho lão tử chờ lấy ta bị cái này tiếng chửi đánh thức, theo cửa sổ nhìn lên, liền thấy Hổ Tử Thúc chuyển đến một cái thang, trực tiếp bò lên trên trong viện cây đại thụ kia, cái kia tiện chim liền đứng tại trên chạc cây, không ngừng khiêu khích Hổ Tử Thúc. Thấy cảnh này, ta liền biết Hổ Tử Thúc khẳng định phải ăn thiệt thòi. Hắn cái này đầu óc khẳng định không phải là đối thủ của Bát Ca Điểu Nhi. Quả nhiên, chờ Hổ Tử Thúc thật vất vả bò lên trên cây đại thụ kia, Bát Ca Điểu Nhi lại bay đến trên nóc nhà, tiếp tục chửi ầm lên, đang bay đi trước đó, còn tại Hổ Tử Thúc trên đỉnh đầu kéo ngâm tường, trên tầng cây Hổ Tử Thúc liền tránh đều không có chỗ trốn, khí Hổ Tử Thúc sắc khóc. Đúng vào lúc này, viện cửa bị đẩy ra, một bóng người xinh đẹp lách mình đi đến. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là Dương Ngộ Phàm nhún nhảy một cái đi đến. Đứng tại trên nóc nhà Bát Ca Điểu Nhi, vừa nhìn thấy Dương Ngộ Phàm tới, lập tức hướng phía nàng bay đi, rơi vào trên bờ vai của Dương Ngộ Phàm. Dùng cái đầu nhỏ không ngừng gọ Dương Mộng Phàm gương mặt xinh đẹp, còn ủy khuất ba ba nói rằng, tiểu Mộng Phàm à, ngươi cuối cùng là tới, buồn hổ lại ước hiếp ta, nói muốn nổ sạch sẽ lông của ta, ta rất sợ hại a nói, kia tiện chim lại còn nước nở, nhìn xem vô cùng ủy khuất. Chương 345, ngoại môn đệ tử chương 345, ngoại môn đệ tử ta phát hiện cái này Bát Ca Nhi là càng ngày càng tiện, chiêu này ác nhân cáo trạng trước quả thực trượt đến bay lên. Dương Mộng Phàm nghe được kia Bát Ca Điểu Nhi nói như thế, lập tức phát ra một hồi nhi ngân linh giống như tiếng cười, tiểu Bát Ca, ngươi là nên a. Liên Hổ Tử Thúc như thế đàng hoàng người, còn có thể ức hiếp ngươi. Ta nhìn ngươi ức hiếp hắn còn tạm được. Tiểu Mộc Phàm, ngươi không thương ta nữa. Bát Ca Điểu Nhi lần nữa ủy khuất ba ba nói rằng, thương ngươi thương ngươi. Ngươi tiểu phôi đản. Dương Mộc Phàm vỗ đầu Bát Ca Điểu Nhi một cái. Tiểu Mộc Phàm, cho ta bắt được cái này Bát Ca Điểu Nhi, hôm nay Hổ Tử Thúc làm cho ngươi hầm bát ca, tuyệt đối ăn ngon. Hổ Tử Thúc trên tảng cây lớn tiếng nói. Hổ Tử Thúc, ngươi cũng đừng cùng nó đưa tức giận, ngươi muốn thật nấu hắn, sát vách Trương gia gia còn không phải đem ngươi nhà phòng ở cho điểm. Dương Mộc Phàm cười nói, điểm liên điểm, ngược lại thiếu gia nhà ta có thể kiếm tiền, cùng lắm thì lại mua một bộ, vật nhỏ này quá ức hiếp người. Hổ Tử Thúc vừa nói, một bên theo trên đại thụ bỏ xuống dưới. Mà Dương Mộc Phàm mang theo cái kia xú điểu đã đi tới ta trong phòng, nhìn ta một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ, nhân tiện nói, nô kiếp ca ca, ngươi sẽ không vừa tỉnh ngủ à? Lúc này là lúc nào rồi? Hôm qua đi làm việc, có chút tiêu hao linh lực, cho nên hôm nay dậy trễ chút, hôm nay còn muốn đi ra ngoài bận rộn. Ta nói, hôm nay còn muốn đi làm cái gì? Đi xem phong thủy vẫn là đi bắt quỷ? Dương Mộc Phàm vẻ mặt hiếu kỳ nói, đừng hỏi thăm linh tinh, trở về thật tốt lên lớp. Ta tức giận nói, cầm lên tắm rửa đồ vật, đi phòng vệ sinh thu thập một phen. Dương Mộc Phàm liền ở phía ngoài nói, nô kiếp ca ca, hôm nay ngươi dẫn ta đi, ở trường học quá nhàm chán. Ngươi không thể đi, ta cũng không muốn cha ngươi tới đánh ta. Ta nói, yên tâm, sẽ không, chuyện của quỷ lâu đều giải quyết, ngươi hôm nay xử lý chuyện, chẳng lẽ lại bị Nguyễn Na còn khó hơn đối phó. Dương Mộc Phàm nói, như thế không có, vậy ngươi cũng không thể đi, ngươi phải học tập thật giỏi, chớ cùng ta dường như, ta đã không có hy vọng lên đại học. Ta tận tình nói rằng, nô kiếp nô kiếp, thứ nhất đến ngược, thành tích rất ổn, theo không tiêu chạy cái kia tiện hề hề Bát Ca Điểu Nhi đột nhiên nói. Ta cầm lọ bàn chải liền bỏ ra, thật muốn phun kia tiện chim vẻ mặt. Mà lúc này, kia Bát Ca Điểu Nhi nhìn ta thở phì phò bỏ ra, trực tiếp theo Dương Mộc Phàm trên bờ vai bay mất. Ta truy ra ngoài cửa, cầm trong tay đảo một đinh, đại gia, nhắc lại ta đi học sự tỉnh thử một chút. Trong phòng Dương Mộc Phàm đã cười nghiêng ngửa. Chờ ta rửa sạch xong, Hổ Tử Thúc đã làm tốt cơm trưa, Dương Mộc Phàm tới đúng lúc, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa lớn. Nha đầu này chính là rõ ràng tới ăn trực ăn, chủ yếu là tay của Hổ Tử Thúc nghệ quá tốt rồi. Ta thật sự là không nghĩ ra, một cái cảng đảo lục hợp hội song hoa hồng côn, đại lao cấp nhân vật, lại còn là một cái tốt đầu bếp. Hai cái này chức nghiệp giống như tám gậy tre đều sẽ không đến cùng một chỗ. Bên này vừa ăn xong, Hổ Tử Thúc liền bắt đầu thu thập, Dương Mộc Phàm cũng đi cho Hổ Tử Thúc hỗ trợ. Điện thoại di động của ta bỗng nhiên vang lên, xem xét là Chu đại sư đánh tới, vừa lên đến, Chu đại sư liền mười phần khách khí nói, "Nô thiếu gia, ăn hay chưa?" Vừa ăn xong, cái kia chuyện của Lý Đào nghe ngóng sao? Ta hỏi. "Nô thiếu gia, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu, cái kia chuyện của Lý Đào ta nghe ngóng, nghe giữa các hàng mấy người bằng hữu nói, cái này Lý Đào tựa như là cùng Mao Sơn Tông một cái tên là Tùng Hạc đạo trưởng ngoại môn đệ tử học được mấy năm, là có thật người có bản lĩnh, xem ra không dễ đối phó à." Chu đại sư nói. Một nghe hắn nói lên Mao Sơn Tông đến, ta liền nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ, không biết do tiểu tử này chạy đi đâu, tin nhắn không trở về, điện thoại cũng không tiếp. Tiểu tử này cũng là người của Mao Sơn Tông, bất quá Lạp Thát đạo sĩ là đường đường chính chính trong Mao Sơn Tông cửa đệ tử, cái này Lý Đào là ngoại môn đệ tử tu đồ đệ, khẳng định so Lạp Thát đạo sĩ kém xa lắc. Ta nghe Lạp Thát đạo sĩ nói qua, Mao Sơn Tông bối phận theo thứ tự là Huyền, Thanh, Bùi, Long, Nói, Mây, Tùng, Lạp Thát đạo sĩ là nhỏ nhất một đời, đạo hiệu Chí Văn. Nói như vậy, dựa theo Mao Sơn Tông sắp xếp bối đến xem, cái này gọi nhà của Lý Đào Băng, hẳn là cùng Lao La là một cái bối phận. Ta trầm ngâm một lát, lại hỏi, ngoại trừ cái này, còn nghe được tin tức khác không có? Có, cái này gọi nhà của Lý Đào Băng tại Yến Bắc vừa dứt chân không đến một năm, cái này Vĩnh Thịnh Phong Thủy văn phòng liền làm sinh động, bất quá tiểu tử này ra giá rất đen, phong bình không thật là tốt, hơn nữa có đôi khi còn biết dùng Mao Sơn thuật đi lừa gạt sự tình, buộc cố chủ tìm hắn làm việc, từ đó dọa dẫm một khoản, lấy người này tác phong làm việc đến xem, hắn đối phó ta cũng không hiếm lạ. Chu đại sư lại nói, một cái Mao Sơn Tông ngoại môn đệ tử liền dám phách lối như vậy, đã Mao Sơn Tông mặc kệ lời nói, vậy ta liền thay bọn hắn quản một chút. Ta nói, cùng Chu đại sư hàn huyên vài câu chuyện liên quan tới Lý Đào, ta liền cúp điện thoại, ước định cẩn thận xuống buổi trưa 4 lúc 5 giờ, tại cái kia nhà có ma phụ cận chạm mặt. Dương Ngọc Phàm vừa vặn cùng Hổ Tử Thúc thu thập xong, liền chạy tới, nói rằng, ta cũng đi, ta cũng đi, vừa rồi ta đều nghe được, các ngươi muốn đi nhà có ma. Ngươi về đi học, bằng không ta gọi điện thoại cho Kim hiệu trưởng, nói ngươi cũng học. Ta nghiêm mặt nói, ngươi đánh a, xế chiều hôm nay ta không có lớp. Dương Mộc Phàm vẻ mặt đắc ý nói, vậy ta cũng không mang theo ngươi. Ta nói, ai nha, nô kiếp ca ca. Dương Mộc Phàm lập tức nũng nịu lên, lập tức để cho ta lên cả người nổi da gà. Tốt ta, dẫn ngươi đi, ngươi đừng ra tay, ở một bên nhìn là được rồi. Ta nói, tốt, ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền. Dương Mộc Phàm lập tức vui vẻ nói rằng, trong nhà lại ở lại một hồi nhi, ước chừng lấy lúc hơn 4 giờ chiều, ta liền để Hổ Tử Thúc mang theo hai chúng ta, hướng phía cái kia quỷ trạch phương hướng mà đi. Chờ chúng ta tới cái kia cửa tiểu khu thời điểm, phát hiện tiểu béo mang theo Chu đại sư đã sớm tới. Tại xe của bọn hắn bên cạnh còn ngừng một chiếc BMW nút xe, chính là Lô Vĩnh Kiệt mở chiếc kia. Ta xuống xe, mang theo Dương Ngọc Phàm cùng Chu đại sư chạm mặt. Chu đại sư vừa nhìn thấy Dương Ngọc Phàm, liền một cái nhìn ra nàng là một cái người tu hành, liền hỏi, "Nô thiếu gia, vị này là Dương Công Phong Thủy Dương Cao Giật nữ nhi Dương Ngọc Phàm." Ta giới thiệu nói. Nghe nói lời ấy, Chu đại sư lập tức toàn thân rung động, hướng phía Dương Ngọc Phàm vừa chắp tay, mười phần khách khí nói, "Hóa ra là danh môn chi hậu, chắc không được khí độ như thế bất phàm, thật kính thật kính." Chu đại sư quá khách khí, ta chính là đi theo Ngô Kiếp ca ca qua tới chơi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Dương Mộng Phàm cũng rất hiểu chuyện hướng phía Chu đại sư đáp lễ lại. Lúc này, Lỗ Vinh Kiệt cũng đi tới, khách khí hỏi, chúng ta hiện tại liền đi vào sao? Không cần phải gấp, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho Lý Đạo, liền nói trong nhà nằm một người, ngươi không dám tiến vào, nhường hắn qua tới nhìn một cái. Ta nói. Chương 346, 10 phần cảnh giác chương 346, 10 phần cảnh giác nghe xong lời ta nói, Lỗ Vinh Kiệt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Lý Đạo đi qua, vang lên hai tiếng liền được kết nối, Lỗ tiên sinh, ngươi tốt, có chuyện gì sao? Lý đại sư, ta mới từ cái kia trong phòng đi ra, nhìn thấy bên trong nằm một người, ta sợ hãi, không dám tiến vào, ngài có thể tới một chuyến sao? Lỗ Vinh Kiệt ra vẻ sợ hãi nói. Ngươi thấy rõ ràng, xác định là có người nằm ở bên trong. Lý Đào hơi có chút kích động nói. Đúng vậy, ta nhìn một lúc lâu, liền nằm trong phòng khách, rất lâu cũng không có động một chút, không biết có phải hay không là chết. Lỗ Vinh Kiệt lại nói. Tốt à, đây nhất định là lại bị kia nhà có ma bên trong mấy thứ bẩn thỉu hấp dẫn đi vào, ngươi ở đằng kia chờ lấy, ta tới xem xem. Lý Đào nói liền cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Lỗ Vinh Kiệt nhìn về phía chúng ta, không biết rõ kế tiếp nên làm cái gì. Đại gia hỏa đều tới trong xe chờ xem, một lát nữa đợi kia Lý Đào tới. Ngươi mang theo hắn trực tiếp tiến vào kia tòa nhà phòng ở liền tốt, còn lại giao cho ta tới thu thập là được. Ta nhìn về phía Lô Vinh Kiệt nói. Lô Vinh Kiệt còn không biết chuyện gì xảy ra, có chút không yên tâm hỏi, Nô thiếu gia, sẽ không có chuyện gì chứ? Yên tâm, sẽ không. Ta trấn an nói. Kế tiếp, mấy người chúng ta đều về tới trong xe, yên nhẫn cùng đợi. Trên Dương Ngộng Phàm xe của ta, cùng ta cùng một chỗ ngồi ở xếp sau, nàng có chút tò mò hỏi, Nô Kiếp ca ca, tại sao lại liên lụy ra tới một người? Chúng ta không phải muốn đi hung trong nhà bắt quỷ sao? Ta nhìn nàng một cái. Đem cái này đầu đuôi sự tình cùng Dương Ngộng Phàm đơn giản nói chuyện. Sắc mặt của Dương Ngộng Phàm biến đổi, nói rằng, lại còn có loại người này, bởi vì một đơn chuyện làm ăn, liền phải tính mạng người, người này cũng quá ác độc à. Cho nên à, hôm nay ta mới dự định thật tốt thu thập hắn một trận, muốn hắn nhớ lâu một chút. Ta nói, cái này thú vị, ngươi một hồi định làm gì? Dương Ngộng Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo. Tự nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người, đến lúc đó ta lại thả hai cái quỷ vật đi vào, nhường Lý Đạo thật tốt uống một bình. Ta cười nói, Nô Kiếp ca ca, ngươi cũng quá xấu rồi, không nghĩ tới ngươi cũng như thế tổn hại. Dương Ngộng Phàm xấu cười nói, tiểu nha đầu, đây chính là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, biết ngươi Ngô Kiếp ca ca vì cái gì nhiều mỹ nữ như vậy thích à? Hổ Tử Thúc bay đầu lại bổ một đao. Ta cũng không cam chịu yếu thế cười cười, nói rằng, kia là, bất quá cùng Hổ Tử Thúc không cách nào so sánh được, ngươi lúc còn trẻ, mới là thật xấu, truyền thuyết thật là hàng đêm làm tân lang à. Hổ Tử Thúc nghe nói, lập tức sắc mặt tối sầm, lúc này liền nói, thiếu gia, chúng ta có thể hay không đừng lẫn nhau tổn thương, đều là người một nhà. Đây chính là ngươi động trước đao, thì không thể trách ta. Ta cười nói, cái gì hàng đêm làm tân lang? Nô Kiếp ca ca, ngươi cùng ta nói rõ ràng nói, giống như Hổ Tử Thúc rất có chuyện xưa bộ dáng. Dương Ngộng Phàm bắt lấy cánh tay của ta, một đôi mắt sáng long lánh, khó mà ức chế một quả trái tim của bác quái. Ta ho khan một tiếng, cười nói, chuyện này nhưng chính là hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng, Hổ Tử Thúc năm đó thiếu ra. Có thể hay không đừng đề cập chuyện này, ngươi quên, ta thật là ở nơi đó cứu được ngươi một mạng, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn, chúng ta còn có thể hay không tốt chỗ tốt rồi. Hổ Tử Thúc cấp nhãn, ngươi không có chuyện gì liền lấy ta thành tích học tập chơi bừa, còn nói ta hư, ta liền không thể nói một chút ngươi. Ta nói, thiếu gia, ta sai rồi, về sau cũng không đề cập tới nữa, ta sự tình ngươi cũng không cho phép nói, ngươi nhìn nghề này không? Hổ Tử Thúc thái độ rất đoan chính. Cái này còn tạm được, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Ta đáp ý nói, nhưng mà, Dương Ngộng Phàm lại là không buông tha, cơ cánh tay của ta nói rằng, Nô Kiếp ca ca, mau nói, ta muốn nghe xem Hổ Tử Thúc là thế nào hàng đêm làm tân lang. Tiểu Ngộng Phàm, đừng nghe hắn nói mỏ, không thấy sự tình, đều là hắn nói bừa. Hổ Tử Thúc đội la lên. Chuyện này chờ Hổ Tử Thúc không ở tại chỗ thời điểm, hai chúng ta vụng trộm trò chuyện, thế nào cũng phải cấp lão nhân ra một chút mặt mũi không phải. Ta nhìn về phía Dương Ngộng Phàm nói, tốt ta, có rảnh rỗi lại nói. Dương Ngộng Phàm hướng phía ta nháy nháy mắt, thiếu gia, ngươi quá là không tử tế. Hổ Tử Thúc chỉ vào người của ta, ngón tay đều đang phát run. Mấy người chúng ta nói chuyện tào lao trong chốc lát, lúc này có một chiếc màu đen mẹ xe đét ben bỗng nhiên dừng ở cửa tiểu khu, từ trên xe bước xuống một cái chừng 30 tuổi người, mặc một thân màu đen đường trang, hướng phía Lô Vinh Kiệt ngồi trước kia BMW đút xe nhìn thoáng qua, đồng thời cũng hướng phía chúng ta bên này nhìn lướt qua. Lúc này, Lỗ Vinh Kiệt cũng mở cửa xe ra, hướng phía kia người mặc đường trang nam nhân đi tới. Ta lập tức ngồi ngay ngắn, khép mắt hướng phía màu đen đường trang nam nhìn sang, trực giác nói cho ta, người này hẳn là Vĩnh Thịnh Phong Thủy văn phòng Lý Đạo. Người này xem xét liền không đơn giản, tu vi cũng không thấp. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, Lý Đạo tứ phương một cái về sau, không chờ Lỗ Vinh Kiệt tới gần hắn, hắn đột nhiên mở cửa xe ra, lại chui vào trong xe, sau đó phát động xe, quay đầu nhanh chóng cách rời nơi này. Lý đại sư Lỗ Vinh Kiệt đuổi theo ra mấy bước, Lý Đạo xe một lát không có dừng lại, hướng phía nơi xa lái đi. Ta sầm mặt lại, có chút không hiểu. Hổ Tử Thúc cũng hơi kinh ngạc, tên kia tình huống như thế nào vừa xuống xe liền chạy. Lúc này, Chu đại sư cùng Tiểu Béo cũng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta mở cửa xe ra, mấy người đều góp ở cùng nhau. Nô thiếu gia, Lý Đào biểu hiện có chút kỳ quái a, hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Chu đại sư nói, có khả năng, hắn chỉ xuống xe ngây người không đến nửa phút, sau đó liền lên xe rời đi, khẳng định là phát hiện gì rồi. ta nói, người này thật là đủ cảnh giác, xác thực khó chơi, hắn đến cùng phát hiện gì rồi mánh khoe đâu. Chu đại sư mười phần không hiểu. Lúc này, chiều ta lấy Chu đại sư xe nhìn sang, rất nhanh minh bạch cái gì, nói rằng, Chu đại sư, hắn có thể là nhận ra ngươi ngồi chiếc xe kia, đoán chừng ngươi lần trước tới thời điểm, liền bị Lý Đào theo dõi, khi hắn nhìn thấy ngươi chiếc xe này thời điểm lần nữa xuất hiện ở đây thời điểm, liền nhận định ngươi còn sống, là chúng ta chủ quan, ai cũng không nghĩ tới điểm này. Ai nha, thật sự là sơ sót, tiểu tử này cũng quá nhạy cảm, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chu đại sư bất đắc dĩ nói. Ta nhìn về phía Lô Vĩnh Kiệt, nói với hắn nói, ngươi lại gọi điện thoại cho Lý Đào, hỏi một chút hắn tình huống như thế nào. Lô Vĩnh Kiệt thế là lần nữa bấm số điện thoại của Lý Đào, ta coi là Lý Đào sẽ không tiếp, không nghĩ tới lại bị tiếp thông. Lý đại sư, tình huống như thế nào vừa tới cửa liền đi. Công ty của ta bên trong có chút việc gấp phải xử lý, xin lỗi, chuyện của ngươi hôm nào rồi nói sau. Lý Đào lạnh lùng nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 347, thảm trạng trở lại như cũ. Chương 347, thảm trạng trở lại như cũ. Lô Vĩnh Kiệt treo thu hồi điện thoại, vẻ mặt mộng bức xem chúng ta. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Lý Đào vậy mà như thế cảnh giác, chỉ là tại cửa ra vào quét một vòng, ngay sau đó liền ngồi xe rời đi. Như thế cũng có thể nhìn ra, người này là mười phần cơ cảnh nhạy cả người, muốn đối phó hắn, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Chu đại sư thở dài một cái nói, xem ra chúng ta là đả thảo kinh xà, cái này Lý Đào đối với chúng ta đã có phòng bị, sau đó phải đối phó hắn càng là khó càng thêm khó. Không nóng nảy, dù thông minh hồ ly, cũng có lộ ra chân ngựa thời điểm, chúng ta luôn có cơ hội đối phó hắn. Ta thản nhiên nói, vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Hồ Tử Thúc nói, đi thôi, đã tới, vậy chúng ta liền tiến kia hung trong nhà nhìn một cái, thuận tiện đem kia hai cái quỷ vật cho thu. Ta nói, chúng ta một đoàn người liền hướng phía kia tòa nhà quỷ trạch phương hướng đi tới. Lần này, chúng ta vẫn như cũ đem Hồ Tử Thúc cùng Tiểu Béo lưu lại, dù sao kia là một chỗ nhà có ma, chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ nhiễm âm sát chi khí, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối thân thể của bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lỗ Vinh Kiệt một nhà tại cái này nhà có ma ở đây mấy ngày, lúc trước Lý Đảo cũng coi là làm một cái nhân sự nhi, thu 8 vạn khối tiền. Giúp bọn hắn một nhà người đều loại trừ trên thân một bộ phận âm tà chi khí, chỉ có điều cái này chào giá là có chút cao. Mà Lý Đào một mực đẩy không cho con trai của Lô Vĩnh Kiệt trừ tà, khẳng định là chờ lấy ngay tại chỗ lên giá, đến lúc đó con trai của Lô Vĩnh Kiệt bệnh nguy kịch, sắp bị lão phụ nhân kia linh hồn đoạt xá thành công thời điểm, hắn lại xuất thủ, khi đó công phu sư tử mạng, Lô Vĩnh Kiệt một nhà nào dám không cho. Dù sao đây là Lô gia duy nhất hưng hỏa. Lô Vĩnh Kiệt mang theo chúng ta tới biệt thự cổng, xuất ra chìa khóa đang muốn đi vào thời điểm, ta nhân tiện nói, chìa khóa cho chúng ta, ngươi chờ ở bên ngoài lấy a. Nô thiếu gia, cái này không được đâu. Lô Vĩnh Kiệt chần chờ nói. Nơi này giao cho chúng ta là được rồi, trong phòng này quỷ vật hung rất, hơn nữa đã bị kia Lý Đào cho hoàn toàn chọc giận, đến lúc đó ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng, vẫn là ở chỗ này chờ à. Chu đại sư theo trong tay Lô Vĩnh Kiệt nhận lấy chìa khóa. Sau đó, ba người chúng ta trực tiếp đi tới cửa biệt thự, Chu đại sư dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Một cỗ âm lạnh gió thổi đi ra, mang đến từng kia hàn ý. Dương Ngọc Phạm lập tức liền nhíu mày, nói rằng, thật nặng âm khí, trong này quỷ vật tất nhiên chết 10 phần đoán quất. Lúc này sắc trời đã dần dần đen lại, phòng ở bốn phía yên tĩnh như chết. Chính là sát vách hai ngôi biệt thự cũng không có người ở. Ba người chúng ta trước sau tiến nhập biệt thự này trong đại sảnh, kia cửa phòng phát ra một tiếng vang chói tai, chợt đóng lại. Lần trước Chu đại sư tiến đến, không có phòng bị, cho nên rất nhanh liền trúng chiêu, bất quá lần này toàn thân hắn đề phòng, cầm trong tay đảo một kiếm, cảnh giác hướng phía nhìn một phía. Mà Dương Ngộng Phàm cũng sẽ kia nhiếp hồn linh đem ra, đeo tại trên tay. Vừa tiến vào biệt thự này trong đại sảnh, tự dưng liền thổi lên một hồi nhi âm vòng, màn cửa không ngừng chập trùng đông đưa, trong phòng theo bốn phương tám hướng truyền đến các loại kỳ quái tiếng vang. Chén nước va chạm nhau, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, treo trên tường họa, cũng ghé ngã trên mặt đất, đóng hai cửa lại hợp lại, thủy tinh cũng bị chấn bể đi. Hai vị, đừng kích động, ta tới là siêu độ các người, có cái gì oan khuất, cứ việc nói ra, có lẽ ta có thể giúp các người. Ta mở ra thiên nhãn, hướng phía nhìn một phía, đập vào mi mắt đều là nồng đậm âm sát quỷ khí, không ngừng lan lộn, bất quá kia hai cái quỷ vật cũng chưa từng xuất hiện tại biệt thự trong đại sảnh. Muốn thu hai cái này quỷ vật, nhất định phải hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mặc dù đạo gia người sát phạt quả đoán, đối với hại người quỷ vật, xưa nay đều không nể mặt mũi, đối phương không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, kia liền trực tiếp diệt sát. Đương nhiên, kia cũng phải có thể diệt năng lực giết được bọn họ mới được. Đối với đại đa số quỷ vật, người tu đạo vẫn là tồn có nhất định lòng thương hại, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lúc trước ta sở dĩ nhường kia mỹ linh nuốt lấy lao phụ nhân kia một phách, cũng là bởi vì nàng yếu hại đứa bé kia, cho nên mới ra đòn mạnh. Đối với trong phòng này một đôi vợ chồng, tại không có hiểu rõ bọn hắn vì cái gì có oán khí lớn như vậy thời điểm, ta cũng sẽ không dễ dàng giết bọn họ. Tứ phương một vòng mấy lúc sau, cũng không có tìm được kia hai cái quỷ vật, ta cũng không nóng nảy, ngay sau đó vỗ thiên cương ấn, đem mị linh chiêu hô lên. Dương Ngọc Phàm cùng Chu đại sư đều là gặp qua nàng, bất quá khi mị linh xuất hiện thời điểm, hai người hay là không khỏi một hồi nhi hai hùng kết vía, dù sao mị linh không phải là bình thường tà ma, nếu không phải thiên cương ấn để lấy, ta cũng hàng không được nàng. Chu đại sư, quay mặt đi, không nên nhìn mị linh, hai người các ngươi cho ta hộ pháp, ta phải hiểu rõ ban đầu ở căn biệt thự này bên trong xảy ra chuyện gì, ba người kia vì sao bị người giết chết, sau đó lại quyết định như thế nào đối phó bọn hắn. Ta nói, nô thiếu gia yên tâm, có ta cùng Dương cô nương tại, ngươi yên tâm thi pháp chính là. Chu đại sư nói. Ta nhẹ gật đầu, tại biệt thự vị trí giữa ngồi xuống, nhường Mỹ Linh đứng ở bên cạnh ta. Mị Linh có chế tạo huyễn tượng lực lượng cường đại, thậm chí có thể trở lại như cũ lúc trước nơi này phát sinh thảm án, bất quá chúng ta hai muốn phối hợp lẫn nhau, khả năng làm rõ ràng cái này vấn đề trong đó. Ta hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trong miệng mặc niệm một phen chú ngữ, nhìn thoáng qua Mị Linh, Mị Linh hướng về phía ta nhẹ gật đầu, đem một cái tay đặt ở ta thiên linh chỗ. Lập tức ta nhắm chặt hai mắt, tiến vào Mị Linh cấu tạo trong ảo cảnh. Là đêm, đen kịt một màu. Vẫn là tại biệt thự này bên trong, ngoài cửa sổ một đám mây đen chậm rãi thổi qua, che khuất ánh trăng lạnh lẽo. Lúc này, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở cửa sổ, người kia mang theo mũ lưỡi trai cùng màu đen khẩu trang, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn mặc trên người quần áo cũng là màu đen. Hắn đi tới cửa sổ, trong tay lấy ra một cái bật bít, nhẹ nhàng hủy đi trên cửa ốp bít. Không bao lâu, cửa sổ mở ra, người kia trực tiếp xoay người đi đến. Người này mười phần cảnh giác, song trên chân lại còn mặc một cái giày bộ, trên tay mang theo màu đen bao tay, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong biệt thự. Bóng đen kia trong phòng khách đi lại một vòng, sau đó theo trên thân lấy ra một cây chùy thủ đi ra, chậm rãi hướng phía lầu 11 căn phòng ngủ đi đến. Ngay tại bóng đen kia sắp đi đến cửa phòng ngủ thời điểm, đột nhiên theo trong phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân, bóng đen kia lóe lên, trực tiếp núp ở một bên. Là kia làm nhân viên quét dọn lao phụ nhân, nửa đêm đi nhà xí, vẻ mặt nhợt nhạt bộ dáng, mặc đồ ngủ, nàng mới vừa đi ra cửa phòng, sau lưng liền xuất hiện cái bóng đen kia, từ phía sau một chút che miệng nàng lại, không chờ lao phụ nhân kia kịp phản ứng, dao găm trong tay một chút liền đâm vào trong lòng nàng ổ, đột nhiên méo một cái. Lao phụ nhân kia thân thể run lên, vùng vẫy một lát, liền bị bóng đen kia lôi vào trong phòng ngủ. Chương 348, ngươi đừng trách ta chương 348. Ngươi đừng trách ta cái này hắc y lẻ nhân đem kia nhân viên quét dọn a di z về sau, có vẻ hơi bối rối. Hắn ở đằng kia bên cạnh thi thể ngốc chỉ chốc lát, bắt đầu thô trọng thở dốc vài tiếng, sau đó theo thi thể kia tim rút chùy thủ ra, lập tức có một cột máu phun ra, rơi vào mặt của người kia bên trên. Lần này kia hắc y lẻ nhân càng luống cuống, hắn liên tục không ngừng trà sát một chút bắn tung tóe tại khẩu trang cùng trên quần áo máu tươi, đem kia nhân viên quét dọn a di thân thể đặt lên giường, còn đắp lên một tầng chăn mền, cảm giác người tựa như là ngủ thiếp đi như thế. Lúc này kia hắc y lẻ nhân lại liếc mắt nhìn nằm ở trên giường nhân viên quét dọn a di. Phát hiện nàng là hai mắt trợn tròn, ánh mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ, cặp mắt kia giống như vẫn đang ngó chừng hắn, rõ ràng chết không nhắm mắt. Kia Hắc Y Liễu nhân trực tiếp dùng chăn mền phủ lên lão phụ nhân mặt. Để cho mình chấn định sau một lát, Hắc Y Liễu nhân lần nữa ra phòng, thận trọng dạo qua một vòng, rất nhanh, hắn trong phòng tìm tới một cây gậy bóng chảy, cầm trong tay, đi lặng lẽ tới chủ cửa phòng ngủ. Hắn hít thở sâu mấy lần, run rẩy lây dính vết máu tay, nhẹ gõ nhẹ một cái cửa phòng. Không có trả lời. Ngay sau đó hắn lại gõ cửa mấy lần. Lúc này, trong phòng ngủ liền truyền đến một cái lười biếng thanh âm, "Mai Di, hơn nửa đêm có chuyện gì sao?" Đây là thanh âm của một nam nhân, tưởng rằng trong nhà nhân viên quét dọn a di tại gõ cửa, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái kia Mai Di đã bị người giết. Áo đen nam không nói gì, lần nữa gõ lên cửa. Nam chủ nhân đã hơi không kiên nhẫn lên, bên trong truyền đến tiếng vang, là mang giày thanh âm, "Mai Di, đừng gõ cửa, ta lập tức hiện ra." Áo đen nam bắt đầu khẩn trương lên, hai tay nắm chắc cây gậy trong tay, trốn ở cửa một bên. Rất nhanh có tiếng bước chân truyền đến, sau đó cửa phòng phát ra rắc một thanh âm vang lên, lộ ra một cái đầu đi ra. Mai Di cái này lời còn chưa nói hết, kia trong tay Hắc Y Liễu nhân gậy bóng chạy liền phanh một tiếng đập vào kia đầu của nam nhân bên trên. Nam nhân kia hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Áo đen nam có chút hốt hoảng theo trên thân lấy ra băng dán, đem nam nhân miệng quấn quanh, sợ là không có đem người đánh chết, phát ra tiếng vang đi ra. Bên này mới vừa bắt xong, trong phòng ngủ đèn đống nhiên phát sáng lên, nữ chủ nhân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mặc trên người một thân màu đỏ áo ngủ, mỹ lệ dáng người nhìn một cái không sót gì. Bất quá rất nhanh nữ nhân kia liền thấy trên thân lây dính không ít vết máu Hắc Y Liễu nhân, lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, "Ngươi, ngươi là ai?" Kia Hắc Y Liễu nhân không nói hai lời, xách theo gậy bóng chảy liền hướng phía nữ chủ nhân mà tới. Nữ chủ nhân hoảng sợ sau khi, cầm lên trên tủ đầu giường đèn bàn hướng phía kia Hắc Y Liễu nhân mà tới, bị Hắc Y Liễu nhân một gậy đánh bay ra ngoài. Nữ chủ nhân bắt đầu la to, vô cùng hoảng sợ, bất quá kia Hắc Y Liễu nhân rất nhanh xông lên phía trước, trong tay gậy bóng chảy hướng phía kia nữ chính trên thân thể người chào hỏi đi qua. Ngay từ đầu gậy bóng chảy tại nàng trên cánh tay mạnh mẽ đập mấy lần, một lần cuối cùng rơi vào trên đầu của hắn. Kia nữ chủ nhân đầu ông một tiếng, lập tức có máu tươi chảy xuôi đi ra, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Một chút đánh ngất xỉu hai người, Hắc Y Liễu nhân càng là có chút kinh hoàng, hắn thở dốc vài tiếng, vứt bỏ trong tay gậy bóng chảy, theo trên thân lấy ra băng dán, muốn đi phong bế kia nữ chủ nhân miệng. Đúng vào lúc này, Hắc Y Liễu nhân bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh. Nhìn lại, phát hiện nam chủ nhân bỗng nhiên che lấy không ngừng chảy máu đầu từ dưới đất bò dậy. Nam chủ nhân quay đầu nhìn thoáng qua kia Hắc Y Liễu nhân, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, rất nhanh hiểu được, trong nhà là tiến đến người xấu. Lập tức, hắn trực tiếp từ dưới đất bò dậy, liền hướng phía trong phòng khách liền xông ra ngoài. Mới vừa rồi bị đánh một gậy, đầu chóng mặt, còn tại không ngừng chảy máu, hắn chạy cũng không nhanh. Nhưng là trong đầu hắn duy vừa nghĩ tới chính là nhanh đi ra ngoài hô người, chỉ cần làm xảy ra chút động tĩnh, kia kẻ xấu tất nhiên kinh hoàng chạy trốn, lao bà của mình liền được cứu. Chỉ là lúc này miệng của hắn bị băng dán phong bế, chỉ lo chạy trốn, cũng chưa kịp để lộ. Nhưng mà, kia Hắc Y Liễu nhân rất nhanh theo trên thân lấy ra dao găm, hướng phía nam chủ nhân liền đuổi tới. Nam chủ nhân còn chưa kịp chạy tới cửa, liền bị Hắc Y Liễu nhân đuổi kịp. Trong tay hắn cầm dao găm, trực tiếp hướng phía nam chính trên thân thể người đã đâm tới. Nam chủ nhân xoay tay lại một quyền, hướng phía Hắc Y Liễu nhân đập tới, lập tức bị trong tay Hắc Y Liễu nhân dao găm rạch ra một đường vết rách, không ngừng chảy máu. Kia Hắc Y Liễu nhân giống như là như bị điên, không ngừng cơ dao găm trong tay, hướng phía nam trên người chủ nhân đâm tới. Nam chủ nhân rất nhanh liền chịu mấy đao, hướng phía phòng khách phương hướng bỏ đi. Hắc Y Lệ Nhân đổi về phía trước, liên tiếp hướng phía nam chính trên thân thể người mánh đâm mười mấy đao, chờ nam chủ nhân hoàn toàn không có động tĩnh, ngã vào trong vũng máu về sau, cái này mới ngừng tay. Lúc này Hắc Y Lệ Nhân khẩn trương không được, toàn thân đều đang run rẩy, hai tay của hắn phía trên dính đầy máu tươi. Nam chủ nhân trừng lớn hai mắt, một đôi trống rông ánh mắt, hoảng sợ nhìn lên trần nhà. Một hồi lâu về sau, kia Hắc Y Lệ Nhân mới nghĩ đến trong phòng ngủ còn có một nữ nhân, lập tức xách theo dao găm, hướng phía trong phòng ngủ đi vào. Trong phòng ngủ nữ nhân còn nằm trên mặt đất, trên đầu chảy ra máu tươi, trên sàn nhà phủ lên ra, tựa như là một đóa màu đỏ hoa, mười phần chói mắt. Áo đen nam đi tới nữ chủ nhân bên người, cầm cái kia thanh mang máu dao găm, nhắm ngay nữ nhân cổ, nhiều lần mong muốn đâm xuống, nhưng thật giống như một mực không xuống tay được. Đúng vào lúc này, nữ chủ nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, khẽ vươn tay, thừa dịp kia áo đen nam do dự thời điểm, đem miệng của hắn che đậy một thanh lôi xuống. Áo đen nam lập tức sợ hãi đến rút lui một bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Nghĩ xa, ngươi đang làm gì?" Nữ chủ nhân thấy được kia áo đen nam mặt, chấn kinh lại phẫn nộ nói: "Tỷ, ngươi đừng trách ta. Hôm nay ta nhất định phải giết các ngươi, ta thiếu vay nặng lãi, những người kia nói, ta lại không trả tiền lại, bọn hắn liền sẽ giết ta." Áo đen nam đứng dậy, lần nữa nắm chặt chủy thủ trong tay mình, hướng phía nữ nhân đi tới. "Ngươi xuất sinh, từ nhỏ đến lớn, ta một mực sủng ái ngươi, ngươi muốn cái gì tỷ đều cho ngươi, nhưng ngươi làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Nữ chủ nhân bi phẫn nói: "Ta muốn tiền, ta liền muốn tiền, ngươi không cho ta chỉ có thể muốn biện pháp này." Áo đen nam thô trọng thở hào hẹn, đỏ ngầu cả mắt: "Ta cho ngươi biết không cần cờ bạc trả ra gì, ngươi thua hết tiền liền cùng ta muốn, ta nào có nhiều tiền như vậy cho ngươi, ta không cho ngươi tiền, chính là hy vọng ngươi đừng lại cược, ngươi xuất sinh, ta là ngươi thân tỷ à?" Nữ chủ nhân cuồng loạn nói: "Ta mặc kệ, ta cùng đường mặt lộ, tỷ, ngươi chớ có trách ta, rất nhanh, một chút cũng không đau." Nói, kia áo đen nam lần nữa hướng phía nữ chủ nhân nào tới. Chương 349, trở lại như cũ chân tướng. Chương 349, trở lại như cũ chân tướng. Ngay tại kia áo đen nam tay cầm dao găm, hướng phía nữ chủ nhân bổ nhào qua thời điểm, nữ chủ nhân đông nhiên cầm lên trước đó áo đen nam giữ lại trên mặt đất gậy bóng chảy, hướng phía kia áo đen nam trên thân trùng điệp đập xuống. Kia áo đen nam bỗng chốc bị gậy bóng chảy đập vào trên đầu gối, đau kêu đau một tiếng, ngã trên mặt đất. Thừa dịp này thời cơ, nữ chủ nhân lập tức từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã đã chạy ra phòng ngủ. Nhưng mà kia áo đen nam rất nhanh đứng dậy, hướng phía nữ chủ nhân đuổi tới. Nữ chủ nhân lúc đầu mong muốn bọn ra phòng, lớn tiếng kêu cứu, thật là sau lưng truyền đến đệ đệ tiếng bước chân cùng thô trọng tiếng thở dốc. Nữ chủ nhân liền thấy được cách đó không xa phòng tắm đánh mở cửa, trực tiếp vào, sau đó đột nhiên đóng lại cửa phòng tắm, dự định khóa lại, dạng này chính mình liền có thể tạm thời an toàn. Nhưng mà còn không đợi nàng tới kịp khóa lại thời điểm, kia Hắc Y Lệ Nhân liền mạnh mẽ đánh tới, chỉ là một chút liền đem cửa phòng tắm đem phá ra. Hoảng sợ nữ chủ nhân ngã trên mặt đất, không ngừng về sau di chuyển thân thể, nghĩ xa, Chu Tư Viễn, ngươi xuất sinh, ngươi vì cái gì làm như vậy tỷ, thật xin lỗi a, ta chỉ có thể làm như vậy, cái này đều tại ngươi, ai bảo ngươi không cho ta tiền tiêu, ta thiếu vay nặng lãi, không trả tiền lại ta chỉ có thể chết, chỉ có đem các ngươi giết, tài sản của các ngươi còn có bộ phòng này chính là của ta. Ta điều tra, thì phụ mẫu qua đời, cha mẹ đều không có ở đây, cũng không có huynh đệ tỷ muội, ngươi liền ta như thế một cái đệ đệ, chỉ muốn các ngươi chết, cái này hết thảy tất cả liền đều là của ta. Đều là của ta. Áo đen nam điên cuồng mà kích động nói, xách theo dao găm xông về nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân đã lui không thể lui, nàng đứng dậy về sau chỉ lui hai bước, sau lưng chính là một cái rất buồn tắm lớn, một chút không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống trong buồn tắm. Nữ nhân kinh hoàng sau khi, tay lung tung vung đẩy, không cẩn thận mở ra nước long đầu. Văng lanh nước rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Lúc này, Hắc Y Lệ Nhân đã lao đến, một cái tay mạnh mẽ bóp lấy nữ chủ nhân cổ, một cái tay khác bên trong dao găm, liên tiếp hướng phía nữ chính trên thân thể người đâm mấy đao, máu tươi lập tức cốt cốt mà ra, cùng trong buồn tắm dòng nước trôi ở cùng nhau. Nữ chủ nhân còn đang giãy giụa, áo đen nam gắt gao bóp lấy cổ của nàng, đem đầu của nàng một chút nhấn tại trong buồn tắm, không biết rõ qua bao lâu, nữ nhân giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không có động tĩnh, thân thể trôi lơ lửng ở buồn tắm trên mặt nước. Áo đen nam chưa tỉnh hồn, đeo lên lần nữa mang máu khẩu trang, sau đó đóng lại nước long đầu. Trong phòng tắm lốc chỉ chốc lát, áo đen nam thân thể đang phát run, hắn nhìn xem bồng bềnh trong buồn tắm thân tỉ tỉ, cặp kia khát máu trong con người, lại có mấy phần không đành lòng cùng bị thương. Có lẽ tại một đoạn thời khắc, hắn nghĩ tới khi còn bé, tỉ tỉ ôm hắn, đi trong thôn trên đường nhỏ tình cảnh, một màn kia rất ấm áp. Thật là sau một khắc, áo đen nam liền lung lay đầu, không còn dám hồi ức chuyện của dĩ vãng. Hắn thu hồi dao găm, cuối cùng nhìn thoáng qua trong buồn tắm nữ nhân, sau đó tại cả tòa trong biệt thự khắp nơi là tìm. Hắn tìm tới một chút tiền mặt, còn có một số đồ trang sức, đem trong phòng bước lên loạn thất bát ao, ngụy trang thành một bộ nhập thất trộm cướp giết người cảnh tượng, sau đó mở ra cửa phòng, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Nam tử áo đen biến mất tại hắt trong bóng tối, lúc này đã là sau nửa đêm. Hắn đối nơi này quá quen thuộc, tránh thoát tất cả camera, sau đó tìm tới trong khu cư xá một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, leo tường mà qua. Áo đen nam bước chân vội vàng, rời đi căn biệt thự này khu về sau, đi tới trong một cái hẻm nhỏ, cưỡi lên một chiếc cũ nát hơn nữa không có chụp ảnh xe mô tô. Sau đó hắn một đường nhanh như điện chớp, nhanh chóng cách rời nội thành, dần dần không có người ở hơn nửa canh giờ, hắn đi tới một chỗ bên hồ, đem xe mô tô phát động, trực tiếp bước xuống trong hồ. Đồng thời đem trên thân mang máu quần áo, khẩu trang, chân bộ tất cả đều cởi ra, còn có theo tỷ tỷ nhà trộm ra thứ đáng giá cùng đồ trang sức đều bao khỏa lên một khối đá, cũng vứt xuống trong hồ. Nhìn xem kia xe mô tô dần dần chìm vào trong hồ nước mới quay người rời đi. Nam tử một đường chạy mau, chạy hơn nửa giờ về sau mới trở lại nông thôn quê quán. Mở ra cửa phòng về sau, trong phòng có hai cái mơ màng ngủ say người trẻ tuổi, trên mặt bàn có ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn, còn có ngổn ngang lộn xộn bình rượu ngã trên mặt đất. Áo đen Nam Chu Tư Viễn vì mưu đồ chuyện này, cố ý mời tới hai cái hồ bằng cầu hữu uống rượu với nhau, đồng thời tại trong rượu của bọn họ hạ độc. Uống say về sau, hai người ngủ thật say. Làm như vậy, Chu Tư Viễn chính là vì chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, hắn cả đêm bên trên đều đang cùng chính mình hai cái bằng hữu uống rượu. Nhìn xem trong phòng tình cảnh, Chu Tư Viễn lộ ra một tia giữ tợn ý cười. Hắn về tới trên giường mình, một người yên lặng uống mấy chai bia, dần dần có men say, nằm ở trên giường mơ màng thiết đi. Hình tượng lóe lên, cửa phòng bị một đám người mặc đồng phục người đẩy ra. Một chút phần phật xông vào bảy tám người. Ai kêu Chu Tư Viễn? Một cái trung niên cảnh sát uy nghiêm mà hỏi. Ba người đồng thời bị bừng tỉnh, tỉnh ngủ nhập nhèm, chén choáng chưa tỉnh, nhưng là một chút nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát xông tới, lập tức tinh thần rất nhiều. Chu Tư Viễn ra vẻ sợ hãi, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Ta gọi Chu Tư Viễn, thế nào? Mời ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Đêm qua ngươi đi đâu? Một cái trung niên cảnh sát trầm giọng hỏi. Ta cái nào đều không có đi a. Ta cùng hai cái bằng hữu một mực tại uống rượu, uống đến sau nửa đêm liền ngủ mất. Chu Tư Viễn nói. Theo chúng ta đi một chuyến a, đây hết thảy đều tại Chu Tư Viễn trong dự liệu. Nhưng mà hình tượng lần nữa lóe lên, đã là mấy ngày sau, Chu Tư Viễn bị một đám cầm trong tay côn bổng người ngăn ở trong hẻm nhỏ, một hồi nhi quyền đấm cướp đá. Nói đi, lúc nào có tiền, tiền nợ đánh bạc đều thiếu nợ hơn trăm vạn, lại không còn liền muốn mạng của ngươi. Một người đầu chọc tức giận nói. Ta rất nhanh liền còn, lại cho ta mấy ngày thời gian, tỷ ta cùng tỷ phu bị người giết, bọn hắn di sản chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trên người của ta, đến lúc đó ta nhất định tất cả đều trả lại cho các ngươi. Chu Tư Viễn bị đánh mặt mũi bầm dập, co lại trong góc. Ngươi xuất sinh, thì ngươi cùng tỷ phu ngươi không phải ngươi giết ta. Đầu chó hung hăng nói. Không phải ta. Bọn hắn là bị người nhập thất trộm cướp giết chết, đại ca, lại chờ mấy ngày, chờ ta đem phòng ở bán đi, tiền này liền trả lại cho các ngươi, vậy thì cho ngươi thêm mấy ngày thời gian, bất quá đến lúc đó trả lại, cũng không phải hiện tại cái giá này. Thông qua mị linh trở lại như cũ lúc ấy phát sinh tất cả, ta bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát thành thảm kịch. Chờ ta đã biết chân tướng về sau, hô hấp cũng bắt đầu biến thô trọng, một cỗ tức giận theo trong lòng bay lên. Rất nhanh, ta mở mắt, một bên nhìn ta Dương Ngộ Phạm giật nảy mình, bởi vì hắn thấy được trên mặt ta không che giấu được phẫn nộ. Xuất sinh. Ta nhịn không được mắng to một câu. Chương 350, đỉnh môn sát chương 350, đỉnh môn sát Ngô thiếu gia, thế nào tức giận như thế, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Chu đại sư đưa lưng về phía ta nói. Ta đứng dậy, vỗ thiên cương ấn, đem mị linh cho thu hồi lại. Thở dài một cái, liền đem trước thông qua mị linh trở lại như cũ lúc trước thẳng trạng, cùng Chu đại sư cùng Dương Mộng Phạm đơn giản nói chuyện. Hai người nghe nói, cũng không khỏi đến lên cơn giận dữ. Chu đại sư cũng làm mắng to một tiếng, quả thực không bằng cầm thú, trên đời này tại sao có thể có như thế ác độc người, đối với mình cùng nhau lớn lên thân tỷ tỷ đều xuống tay. Trời ạ, cái này đều là thật sao? Thân đệ đệ vậy mà giết tỷ tỷ và tỷ phu, quả thực làm người nghe kinh sợ. Dương Mộng Phạm cũng bất khả tư nghị nói, việc này thiên chân vạn xác, bị linh cấu tạo kính tượng trở lại như cũng là chưa làm gì sai. Ta hít sâu một hơi, bây giờ còn chưa có theo kia trong ảo cảnh lấy lại tinh thần. Chắc không được nhà này bên trong quỷ trạch quỷ vật oán khí lớn như vậy, nhà này tòa nhà nữ chủ nhân lại là bị đệ đệ tự tay giết chết, người thân nhất làm ra loại này không bằng heo chó chuyện, cho dù ai cũng sẽ có thiên đại oán niệm. Chu đại sư trầm giọng nói, nô kiếp ca ca, nếu như có cơ hội, liền cho kia nữ chủ nhân giữ lại một chút hy vọng sống, tận lực đem nó siêu độ à, nàng cũng thật đáng thương, đây quả thực là hai bay vạ gió. Dương Ngọc Phàm nói, loại này đột tử quỷ vật, muốn đem nó siêu độ, nhất định phải trừ khử oán khí của nàng mới được, cái này cũng không tốt làm, ta chỉ có thể tận lực. Ta nói, đang nói, trong phòng này đông nhiên lên một hồi nhi âm phòng, đột nhiên càng thêm ấm lãnh. Trong phòng trưng bày những vật kia lần nữa chính mình lắc bắt đầu chuyển động, nhất là phòng ngăn phương hướng, những cái kia bàn ghế phát ra ma sát mặt đất tiếng vang, nghe mười phần chói tai. Nhưng là ta tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, vẫn không có nhìn thấy kia hai cái quỷ vật tồn tại. Ba người chúng ta người đều là người tu hành, kia hai cái quỷ vật khẳng định không dám tùy tiện hiện thân. Theo vừa vào nhà thời điểm, ba người chúng ta chính là toàn thân đề phòng trạng thái, trong tay riêng phần mình đều cầm pháp khí, bọn hắn liền lại không dám tới gần chúng ta. Lúc này, nghe được trong phòng những cái kia loạn thất bát tao động tĩnh, ba người chúng ta lần nữa cảnh giác. Mà ta đã đem la bàn lấy ra, bắt đầu tìm kia hai cái quỷ vật ẩn giấu phương vị. Bọn hắn giờ phút này vẫn là trạng thái của địa phương linh, không cách nào rời đi biệt thự này, liền không gian lớn như vậy, bọn hắn cũng tránh không đi nơi nào. Chúng ta đầu tiên là tại lầu một dạo qua một vòng, đang định lên lầu hai đi nhìn một cái thời điểm, đột nhiên Dương Mộng Phàm tựa như là phát hiện gì rồi đổ vật, chào hỏi một tiếng nói, nô kiếp ca ca, ngươi xem một chút đây là vật gì, có chút cổ quái à? Nghe nói lời ấy, ta cùng Chu đại sư đều đi tới, nhìn chăm chú nhìn lên, ta không khỏi sầm mặt lại. Nhưng thấy chính đối cổng hành lang trong một cái góc, có một đạo dùng chu sa vẽ phù văn, chính đối cổng phương hướng. Phù văn này phía trên nhất, còn vẽ lên ba thanh chủy thủ như thế đồ vật, cảm giác phong mang tất lộ, cũng tất cả đều xông về cổng. Chu đại sư cẩn thận chu đáo một chút, không có nhận ra đây là cái gì phù văn, liền nhìn về phía ta nói, nô thiếu gia, ngài kiến thức rộng rãi, đạo phù này văn có hàm nghĩa gì sao? Đây là đỉnh môn sát. Trong Mao Sơn thuật một loại 10 phần thường gặp phù văn, là chuyên môn dùng để chọc giận quỷ vật, mấu chốt nhất là phù văn phía trên vẽ lấy 3 thanh chủy thủ như thế đồ vật, làm ra mấu chốt tác dụng, bởi vì nhà này quỷ trạch bên trong 3 người đều là bị tia dao găm chém giết, đạo này đỉnh môn sát phù văn phía trên vẽ ra 3 thanh chủy thủ, chính là cái này bên trong quỷ trạch 3 cái quỷ vật tối kỵ, mà đạo phù này văn lại là hướng về phía công phương hướng, cái này đỉnh môn sát họa sau khi đi ra, cái thứ nhất khai môn tất nhiên gặp nạn, bị bên trong quỷ trạch quỷ vật trực tiếp liền cuốn lên. Ta giải thích nói, nói cách khác, lần trước ta tự mình một người đến thời điểm vừa vào cửa liền chúng phải chiêu, chính là cái này đỉnh môn sát nguyên nhân. Chu đại sư sợ hai nói, khẳng định chính là. Ta nói, cái này lý đạo thật là thật độc, vậy mà dùng loại này bảng môn tà đạo đến ám hại ta. Sắc mặt Chu đại sư âm trầm tới cực điểm. Chu đại sư đừng có gấp, đến lúc đó ta cùng nô kiếp ca ca cùng một chỗ giúp ngươi thu thập cái kia lý đạo. Dương Ngộng Phàm nói. Chu đại sư nhẹ gật đầu, cùng Dương Ngộng Phàm nói tiếng cảm ơn, lập tức đối cái này tiểu nha đầu nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Cái này muội tử đừng nhìn tuổi còn nhỏ, đây chính là Dương Công phong thủy dòng chính truyền nhân, tứ đại phong thủy lưu phái một trong cao người về sau, nếu như có thể kéo chút giao tình, kia là không còn gì tốt hơn. Chỉ là cùng cái này tứ đại phong thủy lưu phái cùng phong thủy vương so sánh, vẫn là chênh lệch một chút hòa hậu. Lúc này cái này đỉnh môn sắt đã mất đi tác dụng, ta cũng lười đi quản, Chu đại sư lại có chút không yên lòng, trực tiếp dùng chân đem đạo phù văn kia cho dọn dẹp đi. Ta cầm la bàn tiếp tục đi lại, kia trên la bàn kim đồng hồ chuyển động trong chốc lát, hướng phía địa hạ thất phương hướng chỉ qua. Ta theo đầu bậc thang đi xuống dưới, đẩy ra một đạo cửa phòng. Dương Ngọc Phàm cùng Chu đại sư rất nhanh theo sau, phân biệt đứng ở ta hai bên trái phải. Địa hạ thất 10 phần rộng rãi, cái này dưới đất một tầng xem ra là dùng làm vận động kiện thân, có rất nhiều máy tập thể hình. Đi đến nơi đây, ta cảm giác âm sát chi khí càng thêm nồng nặng một chút, kia hai cái quỷ vật đã cách chúng ta rất gần. Lập tức, ta thu hồi la bàn, cao giọng nói rằng, "Chu tiểu thư, ngươi cùng trượng phu ngươi đều đi ra à? Yên tâm, ta không phải đến thu các ngươi, ngươi hoàn tỉnh ta đã biết được, đi ra chúng ta thật tốt tâm sự, có lẽ ta có thể giúp ngươi." Lời nói vừa dứt, trong phòng âm phong lưu động, cảm giác không khí trong nháy mắt giảm xuống 7-8 độ. Tại gian phòng trong một cái góc, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, đỏ lên tối sầm. Tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, chiều ta lấy hai đạo thân ảnh kia nhìn lại, nhưng thấy thân mặc màu đỏ áo ngủ quỷ vật, vẻ mặt dữ tợn, máu me khắp người, âm phong lay động lấy mái tóc dài của nàng, một đôi đoán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Mà cái kia nam quỷ, cũng là mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên người có mười mấy nơi vết đao, máu tươi cốt cốt mà ra. Làm hai cái này quỷ vật nổi lên về sau, bọn hắn lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu rên, đồng thời hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Lớn mặt nghiệt chướng, Chu đại sư sợ hãi sau khi dùng tay một cái bên trong đảo một kiếm liền phải xông lên phía trước, ta khẽ vươn tay đem nó giữ chặt. Chu đại sư cũng không phải là hai cái này manh quỷ đối thủ. Bên kia Dương Ngộng Phàm đã tiến lên một bước, lắc lư lên ở trong tay nhiếp hồn linh. Theo một hồi nhi thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, kia hai cái quỷ vật bỗng nhiên tại chúng ta phía trước 4-5 mét địa phương ngừng lại, hai tay ôm lấy đầu, một bộ hết sức thống khổ bộ dáng. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Kia nữ quỷ hung tợn nói, quanh thân trôi hiện lên một đoàn nồng đậm huyết khí, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Cẩn thận. Dương Ngộng Phàm lớn tiếng nhắc nhở. Mà ta đã chuẩn bị xong đảo một đinh, chờ kia nữ quỷ sắp tới gần thời điểm, kia trên đảo một đinh mặt phù văn lóe lên, trực tiếp đánh vào kia nữ quỷ trên thân. Chương 351, làm trái thiên đạo. Chương 351, làm trái thiên đạo. Dương Ngộng Phàm tu vi có hạn, kia nhiếp hồn linh cũng không thể khắc chế hai cái này quỷ vật bao lâu thời gian. Sau một lát, kia hai cái quỷ vật lần nữa hướng phía ta bên này đánh tới. Ta cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu, trong tay nắm chặt một quả đảo một đinh. Nhìn thấy kia nữ quỷ hướng phía ta vồ giết tới thời điểm, giun tay một cái, kia đảo một đinh liền bay ra ngoài, theo phía trên phù văn lấp lóe, lập tức đính tại kia nữ quỷ trên thân, nương theo lấy một tiếng thê lương bi thảm, kia nữ quỷ lập tức bị đảo một đinh đánh bay ra ngoài, thân ảnh một hồi nhi giả thoáng. Cùng lúc đó, kia nữ quỷ trượng phu cũng phiêu đi qua, bất quá đạo hạnh của hắn so kia nữ quỷ kém quá nhiều, căn bản không cần đến kia đảo một đinh, trong tay thiên đồng xích vung lên, trực tiếp đập vào cái kia nam quỷ trên thân, lập tức cũng sẽ đánh bay mà ra. Sợ là kia hai cái quỷ vật lần nữa ẩn nấp lên, trên thiên cương ấn mặt phù văn lóe lên, lập tức hai cái linh thể tránh thoát mà ra, tiểu quỷ anh cùng mỹ linh một trái một phải, đem cái này một đôi vợ chồng quỷ vật cho vây ở giữa. Bất kể nói thế nào, hai cái này quỷ vật đều oán khí rất sâu, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhất định phải để bọn hắn ăn chút thiệt thòi, nếm đến một chút đau khổ, biết mình không có bất kỳ cái gì chỗ chống để né tránh, mới có thể từ bỏ chống lại. Một quả đào một binh liền đem kia nữ quỷ trọng thương, mà trượng phu nàng cũng chịu một thức tử, cảm nhận được cái này thiên bồng xích uy lực về sau, kia hai cái quỷ vật nhìn về phía ánh mắt của ta nhi liền tràn đầy thật sâu kiếm kỵ. Mà mỹ linh cùng tiểu quỷ anh một trái một phải càng là phong tỏa đường lui của bọn hắn. Đừng vùng đấy, không có ý nghĩa, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, lại động một cái, các ngươi chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh kết quả. Ta âm thanh lạnh lùng nói. Kia nữ quỷ bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương lại bất đắc dĩ kêu rên. Vì cái gì? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Không khỏi hai hàng huyết lệ theo trong hốc mắt lưu chảy ra ngoài, nhìn qua càng thêm dữ tợn một chút. Chu tiểu thư, tình huống của ngươi ta cũng biết, là đệ ngươi Chu Tư Viễn đối với các ngươi thống hạ sát thủ, mục đích chính là vì hai vợ chồng các ngươi tài sản, dùng để hoàn lại tiền nợ đánh bạc cùng thiếu vay nặng lãi. Hôm nay ta có thể vì các ngươi chủ trì công đạo, mở rộng chính nghĩa. Ta nói. Nghe ta nói như vậy, kia nữ quỷ đông nhiên ô ô khóc lên, thanh âm kia mười phần chói tai, giống như cú vọ kêu to, sơn cốc hàn phong gào thét. Một bên khóc kia nữ quỷ vừa nói, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Từ nhỏ ta đã cưng chịu hắn, cha cùng nương cũng rất sủng hắn, món gì ăn ngon uống ngon đều cho đệ đệ, khi còn bé trong nhà nghèo, phàm là có chút thịt ăn đều là nhường đệ đệ ăn trước, ta ăn hắn còn lại. Ngày lễ ngày Tết mua quần áo đều là đệ đệ mua, mà ta mấy năm đều đổi không lên một thân quần áo mới, giữa mùa đông lộ ra mắt cá chân, tay cùng chân đều sinh nứt ra, ngay cả hắn ở bên ngoài gây họa đều là ta cái này làm tỉ tỉ đứng ra thay hắn nhận qua. Ba ba mụ mụ xưa nay không bỏ được đánh hắn một chút, ta thật vất vả khắc khổ học tập, khảo thí lên đại học, rốt cục đi tới hôm nay, tìm tới một công việc tốt, một cái hảo lão công, thời gian hơi hơi tốt hơn hơi có chút, thật là ta cái này đệ. Đệ đâu? Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, cha mẹ không có ở đây về sau, hắn liền cứ cùng ta đòi tiền, liền cao trung đều không có bên trên xong, liền bỏ học ở bên ngoài đi theo một đám hồ bằng cầu hữu mù lan lộn, không có tiền liền cùng ta mướn, không cho liền cùng ta trở mặt, có đôi khi còn động thủ với ta. Ta đến cùng mắc nợ hắn cái gì? Hắn vì cái gì phải đối với ta như vậy? Nếu như hắn cầm tiền của ta đi làm chuyện đứng đắn, ta cũng không một câu oán hận nào, thật là hắn lại muốn tiền của ta đi cược, xuất nhập quán ba cùng các loại cấp cao nơi trốn, ta rất nhiều lần nói cho hắn biết, 10 lần đánh cược 9 lần thua, đừng lại cược, thật là hắn căn bản không nghe, thiếu đặt mông nợ, cũng bởi vì ta không thay hắn còn những cái kia tiền nợ đánh bạc cùng vay nặng lãi, hắn lại muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. Ha 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 ha, hắn giết mục đích của ta chính là vì đòi tiền, muốn ta cùng lão công ta di sản, hắn đến tột cùng coi như người sao? Hắn chính là xuất sinh. Ta muốn giết hắn. Giết hắn. Nói càng về sau, kia nữ quỷ đã có chút điên cuồng, oán khí càng lúc càng lớn, quanh thân bắt đầu nổi lên một đoàn màu đỏ sắc khí. Nghe được nữ quỷ này khóc lóc kể lể, Chu đại sư cùng Dương Ngộng Phàm không khỏi sinh ra mấy phần lòng trắc ẩn. Chu đại sư thở dài một cái nói rằng, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Chính là trong nhà các ngươi người đối với hắn quá mức cương triều, hắn vẫn luôn là một đứa bé không chịu lớn, cho nên mới sẽ đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, chỉ là đệ đệ ngươi càng thêm không bằng cầm thú mà thôi. Đúng, hắn chính là cầm thú, ta nhất định phải giết hắn, tự tay giết hắn. Kia nữ quỷ diện mục càng thêm dữ tợn, trên mặt kia máu màu đỏ bốn phía đi khắp, rất nhanh hiện đầy khuôn mặt. Nếu như oán khí của nàng lại tiếp tục làm sâu thêm xuống dưới, chính là ta cũng không cách nào khống chế nàng. Lập tức, ta nhìn về phía kia nữ quỷ nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi, giúp ngươi báo thù, để ngươi tự tay giết hắn, như thế nào?" Nghe nói ta nói như vậy, kia nữ quỷ sửng sốt một chút, tăng lên không ngừng oán khí thoáng bình phục một chút, "Ngươi giúp thế nào ta? Ta là địa phượng linh, bị vây ở nơi đây, chỉ có thể ở căn biệt thự này bên trong hoạt động, căn bản là không có cách rời đi, hắn khẳng định cũng sẽ không lại tới nơi này. Ta đưa ngươi mang đi ra ngoài không là được rồi." Ta nói, "Ngươi thật có thể giúp ta?" Kia nữ quỷ nói, ta nhẹ gật đầu, nói rằng, ta xưa nay không gạt người, càng sẽ không lừa gạt quỷ. Nói, lấy ra thiên bồng xích, phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra uy lực cường đại. Kia một đôi quỷ phu thê nhìn thoáng qua trong tay của ta thiên bồng xích, lập tức hiện lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Đừng sợ, chỉ muốn các ngươi từ bỏ chống lại, ta sẽ đem các ngươi bỏ vào cái này bên trong thiên bồng xích, mang đi ra bên ngoài tìm đệ đệ ngươi. Đến lúc đó ngươi gặp được hắn, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi xử trí chính là. Ta nói, ngươi không nên gạt ta. Một khi tiến vào ngươi cái kia pháp khí, ta cùng lão công ta đều muốn hồn phi phách tán. Tiên nữ quỷ nghiêm nghị nói, ta có thể thề với trời, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi mảy may, nếu như vi phạm, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ta trầm giọng nói, kia đối quỷ phu thê hai mắt nhìn nhau một cái, đối ta tín nhiệm mấy phần, chậm rãi hướng phía ta thiên đồng xích tới gần. Ta một kết pháp quyết, mặc niệm vài tiếng chú ngữ, cái này một đôi quỷ phu thê liền bị ta hút vào bên trong thiên đồng xích. Ta thu thiên đồng xích, quay người cùng hai người bọn họ nói, đi thôi, đi chiếu cố cái kia gọi Chu Tư Viễn xuất sinh. Nô thiếu gia, ngươi thật dự định giúp bọn hắn? Giúp quỷ giết người, làm trái thiên đạo, sợ là muốn gánh chịu nhân quả a. Chu đại sư có chút không yên lòng nói, ta giúp bọn hắn giết là người sao? Liên thân tỷ tỷ cùng tỷ phu đều giết người, vậy cũng có thể để người gọi xuất sinh đều vũ đục hai chữ này. Ta tức giận nói, nô kiếp ca ca nói rất đúng, ta đứng về bên hắn, ta cũng nhìn xem tên kia đến cùng là hạ người gì, vậy mà đối thân tỷ tỷ đều có thể thống hạ sát thủ. Dương Ngọc Phàm cũng nói theo, đã như vậy, lão phu cũng liệu mình bồi quân tử, có nhân quả liền cùng một chỗ chịu trách nhiệm a. Chu đại sư nói, chương 352, truy tung thuật chương 352. Truy tung thuật đem kia hai cái quỷ vật nhận được thiên đồng xích về sau, chúng ta một nhóm ba người liền rời đi biệt thự này. Cái này một vào một ra, đã là hơn một giờ sau đó. Sau khi đi ra, liền nhìn thấy Lô Vĩnh Kiệt một người còn đứng ở trong cư xá chờ lấy chúng ta, hắn xem chúng ta đi ra, rất nhanh tiến lên đón, có chút hoảng sợ nói rằng, vừa rồi ta giống như nghe được kia trong phòng có người khóc, rất đáng sợ, các ngươi không có chuyện gì chứ? Còn tốt, kia tòa nhà trong phòng quỷ vật đã bị thu, về sau các ngươi vào ở đi, chắc chắn sẽ không lại có cái gì chuyện quỷ dị xảy ra, các ngươi là ở là bán đều không có vấn đề gì. Bất quá ta cũng là đề nghị ngươi tiếp tục ở bên trong ở, phòng này liền xem như có người mua, giá cả cũng biết giảm bớt đi nhiều, căn bản không cần thiết. Ta nói, Lỗ Vinh Kiệt có chút sợ hay nói, chúng ta người một nhà hơi kém đều chết ở bên trong, thật có chút không dám ở, đã có bóng ma tâm lý. Tiểu tử ngươi yên tâm, khẳng định không có vấn đề, nếu như về sau nhà này phòng ở lại chuyện gì phát sinh lời nói, cứ việc có thể tìm chúng ta Chu thị phong thủy sự bộ sở, ta miễn phí qua tới giúp các ngươi trừ tà, bất quá đã Ngô thiếu gia nói không có chuyện, vậy khẳng định liền không sao, căn bản không cần lo lắng. Chu đại sư nói, ngươi trở về đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Ta nhìn về phía Lô Vĩnh Kiệt, thiên ân bạn tạ một phen, Lô Vĩnh Kiệt liền rời đi. Sau đó, chúng ta một nhóm ba người đi ra cư xá, liền thẳng đến Chu Tư Viễn chỗ cái thôn kia mà đi. Trước đó, ta cùng Mị Linh phối hợp, tiến vào nàng chế tạo trong ảo cảnh, lờ mờ còn nhớ rõ cái thôn kia phương hướng. ta ngồi hổ tử thúc xe, tại phía trước dẫn đường, tiểu béo mang theo Chu đại sư tại theo sát phía sau ta. Xe chạy được lớn sau nửa giờ, liền rời đi Yến Bắc khu đô thị, lúc này, ta thấy được con đường một bên hồ nước, lúc trước kia Chu Tư Viễn liền đem xe mô tô cùng theo tỷ hắn nơi đó trộm cắp đến đồ vật, tất cả đều vứt xuống cái này trong hồ. Thấy được cái hồ này, ta liền biết ta nhớ được không sai. Như thế, xe lại tiếp tục mở không sai biệt lắm 20 phút, liền đến Chu Tư Viễn chỗ cái thôn kia. Lúc này, đêm đã rất sâu, nhà của Chu Tư Viễn ta dựa vào ấn tượng tìm đến lúc đó. Thật là chờ chúng ta đến cửa nhà thời điểm, phát hiện viện cửa đang khóa lấy, Chu Tư Viễn cũng không ở nhà. Thiếu gia, tiểu tử kia không ở nhà, chúng ta đi nơi nào tìm hắn? Hổ tử thúc nói. Khai môn. Ta nói. Được rồi. Hổ tử thúc lên tiếng, chờ chính là ta câu nói này, một cước đi qua, liền đem đại môn kia đập ra. Chúng ta một đoàn người trực tiếp hướng phía trong viện đi đến. Trong viện tử này loạn thất bát tao, khắp nơi đều là chồng chất chai bia, cỏ dại rậm rạp, rất lâu đều không có thanh lý qua. Viện khóa cửa, cửa phòng tự nhiên cũng là khóa lại, lần này hổ tử thúc không cần chào hỏi, đi qua một cước lần nữa đạp ra cửa phòng. Một khai môn, liền có một cố đồ ăn mục nát hương vị nhì từ trong nhà phiêu tán đi ra, Dương Ngọc Phàm không khỏi bừng kín cái mũi nói, thối quá, đây là mùi vị gì à? Chúng ta vào nhà nhìn lên, phát hiện trong phòng cùng đống rác dường như, còn có vài ngày trước ăn cơm thừa, để lên bàn đều mốc meo. Trên mặt đất khắp nơi đều là chai bia cùng rác rưởi, liền chen chân không đều không có. Chiều ta lấy trong phòng nhìn lướt qua, trực tiếp hướng phía phòng ngủ của Chu Tư Viễn đi vào, theo hắn trong phòng ngủ tìm tới vài con tóc, còn có một số thiếp thân mặc quần áo, trực tiếp đem ra. Chu đại sư nhìn lên, sửng sốt một chút, thận trọng hỏi, "Nô thiếu gia, ngài đây là dự định đối với hắn hạ chú sao?" Ta nói, "Tiểu tử kia giao cho tỷ tỷ của hắn tự mình xử lý, ta dùng những vật này, chẳng qua là muốn tìm tới hắn ở nơi nào mà thôi." Nói, ta cầm những vật kia đi tới trong viện, sau đó đem kia nữ quỷ tung ra ngoài. Kia nữ quỷ vừa xuất hiện, liền tứ phương một cái này đã từng đã ở vài chục năm địa phương, ánh mắt có chút phức tạp. Đừng nhìn, nói cho ta đệ ngươi xuất sinh thời đại này, tốt nhất cụ thể tới mấy phần mấy giây. Ta cùng kia nữ quỷ nói. Kia nữ quỷ nhẹ gật đầu, liền đem đệ của hắn sinh nhật nói cho ta biết, ta bấm ngón tay tính toán, suy đoán ra hắn ngày sinh tháng đẻ, sau đó lấy ra một tờ chống hoàng chỉ phù đi ra, hổ tử thúc đưa cho ta Chu Sa bút, ta đem kia Chu Tư Viễn ngày sinh tháng đẻ viết tại tấm kia trên hoàng chỉ phù, lại tại tấm kia trên hoàng chỉ phù vẽ lên một đạo phù, một mạch mà thành. Sau đó, ta dùng hoàng chỉ phù đem kia Chu Tư Viễn tóc cùng thiếp thân quần áo bao vây lại, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, vẫn bắt đầu cháy rừng rực. Không chờ ngọn lửa kia dập tắt, ta đã đem la bàn đem ra, phía trên kia kim đồng hồ lắc lư mấy lần, cuối cùng xác định một cái phương vị. Lúc này, ta lại lấy ra một trương hoàng chỉ phù đi ra, đem kia cho tàn dùng hoàng chỉ phù bao khỏa một chút, gấp thành một hình tam giác, đặt ở trên thân. Đi thôi, chúng ta đi tìm Chu Tư Viễn, ngươi rất nhanh liền có thể báo thủ. Ta nhìn về phía kia nữ quỷ nói. Kia nữ quỷ chỉ là nhìn ta một cái, một chữ cũng không nói. Ta dùng thiên đồng xích đem nó lần nữa thu vào, một đoàn người ra cửa, lần nữa ngồi lên xe, chạy thẳng đến Bắc. Chu Tư Viễn chế tạo chính mình không ở tại chỗ chứng minh, giết tỷ tỷ tốt tỷ phu, còn có một cái vô tội nhân viên quét dọn A-Z, thành công kế thừa gia sản của bọn hắn. Hiện tại trên người Chu Tư Viễn có một số tiền lớn, chắc chắn sẽ không ở chỗ này nghèo trong thôn, nhiều tiền như vậy, đầy đủ hắn tiêu dao một lúc lâu. Vừa rồi ta dùng Chu Tư Viễn quần áo cùng lông tóc thúc dục một loại truy tung thuật, có thể dùng la bàn tìm kiếm chỗ của hắn, loại này phương pháp năng đủ duy trì một canh giờ, cũng chính là không sai biệt lắm chừng 2 giờ quan cảnh, cho nên chúng ta không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh tìm tới Chu Tư Viễn mới được. Kỳ thật, vừa rồi cho dù là không cần Chu Tư Viễn ngày sinh tháng đẻ, cũng có thể cơ bản xác định phương vị của hắn, chỉ là dùng cái này ngày sinh tháng đẻ về sau, có thể càng tinh xác một chút. Ngồi trên xe về sau, trong tay của ta một mực cầm la bàn, trước mặt hổ tử thúc một mực dựa theo ta chỉ đường một mực hướng phía trước mở. Xe mở hơn 1 giờ về sau, mới tại một cái 10 phần cũ nát thành trung thôn ngừng lại. Ta lần nữa nhìn thoáng qua la bàn, biểu hiện Chu Tư Viễn liền tại phụ cận. Cái này khiến ta có chút buồn bực, Chu Tư Viễn đã có tiền như vậy, kế thừa tỷ hắn cùng tỷ phu tài sản, hơn nữa còn bán giá trị hơn 2000 vạn biệt thự, vì cái gì còn tới chỗ như thế? Ngay tại ta hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, hổ tử thúc bu lại, nói rằng: "Thiếu gia, ngươi muốn tìm tên kia liền ở phụ cận đây a." Ta nhẹ gật đầu, nói rằng: "Chỉ là có chút kỳ quái, Chu Tư Viễn vì sao lại ở chỗ này?" "Một chút không kỳ quái, trước đó ngươi không phải nói tiểu tử này thích cờ bạc sao? Nếu như ta không có đoán sai, nơi này khẳng định có một cái dưới đất hát sòng bạc, một hồi ta mang các ngươi đi bảo, nhất định có thể tìm tới tên kia." Hổ tử thúc nói. Ta lúc này mới nhớ tới, hổ tử thúc lúc trước thật là lục hợp hội đại lão, loại địa phương này hắn nhất cực kỳ quen thuộc. Chương 353, mua định rời tay chương 353, mua định rời tay đồng dạng sòng bạc ngầm, chắc chắn sẽ không mở tại vô cùng dễ thấy địa phương, sợ là bị cấm cho tận diệt. Cho nên lựa chọn tại loại này vắng vẻ ẩn nấp địa phương không thể thích hợp hơn. Chuyện này hổ tử thúc nhất có kinh nghiệm, trước kia hổ tử thúc lúc ở Cảng Đảo cũng kinh doanh qua loại này sòng bạc ngầm, mặc dù bây giờ đã sớm không làm những chuyện này, nhưng là đối với nghề này rất nhiều quy củ, hổ tử thúc xem như cửa thanh nhi. Lập tức, hổ tử thúc dừng xe ở cửa thôn một cái 10 phần ẩn nấp địa phương, một người xuống xe, đi giúp chúng ta dò đường đi. Ước chừng qua 20 phút tả hữu, hổ tử thúc mới gãy trở lại, nói với ta nói: "Thiếu gia, chỗ kia ta tìm tới, hiện tại liền đi qua sao?" "Đi, kêu lên Chu đại sư, chúng ta ba người cùng một chỗ." Ta nói. "Nô Kiếp ca, ngươi không mang ta đi sao?" Dương Ngọc Phàm kéo lại ta nói. "Tiểu nha đầu ngươi cũng không cần đi theo, nào có nữ nhân đi đánh cược, nhất là ngươi tuổi nhỏ như thế, một chút liền bị người khám phá, tốt nhất là ngoan ngoan ở chỗ này chờ à, chúng ta tìm tới tiểu tử kia rất nhanh liền trở về, đoán chừng nhiều nhất nửa giờ. Hổ Tử Thúc nói. Nghe Hổ Tử Thúc, ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta rất nhanh liền trở về. Ta nói. Dương Mộng Phàm mặc dù có chút không tình nguyện, cuối cùng cũng đáp ứng xuống. Lúc này, Chu đại sư đã từ trên xe bước xuống, bên người đi theo Tiểu Béo. Tình huống như thế nào? Chu đại sư hỏi. Hổ Tử Thúc tìm tới một nhà song bạc ngầm, ba người chúng ta người cùng đi, Chu Tư Viễn rất có thể đang đánh cược tiền. Ta nói. Tốt, đi thôi. Chu đại sư nói. Tiểu Kiếp, mang ta cũng đi xem một chút ta cũng chưa từng thấy qua đánh bạc. Tiểu Béo cũng nói. Ngươi liền chớ đi, cũng không thể học xấu. Ta nhìn về phía hắn nói. Hổ Tử Thúc nhịn cười không được, liền Tiểu Béo dạng này, đoán chừng học không được. Tiểu Béo sờ lên đầu, có chút ngộng, ta vội vàng rời đi để tài nói, ngươi đi ta ngồi trên xe, bảo hộ Dương Ngọc Phạm, cái này mới là trọng yếu nhất. Nghe ta nói như vậy, Tiểu Béo vô ngực nói, yên tâm đi, ta khẳng định bảo vệ tốt nàng. Nói, liền hấp tấp lên xe của ta. Sau đó, hai người chúng ta theo phía sau Hổ Tử Thúc, trực tiếp hướng phía cái kia sòng bạc ngầm phương hướng đi đến. Không bao lâu, chúng ta tới một cái 10 phần hẻm nhỏ vắng vẻ từ bên trong, xa xa liền thấy hai người đứng tại cái hẻm nhỏ miệng hút thuốc, hai cặp gian rào ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh. Hổ Tử Thúc nói rằng, phía trước hai cái là canh chừng, xem xét tình huống không đúng, sẽ cùng người ở bên trong cảnh báo, một hồi ta cùng bọn hắn khai thông, các ngươi ở phía sau đi theo, cái gì đều không cần nói. Ta cùng Chu đại sư cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế, tất cả chỉ có thể dựa theo Hổ Tử Thúc nói xử lý. Rất nhanh, ba người chúng ta đi tới hai người kia bên người, hai người kia vứt bỏ tán thuốc trong tay, có chút ngựa khí bất thiện hỏi, làm cái gì? Bằng hữu giới thiệu qua tới, mang hai cái bằng hữu chơi bài bán. Hổ Tử Thúc cười, theo trên thân lấy ra hoa tử, cho bọn họ phát khói. Hai người kia nhận lấy thuốc lá, một người trong đó vẫn còn có chút cảnh giác mà hỏi, cái nào người bằng hữu giới thiệu? Chu Tư Viễn, hắn hôm nay hẳn là ở bên trong chơi, chúng ta là tới cùng hắn gặp mặt. Hổ Tử Thúc cười hắc hắc nói. Vừa nghe đến tên Chu Tư Viễn, hai người kia lập tức buông lòng cảnh giác, tứ phương một cái về sau, bên trong một cái người mở ra một đạo cửa nhỏ, nói rằng, đi vào đi, đưa di động đều lưu lại. Chúng ta dựa theo bọn hắn phân phó, đưa điện thoại di động đều lưu lại, đi thẳng vào. Sau khi đi vào, phát hiện là một cái tiểu viện trong một cái góc còn có một người đứng ở nơi đó, trông coi một đám môn. Trong tay người kia còn cầm một cái kim loại tham chắc khí, nhìn thấy chúng ta đi qua, người kia cũng là mười phần khách khí nói, mấy vị đại ca, thật không tiện, làm theo thông lệ, đều muốn kiểm tra một lần mới có thể đi vào. Chúng ta đành phải nhường hắn mở ra hai tay nhường kiểm tra, không nghĩ tới một cái nho nhỏ sòng bạc ngầm, vậy mà phòng bị còn nghiêm mật như vậy. Cũng may, trên người của ta mang theo pháp khí đều không phải là đồ sắt, la bàn là chất gỗ, thiên cương ấn chính là một khối đá, thiên bổng xích cũng là ô kim một. Chỉ có từ trên người Hổ Tử Thúc tìm ra một cây truy thủ, bị lưu tại trong tay người kia. Kiểm tra kết thúc về sau, người kia mới cho chúng ta mở ra một cánh cửa sắt, để chúng ta trực tiếp đi vào. Đây là một cái đi xuống dưới thang lầu, gạt một góc về sau, chính là một cái rất lớn địa hạ thất, bên trong người nhốn náo, vô cùng náo nhiệt, trướng khí mù mịt, có người lớn tiếng gào to, có người cất tiếng cười to, có người ở bên trong đi tới đi lui. Ta vừa vào cửa, ánh mắt liền trong đám người bốn phía tuần sát, trong này rất nhiều người, chơi gì gì đó đều có. Sơ lót mẹ chín, bài chín, mặt trược, nổ kim hoa. Áp lớn áp nhỏ cái chủng loại kia đánh cược nhỏ bàn, vây người là nhiều nhất. Ban đầu ở Mỹ Linh cấu tạo trong ảo cảnh, ta là gặp qua kia Chu Tư Viễn chân diện mục, người nơi này rất nhiều, ta chỉ có thể nguyên một đám chậm rãi đi tìm. Nhưng mà đi dạo mấy phút về sau, ta rất nhanh phát hiện có vài đôi ánh mắt không có hảo ý hướng phía ta bên này nhìn lại. Hổ Tử Thúc ở một bên nói rằng, thiếu gia, ngươi chơi tốt nhất hai thành, ngươi tiến đến trực tiếp tìm người, đối phương còn tưởng rằng chúng ta là cấm đâu. Ta lên tiếng, trực tiếp hướng phía một cái áp lớn áp tiểu nhân chiếu bạc đi tới, một bên cực một bên tiếp tục tìm kiếm kia tâm tích của Chu Tư Viễn. Cùng Hổ Tử Thúc muốn 1000 khối tiền, đặt ở trên chiếu bạc. Khác ta cũng sẽ không chơi, cũng chỉ có cái này áp lớn áp tiểu nhân đánh cược còn có thể tiếp nhận. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, lại nghe Hổ Tử Thúc đơn giản nói chuyện, liền hiểu chơi như thế nào. Nhà cái đổ xúc sắc, người chơi đoán lớn nhỏ, thắng thu hoạch được gấp 3 tiền đặt cược, thua, tiền đặt cược giao cho nhà cái, cũng sẽ xuất hiện một loại tương đối ít thấy tình huống, chính là báo, cũng chính là ba cái xúc sắc điểm số là giống nhau. Cái này rất đơn giản, căn bản không cần động não. Nhưng thấy kia nhà cái giao trong chốc lát xúc sắc, đem xúc sắc hộp đặt ở trên mặt bàn, lớn tiếng nói, áp lớn áp nhỏ, mua định rời tay, tuyệt không đổi ý. Cái này đối với ta mà nói liền quá đơn giản, ta chỉ cần bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết kia xúc sắc là lớn là nhỏ. Cái này một thanh là lớn, ta liền đem tiền áp lớn. Rất nhanh, xúc sắc hộp mở ra, quả thật là lớn, đến một lần, liền kiếm lời 1000 khối. Hổ Tử Thúc giống như tìm tới phát tài con đường, ánh mắt lập tức phát sáng lên, hắn tiến tới bên cạnh ta, cầm lên trên bàn tiền, cùng ta nói, thiếu gia, ta đến áp chú, ngươi nói với ta lớn nhỏ là được rồi. Ánh mắt của ta vẫn tại trong sòng bạc đánh giá chung quanh, tìm kiếm tâm tích của Chu Tư Viễn, cũng không biết tiểu tử này ở nơi nào, ta vậy mà không tìm được hắn. Như thế chơi trong chốc lát, đã 7-8 cục, mỗi lần đều bị ta áp đúng, Hổ Tử Thúc 1000 đồng tiền ứng trước, trong nháy mắt liền biến thành hết mấy bạn, nhưng làm Hổ Tử Thúc kích động hỏng. Mỗi lần hắn đều là toa cát, đem tất cả tiền đều áp đi vào, đối phán đoán của ta là hoàn toàn tín nhiệm, mỗi lần đều được tiền, ta nhìn thấy kia nhà cái trên trán mồ hôi lạnh đều xung ra. Chương 354, chơi bẩn chương 354, chơi bẩn tâm tư của ta căn bản không có đặt ở đánh bạc bên trên, có thể nói là không quan tâm, bởi vì vẫn luôn tại tìm kiếm khắp nơi kia tâm tích của Chu Tư Viễn. Thật là làm ta đem toàn bộ sòng bạc đều quét một vòng, người liền không có phát hiện tâm tích của Chu Tư Viễn. Con bụng trộm nhìn thoáng qua la bàn, trên la bàn biểu hiện Chu Tư Viễn ngay tại ta phụ cận. Thật sự là kỳ quái, người đâu? Hổ tử thuốc chơi rất cao, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng, lúc này, trước mặt hắn đã chồng không ít tiền. Đó là cái nhỏ sòng bạc ngầm, cũng không có cái gì thẻ đánh bạc, trực tiếp tất cả đều là chơi tiền mặt. Lớn lớn lớn. Hổ tử thuốc đoán chừng trước kia là lão ma bài bạc, chơi thật quá mức, đoán chừng đã quên đi chúng ta tới mục đích là cái gì. Tại bên người của hổ tử thuốc đứng không ít người, nhìn thấy hổ tử thuốc một mực tại kia được tiền, cũng chưa hề thua qua, liền đi theo hổ tử thuốc cùng một chỗ áp chú. Trước mặt xúc sắc hộp mở ra, hổ tử thuốc lại áp thắng, dưới tay mấy vạn khối, lập tức biến thành mười mấy vạn. Đương nhiên, mỗi lần hạ tiền đặt cược thời điểm, hổ tử thuốc đều sẽ hỏi ta một câu. Lại một lần, hổ tử đem bên người mười mấy vạn toàn đều đẩy đi ra, áp một cái nhỏ. Sau lưng đám người kia lập tức cũng đi theo hổ tử thuốc cùng một chỗ áp chú. Làm xúc sắc hộp mở ra thời điểm, quả thật là nhỏ. Hổ tử thuốc mười mấy vạn lập tức lại tăng lên gấp đôi, dùng 1000 khối tiền, không đến nửa giờ công phu, trực tiếp kiếm lời nhỏ 30 vạn. Lập tức đưa tới một hồi nhi kinh hô thanh âm. Rất nhiều người chú ý tới hổ tử thúc động tĩnh bên này, không ít ma bài bạc đều bị hấp dẫn tới, đứng ở sau lưng hổ tử thúc. Hổ tử thúc nhìn thấy bên người tràn đầy một đống tiền, kích động cười ha ha, hiện lộ ra năm đó mấy phần tại cảng đảo phong thái, lao tử hôm nay vận khí tốt, xem ra muốn phát đại tài, ha 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 huynh đệ, ngươi hôm nay vận may thật sự là bạo dạ a, tranh thủ thời gian đặt cược, chúng ta cùng ngươi mua một lần. Sau lưng có cái ma bài bạc nói, bên cạnh cũng đều là một đám người khen tặng thanh âm, cái này khiến hổ tử thúc rất là đắc ý, nhưng là kia nhà gái trên đầu lại đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Lại đến một thanh, hổ tử thúc khẳng định phải đem nhỏ 30 vạn trực tiếp đặt cược, đến một lần, chính là mấy chục vạn nước chảy, bọn hắn cái này đánh cược nhỏ trận chỗ nào có thể chịu nổi, còn không phải thua liền quần lót đều muốn cho hổ tử thúc. Nhà gái, tranh thủ thời gian đổ xúc sắc, các huynh đệ đều chờ đợi đặt cược đâu, các ngươi sẽ không thua không dậy nổi à? Có người ồn ào nói. Kia nhà gái bắt đầu chần chờ, đang không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đám người bỗng nhiên tản ra, có mấy người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Bốn phía lập tức biến một mảnh lặng ngắt như tờ. Dẫn đầu là một người mặc màu đen đường trang lão đầu nhi, cầm trong tay hai cái lớn thiết cầu, không ngừng chuyển động, cười tủm tỉm hướng phía chúng ta bên này đi tới, một bộ khẩu Phật tâm xà bộ dáng, phía sau hắn còn đi theo hai cái tráng hán khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn. Lão giả kia đi thẳng tới bên người hổ tử thúc, mười phần khách khí nói, vị bằng hữu này, đầu nào sống trong nghề. Hổ tử thúc đánh cửa hứng khởi, quay đầu nhìn thoáng qua lão đầu nhi kia, không sợ chút nào. Hổ tử thúc kia là nhân vật nào, lục hợp hội song hoa hồng côn, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, đối với hắn mà nói, loại địa phương này chính là tiểu đả tiểu náo. Ngươi quản ta đầu nào sống trong nghề, ngươi khai môn làm ăn, chẳng lẽ ta còn không thể ở chỗ này được? Hổ tử thúc có chút không nhịn được nói. Đâu có, người đến đều là khách, vị nhân huynh này hôm nay tay khí bạo dạng, cực vận hành thông, trên lầu có nhã gian, muốn hay không đi trên lầu khách quý chơi vài bàn lớn. Dạng này mới đã nghiền. Lão giả kia vẫn như cũ cười hì hì nói. Lúc này, ta phát hiện lão đầu nhi này thật không đơn giản, hắn cầm cầu cái tay kia vậy mà chỉ có bốn đầu ngón tay, ngón út không có, chỗ đứt mười phần bước bước, hẳn là bị cái gì lưỡi dao cho cắt đi. Hổ tử thúc con ngươi đảo một vòng, nhìn ta một cái, ta giữ im lặng khẽ gật đầu, hổ tử thúc rồi mới lên tiếng, tốt, loại này tiểu đả tiểu nháo đích thật không có ý nghĩa, đi thôi, ta đi theo ngươi trên lầu cược mấy cái, trên lầu nhã gian có cái gì quý củ. Tùy ngươi chơi như thế nào, chơi cái gì đều được, cũng có thể cược lớn nhỏ, nhưng là nhỏ nhất tiền đánh cược là 10 vạn, cũng có thể áp tay áp chân, liền nhìn khách nhân có hay không lá gan này chơi. Lão giả kia cười tủm tỉm lại nói, cái này thú vị, kích thích. Đi thôi, đi lên nhìn một cái. Hổ tử thúc tùy tiện nói. Lúc này, lão giả kia lại liếc mắt nhìn ta cùng Chu đại sư, nói rằng, hai vị, các ngươi hẳn là cùng nhau, đều mời lên lầu a. Bên kia hổ tử thúc đem áo cởi xuống, đem hắn được tới kia nhỏ 30 vạn bao vây lại, khiêng liền hướng phía lầu hai phương hướng đi đến. Chu đại sư có chút không yên lòng nhìn ta một cái, ta ra hiệu hắn an tâm. Lúc này, trong lòng ta mới hiểu rõ ra, chắc không được vẫn luôn không có tìm được kia Chu Tư Viễn, thì ra trên lầu còn có nhã gian, đều là cược đồng tiền lớn. Tên kia trên thân có ít nhất mấy ngàn vạn, chắc chắn sẽ không dưới lầu loại này nhỏ chàng tự chơi, cùng bọn hắn đi lên, nói không chừng liền có thể tìm tới Chu Tư Viễn. Tại lão đầu nhi dẫn dắt phía dưới, chúng ta trực tiếp lên lầu 2, tại lầu 2 cuối cửa một căn phòng, lão đầu nhi ngừng lại gõ gõ cửa phòng. Trong phòng rất nhanh truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm, vào đi. Phòng cửa mở ra, lão đầu nhi đầu tiên đi vào, hổ tử thúc theo sát phía sau. Lúc này, có người sau lưng phân biệt đẩy ta cùng Chu đại sư một thanh, hai người chúng ta cũng tiến vào căn phòng này, cửa phòng chợt liền đóng lại. Vừa tiến đến, chúng ta cũng không nhìn thấy có đánh cược, trong phòng chỉ có mười mấy người. Làm ba người chúng ta bị mang sau khi đi vào, ánh mắt mọi người đều nhìn về chúng ta bên này, toàn đều mang sát khí. Cái này hơn 10 cái người, chỉ có một cái trung niên hán tử ngồi ở chỗ đó, trên mặt có một đạo mặt sẹo, lộ ra mười phần hung ác, liếc mắt nhìn về phía chúng ta. Hổ tử thúc xem xét khung cảnh này, lập tức không vui, nhìn về phía bên người lão đầu nhi, ngươi mẹ nó đùa người ta, không phải muốn cược tiền sao? Lão đại của chúng ta muốn tìm ngươi thật tốt tâm sự. Lão đầu nhi kia nói, hướng lui về phía sau mấy bước, đoán chừng là lo lắng hổ tử thúc thu thập hắn. Hổ tử thúc nhìn về phía ngồi trên ghế người kia, trực tiếp đi qua, nói rằng, ta nói huynh đệ, đánh bạc liền đánh bạc, sao thế, các ngươi còn muốn đen ăn đen à? Không có khả năng này, liền mẹ nó đừng mở sòng bạc, không đủ mất mặt. Huynh đệ, đầu nào sống trong nghề? Vết sẹo đao kia nam vẫn như cũ liếc mắt nhìn hổ tử thúc. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi quản lão tử đầu nào trên đường, có lời cứ nói, có dám cứ thả, Hổ gia không có rảnh cùng các ngươi nói nhảm. Hổ tử thuốc không nhịn được nói. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên, kia mười mấy người nhao nhao đưa tay rời khỏi bên hông. Tên mặt thẹo vung tay lên, những người còn lại động tác tất cả đều ngừng lại, trực tiếp cùng Hổ tử thuốc nói, huynh đệ, ngươi là gan không nhỏ à, cũng dám tại Triệu Vĩ địa bàn chơi bẩn, ngươi biết hậu quả sao? Chương 355, đen ăn đen chương 355, đen ăn đen Triệu Vĩ đúng không? Hổ ca xem như người từng trải, nhắc nhở ngươi một câu, muốn đi ra lăn lộn liền phải giảng đạo nghĩa, ngươi con nào mắt chó nhìn đến lão tử chơi bẩn. Không chơi nổi cũng đừng chơi, đừng mẹ hắn làm mất mặt sự tình. Hổ tử thúc trừng mắt một đôi mắt, đối với chung quanh kia mười mấy người toàn vẹn không sợ. Tên kia cũng là tốt tính, không khỏi nhìn về phía ánh mắt của hổ tử thúc nhi thận trọng mấy phần, có thể bị nhiều người như vậy vây quanh, không có chút nào khiếp đảm, khí định tần nhàn, còn dám đối với mình tức miệng mắng to, vậy khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Nhưng là bên cạnh hắn kia chút tiểu đệ lại nhịn không được, nguyên một đám kích động, dự định xông đi lên hổ tử thúc đánh một trận tơi bời tư thế. Triệu Vĩ lại là tốt tính, cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi dám nói ngươi không có chơi bẩn, vậy ngươi vì cái gì chỉ được không thua? Lão tử hôm nay vận may tốt, không được. Hổ tử thúc lại nói, xoát người. Triệu Vĩ ra lệnh một tiếng, lúc này liền có mấy người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ngươi dám? Lão tử đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám lục soát ta thân. Hổ tử thúc trừng mắt, sát khí bỗng nhiên ra, nhìn về phía mấy cái kia người đi tới. Hổ tử thúc dù sao cũng là của Song Hoa Hồng Côn xuất thân, thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, cái này một nổi giận lên, khí thế trên người lập tức không giống như vậy. Mấy cái kia đang muốn tới gần chúng ta người, khi nhìn đến ánh mắt của Hổ tử thúc về sau, bước chân vậy mà tất cả đều chần chờ một chút. Có thể mở xong bạc người, khẳng định đều là dân liều mạng. Ta nhìn mấy người này tướng mạo, nguyên một đám trên tay tất cả đều là dính qua máu, lúc này cũng bị Hổ tử thúc có thể giết người ánh mắt chấn trụ. Thất thần làm gì, lão tử nuôi không các ngươi, tìm kiếm cho ta. Triệu Vĩ giận dữ, những người kia cũng không tiếp tục quản như vậy rất nhiều, hướng thẳng đến chúng ta nhào tới. Bên trong một cái người vừa tới gần Hổ tử thúc, Hổ tử thúc trực tiếp một đấm liền đập tới, thẳng đánh người kia đầy mặt nở hoa, ở băng ngã xuống đất, liền không còn có đứng lên. Đối phó những người bình thường này, Hổ tử thúc chưa từng có sợ qua, chủ yếu đây là tại Yên Bắc, Hổ tử thúc biết bọn hắn không có thương, vậy thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Cái này vừa đánh nhau, ta cùng Chu đại sư cũng đều không có nhà rỗi. Đừng nhìn Chu đại sư là thầy phong thủy, công phu quyền cước cũng không tệ, nói thế nào đều là một cái người tu hành, so với người bình thường lợi hại quá nhiều. Ta trực tiếp lấy ra Thiên Đồng Xích đi ra, có hơi hơi run, mấy cái kia hành tự âm linh liền hướng phía bốn phía phiêu tán đi. Phía trước nhất mấy người kia còn không có vọt tới bên cạnh ta, liền bị mấy cái kia âm linh khống chế được, mấy người kia thân hình run lên, ánh mắt trắng dã, nguyên một đám run rẩy tất cả đều ngã trên mặt đất. Trong chớp mắt, liền có 5 người nằm ngang trên mặt đất, đánh mất sức phản kháng. Lúc đầu ta còn muốn nhường mấy cái kia hành tử âm linh tiếp tục đối phó người còn lại, thật là nhìn hổ tử thúc bộ kia hung mãnh sức mạnh nhì, hẳn là rất lâu không có cùng người đánh nhau, có chút tay ngứa ấy, thế là liền do lấy hắn gây bốc lên. Hổ tử thúc một thân man lực, dáng dấp khôi ngô cao lớn, đánh lên càng là hung mãnh như hổ. Có đôi khi một bàn tay quất tới, liền có thể đem người đánh cùng con quay dường như, nguyên địa chuyển hai vòng, ngã xuống đất liền không có động tĩnh. Tình huống này, nhìn qua đều không cần ta cùng Chu đại sư ra tay, một mình hắn liền không sai biệt lắm giải quyết. Cũng liền một phút không đến quan cảnh, liền đã ngã xuống 7-8 người. Trong phòng liền còn thừa lại 6-7 người có thể đứng. Mới vừa rồi còn vẻ mặt âm tàn Triệu Vĩ, nhìn thấy hổ tử thúc mạnh như vậy, lập tức cũng có chút sợ. Mà còn lại mấy người kia, nhao nhao theo trên thân rút ra đao, đem hổ tử thúc một người cho vây quanh. Chu đại sư xem xét tình huống này, làm bộ liền muốn đi lên giúp hổ tử thúc, bị ta kéo lại, "Chu đại sư, đừng lo lắng, hổ tử thúc có thể làm được." "Tiểu quan oan, đừng sợ, ngươi hổ ra đánh người một chút không đau, cùng lên đi." Hổ tử thúc hướng phía mấy người kia vẫy vẫy tay. "Ta đâm ngươi." Một đại hán giận quát to một tiếng, truy thủ trong tay hướng phía hổ tử thúc bụng dưới liền đâm đi qua. Hổ tử thúc tay mắt lênh lẹ, bắt lại cổ tay của hắn, hét lớn một tiếng về sau, một cái tay khác bóp lấy người kia eo, trực tiếp đem người kia giơ lên, nguyên điệu chuyển hai vòng, những cái kia vốn đang muốn xông lên người, lập tức giật lại mình. Hán tử kia có ít nhất 170-180 cân, một chút liền cho giơ lên đỉnh đầu, cái này cần khí lực lớn đến đâu. Đem người nâng sau khi thức dậy, hổ tử thúc trực tiếp đem người cho ném ra ngoài, trung điệp đập vào trên tường, một tiếng vang trầm truyền đến, toàn bộ phòng ở đều đi theo chấn động một cái. Thừa dịp những người còn lại mộng bức thời điểm, hổ tử thúc một cước đá ra, đem thủ tại cửa ra vào một người cho đạp bay ra ngoài, trung điệp nện trên cửa, môn kia lập tức bị nện ra một cái độc lớn, người cũng bay ra ngoài. Nô thiếu gia, cái này hổ ca cũng là manh nhân à, phải đặt ở cổ đại, tất có đại tướng quân chi năng. Chu đại sư tán thán nói, thế này sao lại là đánh nhau, một chiêu một cái, chỉ cần bị hổ tử thúc đụng tới, liền không ai có thể lại đứng lên. Lão đại của bọn hắn Triệu Vĩ, xem xét tình huống này, lập tức dọa mộng bức, thừa dịp hổ tử thúc cùng hắn mấy tên thủ hạ kia dây dưa thời điểm, mang theo cái kia thiếu đi một đầu ngón tay lão giả bước nhanh gọt tới cổng, mong muốn chạy đi. Đừng chạy a, lão tử còn không có đánh đủ. Hổ tử thúc một quyền lại thả lật ra một người về sau, thân hình thoát một cái, hướng phía kia Triệu Vĩ cùng lao đầu nhì kia vào tới. Kia Triệu Vĩ tại thời điểm chạy trốn, đẩy một cái lao đầu nhì, vừa bận rơi vào trong tay hổ tử thúc. Hổ tử thúc nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nắm lên lao đầu nhì kia, từ lầu hai bước xuống phía dưới một trường trên chiếu bạc, đem kia chiếu bạc cho đập chia 5 x 7. Ta cùng Chu đại sư đi ra ngoài, hướng phía dưới nhìn lên, phát hiện lao đầu nhì đều thổ huyết, cái này cao tuổi rồi, quần quá sức, đoán chừng có thể nằm trên giường 3 tháng. Những này mở sòng bạc đều không có một cái tốt, không biết rõ nhường nhiều ít người cửa nát nhà tan. kia Chu Tư Viễn càng là bởi vì đánh bạc thiếu vay nặng lãi, tự tay giết tỷ tỷ của mình cùng tỷ phu, không có một cái tốt. Vừa nhìn thấy khung cảnh này, phía dưới đánh bạc những người kia lập tức lăn lộn loạn cả lên, không xong, giết người. Không biết do ai hô một tiếng nói, phía dưới lập tức loạn thành hỗn loạn, có giật tiền, có chạy trốn, còn có người bị đẩy ngã trên mặt đất, bị rất nhiều người giẫm đạp. Ta cùng Chu đại sư vừa đi ra, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng kinh phong, ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy từ trong nhà lao ra ngoài một người, một cây chủy thủ liền hướng phía ta sau lưng đâm đi qua. Ta khẽ vươn tay, một chút đem tay của người kia cổ tay bắt lấy, ám dùng sức nói, đột nhiên vặn một cái, liền nghe tới một tiếng băng giòn, xương tay trực tiếp bị ta bẻ gãy, kéo một phát kéo một cái ở giữa, người kia liền bị ta vứt xuống lầu một. Đoán chừng là nhìn ta tuổi còn nhỏ, cho là ta dễ đối phó một chút, liền muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều. Lăn lộn lúc rối loạn, đột nhiên lầu hai mấy cái gian phòng cũng mở ra, lao ra ngoài không ít người, cũng hướng phía bên ngoài chạy tới, ta nhìn chăm chú nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, người kia chính là Chu Tư Viễn. Chương 356, tiền và tình thân. Chương 356, tiền và tình thân. Hổ tử thúc đánh người đánh lên nghiện, liên tiếp thả lật ra mấy người về sau, trực tiếp hướng phía Triệu Vi đổi tới. Mà ta đã phát hiện Chu Tư Viễn tung tích, đã không có ở chỗ này lưu lại tâm tình. Cảnh tượng hỗn loạn tương mừng, toàn bộ sòng bạc người không biết rõ chuyện gì xảy ra, tất cả đều chạy tứ tán. Mà kia Chu Tư Viễn cũng đi theo đám người, hướng phía lầu một vọt tới. Chu đại sư, người kia chính là Chu Tư Viễn. Ta chỉ hướng hắn nói, đuổi theo sát đi, đừng để tiểu tử này chạy. Chu đại sư nói, hai người chúng ta cũng hướng phía lầu một chạy tới. Ta quay đầu nhìn lên, phát hiện Hổ Tử Thúc đã đuổi kịp kia Triệu Vĩ, cùng hắn đánh lên, bất quá không có mấy chiêu, liền bị Hổ Tử Thúc nhấn trên mặt đất, hướng về phía trên mặt hắn tả hữu khai cùng, đánh tên kia máu me đầy mặt, sau đó trực tiếp nhấc lên, hướng phía lầu một ném xuống. Hổ Tử Thúc đừng đánh nữa, tìm tới người. Chiêu ta lấy Hổ Tử Thúc hô một tiếng. Hổ Tử Thúc lúc này mới thu tay lại, một đường hướng phía ta bên này nhỏ chạy tới. Thiếu gia, ta còn qua hết nghiện, cái này muốn đi a. Về sau có rất nhiều cơ hội, nhanh đi truy người. Ta nói, chúng ta một nhóm ba người cũng đi xuống lầu. Ta nhìn thấy kia Chu Tư Viễn xuống lầu về sau, đi theo đám người hướng phía sòng bạc cửa sau bước nhanh mà đi. Hổ Tử Thúc, ngươi đi đem chúng ta điện thoại muốn trở về, sau đó tới tìm chúng ta. Ta phân phó một tiếng. Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Nói, Hổ Tử Thúc hướng phía lối ra mà đi. Ta cùng Chu đại sư tăng nhanh tốc độ, đuổi theo Chu Tư Viễn. Rất nhanh, chúng ta cũng đi theo đám người đi tới cửa sau, những cái kia dân cờ bạc ra cửa về sau, liền đi tứ tán. Chu Tư Viễn rời đi nơi này về sau, tại thành trung thôn bên trong bảy quấn tám ngặt, cũng không biết đi làm cái gì. Ta cùng Chu đại sư một mực tại phía sau hắn theo sau từ xa, không dám áp sát quá gần. Hướng phía trước theo một đoạn đường, càng đi càng vắng vẻ, nơi này đã là ngoại ô thành phố, càng đi về phía trước, liền có vẻ hơi bắt đầu hoang vu. Lúc này, hai người chúng ta cùng Chu Tư Viễn còn có 34 mét khoảng cách, ta tìm một chỗ ẩn thân lên, cùng Chu đại sư nói, không sai biệt lắm, ngay ở chỗ này động thủ đi, nhường kia Chu tiểu thư đi ra, có oan ôm oan, có thủ báo thủ. Tốt, xuất sinh này nhất định phải đạt được báo ứng, bằng không thiên lý nan dung. Chu đại sư hận hận nói rằng. Lúc này, ta lấy ra thiên đồng xích, có hơi run, theo kia bên trong thiên đồng xích lập tức phiêu tán ra một đạo hồng sắc khí tức, trực tiếp hướng phía Chu Tư Viễn phương hướng phiêu tới. Chu Tư Viễn đang đi tại một cái tiểu hồ cùng bên trong, vừa đi, một bên quay đầu đi nhìn. Lúc này, Chu Tư Viễn bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, bốn phía bỗng nhiên không hiểu âm lãnh, không tự chủ được dùng mình một cái. Còn không biết chuyện ra sao, liền nghe tới một cái âm trầm thanh âm phiêu đi qua, "Tiểu Viễn." Tiểu Viễn Chu Tư Viễn toàn thân rung động, dừng bước, hướng phía bốn phía quét mắt một cái, đầy mắt đều là vẻ hoảng sợ, "Là ai? Ai đang kêu ta?" "Là ta à? Ta là tỷ tỷ của ngươi a." Cái thanh âm kia lần nữa phiêu đang tới. Nghe được thanh âm này, Chu Tư Viễn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, thân thể bắt đầu phát run lên, "Là ai? Mau mau lan ra, không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ." "Ai? Ta chết rất thảm à, Tiểu Viễn, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Khi còn bé, tỷ tỷ đau như vậy ngươi tại sao phải giết ta? Ngươi sao có thể xuống tay đâu?" Thở dài một tiếng, thanh âm kia chợt xa chợt gần, cùng lúc đó, trong ngõ hẻm bỗng nhiên thổi lên một hồi nhi âm phong, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, mê ly con mắt của Chu Tư Viễn. Hắn đưa tay dụi mắt một cái, đã sợ hãi đến nhanh đứng không yên, hai chân một mực run run không ngừng. Khi hắn vò kết thúc ánh mắt về sau, một vệt màu huyết hồng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, không đến 2 mét địa phương. Tỷ tỷ của hắn Chu Văn Văn xuất hiện, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh, hai chân cách mặt đất, lơ lửng tại giữa không trung, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Làm Chu Tư Viễn thấy rõ trước mắt xuất hiện một màn, lập tức phát ra một tiếng như rết heo chu lên, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. "Tỷ, đừng tới đây, đừng giết ta, đều là ta không tốt, ta là xuất sinh, ta không nên giết ngươi cùng tỷ phu, ta hiện đang hối hận. Tỷ, ngươi tha cho ta đi." Chu Tư Viễn đã sợ hãi đến tiểu trong quần, Chu Văn Văn quỷ hồn lần nữa chậm rãi trôi nổi đến gần, kia Chu Tư Viễn lập tức sợ hãi đến về sau thẳng đi, hai tay ôm đầu, căn bản không dám nhìn nhiều tỷ hắn một cái. "Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Cha mẹ chết sớm, vì chiếu cố ngươi, tỷ tỷ một bên đến trường, vừa đi làm, không hy vọng ngươi trở nên nổi bật, chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt sinh hoạt, không cần học cái xấu. Tỷ tỷ sau khi tốt nghiệp đại học, cũng một mực rất nỗ lực làm việc, chính là hy vọng ngươi qua tốt một chút, về sau có tiền đồ, chính mình bất an bất mặc, liền một cái giá rẻ son môi đều không bỏ được mua. Đem đa số tiền đều cho ngươi, thật là ngươi vì cái gì không học tốt đâu." Kia nữ quỷ lần nữa u oán nói. "Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta không phải người, ta là xuất sinh. ta không phải người Chu Tư Viễn quỳ trên mặt đất, sợ hãi đến khóc ròng ròng, một bên khóc, một bên hướng phía trên mặt mình không ngừng quất lấy cái tát, mười phần thanh thúy. Tiểu Viễn a, ngươi là ta thân đệ đệ, tỷ tỷ tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi sẽ đi đến một bước này, vì tiền, liền ngươi thân tỷ tỷ đều muốn giết, tiền thật so thân tình còn trọng yếu hơn sao? Kia nữ quỷ vừa nhắc tới những này, mặt tái nhợt bên trên xuất hiện lần nữa vô số màu đỏ mạch máu, hoang khí chậm rãi trèo thăng lên, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Thì a, ngươi đừng giết ta, ta cũng không có cách nào, ta cho mượn rất nhiều vay nặng lãi, nếu như không trả tiền lại lời nói, bọn hắn sẽ giết ta, ta không muốn chết a. Tỷ, ta biết ngươi hiểu ta nhất, van cầu ngươi, thả ta đi. Chu Tư Viễn quỷ trên mặt đất, không ngừng hướng phía Chu Văn Văn quỷ hồn dập đầu. Chu Văn Văn lại là thở dài một tiếng, đột nhiên vươn một cái tay đến, ta cùng Chu đại sư liền nhìn thấy thân thể của Chu Tư Viễn chậm rãi bay lên, hắn lung tung cơ hai tay, chính mình bóp lấy cổ của mình, đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, còn nữ kia quỷ trên người hoàn khí cũng đạt tới đỉnh điểm, sát khí bức người. Nhưng là kia Chu Tư Viễn vẫn là không có từ bỏ cầu sinh tín niệm, hắn chật vật nói rằng, tỷ tỷ, ngươi tha cho ta đi, ta biết ngươi hiểu rõ ta nhất, ngươi chẳng lẽ quên, đương thời điểm chết, để ngươi chiếu cố thật tốt ta. Ta không muốn chết ta tỷ. Làm Chu Tư Viễn nói ra lời nói này thời điểm, ta nhìn thấy Chu Văn Văn thân thể bắt đầu rung động, kia Chu Tư Viễn bóp lấy cổ mình tay, cũng chậm rãi buông lòng xuống. Chu Văn Văn phát ra một tiếng thê lương quỷ tiếng khóc, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Để cho ta cùng Chu đại sư không có nghĩ tới là, tại thời khắc mấu chốt này, Chu Văn Văn vậy mà từ bỏ giết chết đệ đệ của hắn, hướng thẳng đến chúng ta bên này phiêu đi qua. Đệ đệ vì tiền có thể liều lĩnh, nhưng là thân làm lệ quỷ Chu Văn Văn, lại đối thân đệ đệ không cách nào thống hạ sát thủ. Chương 357, ác hưu ác báo. Chương 357, ác hưu ác báo. Để cho ta cùng Chu đại sư cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, Chu Văn Văn vậy mà không có đối Chu Tư Viễn thống hạ sát thủ. Đợi nàng hướng phía chúng ta phiêu bay tới thời điểm, trên người oán khí vậy mà cũng tất cả đều tiêu tán đi. Có lẽ Chu Văn Văn chân chính muốn làm, cũng không phải là giết Chu Tư Viễn, nàng mong muốn bất quá là một đáp án mà thôi. Làm Chu Tư Viễn từng tiếng đối tỷ tỷ cầu khẩn bên trong, Chu Văn Văn lại đột nhiên mềm lòng. Một phút này, ai cũng không biết nàng trong lòng nghĩ cái gì, có lẽ là khi còn bé hai tỷ đệ cùng một chỗ ngồi ở trong sân nhìn lên bầu trời tinh tinh. Có lẽ là đệ đệ bị quất, trốn ở tỷ tỷ trong ngực len len khóc. Cũng có lẽ là một cái nháy mắt ôn nhu, nhường kia lệ quỷ cũng đình chỉ giết chóc suy nghĩ. Lệ quỷ trong lòng nếu là có một tia thiện niệm, tia bán niệm liền sẽ tự hành tiêu tán, ta cũng liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó siêu độ. Ta cùng Chu đại sư mục đích tới nơi này, chính là vì giúp Chu Văn Văn chấm dứt Chu Tư Viễn tính mệnh. Cách làm này, đối với ta cùng Chu đại sư mà nói là làm trái thiên đạo, phải thừa nhận nhân quả, dù sao cũng là giúp quỷ giết người. Thật là ta nhóm không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Chu Văn Văn lại không có giết đệ đệ của nàng, vậy chúng ta cũng liền không quan trọng nhân quả gì. Chu Văn Văn phiêu đi qua, trên người oán khí đã tiêu tán, nàng nhìn về phía chúng ta, vẻ mặt thống khổ nói, ta không xuống tay được. Ta thật không xuống tay được, hắn đều có thể giết ngươi cùng trượng phu ngươi, xuất sinh không bằng, vì sao đến phiên nhưng ngươi không xuống tay được? Chu đại sư có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, hắn là đệ đệ ta a, ta thật không thể giết hắn. Chu Văn Văn lại nói, đã như vậy, chúng ta thay ngươi đem hắn giao cho cảnh sát trong tay không có vấn đề a. Ta nhìn về phía Chu Văn Văn nói, thế nào đều được, ngược lại ta không xuống tay được. Chu Văn Văn nói, lập tức ta lần nữa vỗ một cái thiên đồng xích, đem kia Chu Văn Văn thu vào. Kia Chu Tư Viễn vừa rồi kém một chút nhi bị bóc chết, lúc này ngồi dưới đất còn đang không ngừng ho khan. Hắn hoảng sợ tứ phương một cái, loại kia âm trầm khí tức liền rốt cuộc không cảm giác được. Tỷ, người vẫn còn chứ? Chu Tư Viễn run giọng nói. Không có trả lời. Chu Tư Viễn nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy, nói lần nữa, tỷ, đời này là ta có lỗi với ngươi, kiếp sau đệ cho ngài làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi nói. Kia Chu Tư Viễn bay người liền muốn chạy trốn. Lúc này, ta trực tiếp đem Mị Linh tung ra ngoài, hướng phía Chu Tư Viễn phương hướng phiêu tới. Chu Tư Viễn chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp ánh vào tầm mắt, sau đó trong mắt liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, ngây ngốc đứng ở nơi đó không nhúc đích. Thiếu gia sau lưng truyền đến một thanh âm, ta nhìn thấy Hổ Tử Thúc cùng Dương Mộng Phạm bọn hắn đều cùng đi qua. Tới thật đúng lúc, điện thoại di động của ta đâu? Ta nói. Hổ Tử Thúc đưa điện thoại di động đưa cho ta, sau đó chúng ta trực tiếp đi về phía Chu Tư Viễn. Lúc này công phu, Chu Tư Viễn đã bị Mị Linh khống chế được, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt có hai cái vòng xoáy màu đen, như cái bị định trụ người gỗ. Dương Ngọc Phàm đi tới bên người của Chu Tư Viễn, vây quanh hắn dạo qua một vòng, nói rằng, gia hỏa này chính là giết thân tỷ tỷ cái kia lớn hỗn đản. Dáng dấp còn hưu mô hữu dạng, thật sự là trà đạp cái này một bộ tốt túi ra. Tiểu Ngọc Phàm, người này thật giết tỷ tỷ của mình. Tại chúng ta dạng này, bọn người kia là tiêu rồi thiên khiển, trời đánh ngũ lôi. Tiểu Béo nói, ta lấy ra điện thoại, điều tới ghi âm công năng, cùng mọi người nói, đều đừng nói chuyện, ta muốn ghi âm. Rất nhanh, đám người liền yên tĩnh trở lại. Tại thụ ý phía dưới, Mị Linh tiếp tục mê hoặc Chu Tư Viễn. Chu Tư Viễn đông nhiên ngây ngốc nói, ta gọi Chu Tư Viễn, ta giết tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu, liền vì kế thừa phòng ốc của bọn hắn cùng tài sản. Ngày đó, ta ngụy tạo không ở tại chỗ chứng minh, cố ý sắp hiện ra trận biến thành nhập thất trộm cướp án giết người hiện trường. Ta hiện tại thành tâm sám hối mấy phút về sau, mấy người chúng ta rời đi nơi này, chờ chúng ta đi ra một khoảng cách về sau, ta mới đưa Mị Linh thu vào, mà kia Chu Tư Viễn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhanh chóng thoát đi nơi này. Tin tưởng không lâu sau đó, Chu Tư Viễn liền sẽ tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Liền xem như tỷ tỷ của hắn không giết hắn, hắn cũng cuối cùng sẽ có được vốn có trừng phạt. Bởi vì sau khi trở về, ta liền sẽ cho ngành công an phát một phần nặc danh biểu kiện, đem Chu Tư Viễn ghi âm giao cho cảnh sát. Chu Tư Viễn tại sự khống chế của Mị Linh phía dưới, đem chính mình gây án thủ pháp kỹ càng trải qua tất cả đều bàn giao xuống dưới, bị ta ghi âm. Bao quát hắn đem kia xe mô tô còn có công cụ gây án tất cả đều nặng hồ chuyện, cũng đều bàn giao. Rời khỏi nơi này, chúng ta tìm một chỗ yên lặng địa phương, đem Chu Văn Văn cùng lão công cho siêu độ, để bọn hắn lần nữa tiến vào luân hồi, đi địa phủ đầu thai. Nếu như Chu Văn Văn thật giết hắn đệ đệ, mà chúng ta lại giúp nàng giết người, ta cùng Chu đại sư tất nhiên phải thừa nhận nhân quả. Nhưng là bây giờ lại không giống như vậy, ta cùng Chu đại sư đem hai cái đoán khí sâu nặng quỷ vật siêu độ, đây cũng là phúc báo, đối với chúng ta về sau tu hành rất có ích lợi, đối với cảnh giới tăng lên cũng có được tác dụng rất lớn. Chuyện này mặc dù không có kiếm được bao nhiêu tiền, lại cũng không ít thu hoạch, tối thiểu trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ác nhân đạt được hắn muốn có báo ứng. Tại đem kia phần ghi âm phát tới cục cảnh sát hòm thư về sau ngày thứ ba, mấy người chúng ta đều thấy được một cái tin tức trọng đại. Tin tức đã nói, ta thị gần nhất phá được cùng một chỗ trọng đại hình sự vụ án, phạm án người Chu mỗi nào đó, thủ đoạn giết người cực kỳ ác liệt, gây án thủ pháp 10 phần hung tàn, bị Yến Bắc thị cao cấp nhân dân pháp viện nhất thẩm phán xử tử hình, bác bỏ chống án hổ tử thúc lúc xem truyền hình, đột nhiên thấy được tin tức này, lôi kéo ta cùng đi nhìn. Tin tức bên trên, ta thấy được Chu Tư Viễn người mặc áo tù nhân, mang theo cầm tay, bị hai người đặc công áp lấy. Hắn ánh mắt hoảng sợ mà bối rối, chờ đợi hắn sẽ là một viên đạn xuyên qua trán kết quả. Hắn đến chết đoán chừng đều không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tự mình làm thiên ý vô phùng, cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục như thế. Hổ tử thúc thấy được Chu Tư Viễn, hận hận mắng, loại này xuất sinh, sớm chết rồi, nhường hắn sống lâu mấy ngày, thật sự là không nên à, thiếu gia, ngươi nói chúng ta là không phải làm một cái thay trời hành đạo chuyện thật tốt. Trên mặt ta trồi lên mỉm cười, nói rằng, không sai, là thay trời hành đạo, chuyện này còn nhờ vào hổ tử thúc, đập cái kia sòng bạc, đem Chu Tư Viễn tìm cho ra. Chút lòng thành, về sau loại này chuyện đánh nhau, ta bỏ ra mặt. Lần trước đánh đủ những cái kia quy tôn tử đều không có đáng nghiền. Hổ tử thúc đắc ý nói, tại chuyện này đi qua không có mấy ngày, ta coi là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới một thiên hạ buổi trưa, Chu đại sư lại cho ta gọi điện thoại tới, có chút bối rối nói, thiếu gia, ta cho Trương lão bản xem phong thủy cái kia công trường xảy ra chuyện lớn. Chương 358, Liêm đao sát chương 358, Liêm đao sát ta lông mày nhảy một cái, rất nhanh trong óc liền nghĩ đến cái kia Vịnh Thịnh phong thủy văn phòng Lý đạo. Lần trước lúc đầu chúng ta muốn tại cái kia hung trong nhà làm một chút hắn, không nghĩ tới bị hắn sớm cảnh giác, trực tiếp chạy. Lúc này mới qua không có mấy ngày, Chu đại sư bên kia lại xảy ra vấn đề, ta cái thứ nhất hoài nghi người chính là người này. Xảy ra chuyện gì? Ta trầm giọng nói. Trước đó không lâu ta cho Trương lão bản công trường xem phong thủy, bọn hắn hôm qua liền bắt đầu đập công, kết quả vừa mở công liền xảy ra sự tình, một chết một bị thương, Trương lão bản vừa rồi gọi điện thoại đem ta mắng to một trận, nói ta là lường gạt, còn phải bồi thường một số tiền lớn. Chu lão bản bất đắc dĩ nói. Ngươi lúc đó bố trí phong thủy cũng không có vấn đề a? Ta hỏi. Khẳng định không có vấn đề gì, ta tác phong nước một chuyến này cũng nhanh 20 năm, không thể nói chưa hề thất thủ, nhưng lại chưa từng bởi vì phong thủy tổn thương qua bất kỳ một cái mạng, lần này chuyện xảy ra quá lớn, một chết một bị thương, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Chu đại sư có chút kinh hoàng nói rằng, Chu đại sư, đừng loạn trận ước, ta cảm thấy có thể là người bố trí phong thủy trận bị người động thủ qua chân, cho nên mới sẽ như thế, bằng không căn bản sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Ta nói, lời này giống như là nhắc nhở Chu đại sư, hắn chần chờ một lát, nhân tiện nói, ngươi nói là cái kia Vịnh Thịnh phong thủy văn phòng Lý đào động tay động chân. Cái này không đến mức a. Lần trước hắn dùng chuyện của quỷ trạch muốn hại ta, ta còn không có tìm hắn để gây sự, lần này nếu là hắn còn đối ta âm thầm ra tay, cũng có chút quá mức à. Chu đại sư, vĩnh viễn không cần phỏng đoán lòng người, trên đời này nhiều người như vậy, có người rộng nghi ngờ rộng lượng, có người lại là tính toán chi ly, có thù tất báo, ngươi không phải Lý đạo, ngươi tự nhiên không biết rõ hắn là nghĩ như thế nào, có lẽ hắn chính là muốn đến ngươi vào chỗ chết đâu. Ta nói, nô thiếu gia, vậy bây giờ ta làm sao bây giờ? Chu đại sư hỏa hoãn một chút giọng nói. Đầu tiên, ngươi nhất định phải cường điệu ngươi bố trí phong thủy trận không có bất cứ vấn đề gì, càng không thể biểu lộ ra bất kỳ chột dạ thái độ đi ra, trọng yếu nhất là một phân tiền không thể bồi thường kia Trương lão bản, một khi ngươi bồi thường tiền, chuyện này cũng nói không rõ ràng, đồng thời đã chứng minh ngươi không có bản lĩnh thật sự, về sau cũng đừng nghĩ tại Yến Bắc phong thủy vòng lăn lộn, nếu như là kia Lý đạo đối ngươi âm thầm hạ thủ, mục đích của hắn khẳng định là muốn phá đồ ngươi, để ngươi tại Yến Bắc lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta trầm giọng nói. Nô thiếu gia, ta đã nói với Trương lão bản qua ta bố trí phong thủy cục không có vấn đề, bất quá Trương lão bản giờ phút này ngay tại công trường chờ lấy ta, nhường ta bây giờ đi qua cho hắn một cái thuyết pháp, nô thiếu gia ngài nếu là có thời gian, có thể hay không theo ta đi một chuyến? Ta cái này trong lòng không chắc a. Chu đại sư có chút năn nỉ nói. Tốt, ngươi nói với ta công trường ở nơi nào, ta hiện tại liền đi qua. Ta nói. Sau đó, Chu đại sư liền cùng ta báo một cái địa chỉ, ta nhường hổ tử thúc đội vàng lái xe, mang ta đi Trương lão bản cái kia công trường. Hổ tử thúc nghe xong ta ra ngoài, lập tức kích động, nói rằng, thiếu gia, có phải hay không lại muốn tranh nhiều tiền? Không phải, Chu đại sư bên kia có phiền toái, chúng ta đi qua giúp một chút. Ta nói. Hổ tử thúc nhẹ gật đầu, nói rằng, Chu đại sư người thật không tệ, bằng hữu này đến giao, không lấy tiền cũng phải làm, đi thôi. Nói, hai người chúng ta an vị lên xe, thẳng đến Chu đại sư nói cái kia công trường mà đi. Kia công trường cách chỗ ta ở không phải rất gần, lái xe hơn một giờ mới đến lúc đó. Giờ phút này công trường bị một vòng màu lam sắt lá vòng, công trường bốn phía rối bời một mảnh, đình chỉ không ít xe. Chờ ta tới nơi này về sau, ta thẳng tiếp nhận xe, tìm tới một chỗ cao điểm, bốn phía xem nhìn một cái. Mảnh này công trường tại Yên Bắc ngoại ô thành phố, trước đó là một mảnh ruộng, bốn phía còn tọa lạc lấy một chút thấp bé đỉnh núi, cũng nhìn không ra cái gì phong thủy tốt xấu đến, thuộc về nhất là qua quýt bình bình cái chủng loại kia. Chỉ là không biết rõ kia công trong đất là tình huống như thế nào, còn cần cụ thể nhìn một chút. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, một chiếc xe nhanh chóng chạy mà đến, sau đó thắng gấp dừng ở bên cạnh ta không đến 2 mét địa phương, bánh xe đều nhanh bốc khói, sợ hai đến ta nguyên địa nhất bính lao cao, còn tưởng rằng có người muốn mưu sát ta. Đúng vào lúc này, cửa xe mở ra, tiểu béo theo xe bên trong đi ra, hướng phía ta khoát tay áo, tiểu kiếp, nhìn xe ta đây kỹ kiểu gì? Gần nhất luyện rất lợi hại. Là rất lợi hại, tiểu tử ngươi lại mở nhanh một chút nhì, sang năm hôm nay liền có thể qua đến cho chúng ta viếng mộ mà. Hồ Tử Thúc tức giận nói. Hồ Tử Thúc, ngươi đây là nói lời gì? Xe ta đây kỹ so tiểu kiếp thành tích học tập còn ổn. Tiểu béo có chút không phục nói rằng. Liên tại bọn hắn đấu võ mồm thời điểm, Chu đại sư hoảng hoảng trương trương trên xe đi xuống, sắc mặt hơi trắng bệnh, trước vịn cửa xe thở hổn hển hai cái, bình tĩnh một hạ tâm tình. Đoán chừng trước kia không ít nhận tiểu béo kích thích. Nô thiếu gia, đợi lâu, trên đường có chút kẹt xe. Chu đại sư vội vàng đi tới nói, chúng ta cũng vừa đến, đi thôi. Nói, ta chào hỏi lên Chu đại sư, hướng phía công trong đất đi tới. Đi đến công trường nhập khẩu thời điểm, cổng bảo an hỏi rõ ràng chúng ta ý đồ đến, liền dùng bộ đàm cùng người ở bên trong chào hỏi một tiếng, sau đó liền thả chúng ta đi vào. Chu đại sư vừa đi, một bên nói với ta nói, nô thiếu gia, lần trước ta tới đây xem phong thủy thời điểm, vây quanh công trường chuyển hai vòng, cơ bản phong thủy không có vấn đề gì, chỉ là cách công trường không đến 100 mét địa phương, có một chỗ đường cái uốn lượn thành phản cong, giống là một thanh liêm đao, uốn lượn vị trí bay thẳng cái này công trường tây môn miệng, kia trên đường lớn xe cộ qua lại, thời điểm cọc cua, kéo theo khí lưu bay thẳng, như cùng một thanh liêm đao vùng hướng nơi. Đây, liền tạo thành liêm đao sát, cái này công trường cũng chỉ có chỗ này tệ nạn, còn lại địa phương ta đều nhìn, không có vấn đề gì. Nói, Chu đại sư còn chỉ vào tây môn miệng phương hướng để cho ta nhìn nhìn đầu kia uốn lượn đường cái. Ta xem xét, đầu này đường cái đích thật là uốn lượn độ cong rất lớn, qua lại cỗ xe như nước chảy. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi là như thế nào phá giải liêm đao sát? Liêm đao sát sát khí tương đối hung, nếu như trực tiếp khởi công lời nói, khẳng định tổn hại làm hại nhân mạng, cho nên ta đề nghị Trương lão bản tại tây môn miệng trưng bày mấy cây cao lớn thực vật, tiến hành ngăn khí cản sát hóa giải, dạng này có thể giảm bớt sát khí nguy hại. Chu đại sư lại nói, chỉ là như vậy, cũng không thể hoàn toàn hóa giải cái này liêm đao sát. Chu đại sư ngài không phải tại khảm bị chỗ cao còn treo một mặt lồi mặt bắt quái kính tiến hành phản xạ hóa giải. Ta nói, thiếu gia, ngài thật sự là thần, cái này ngài cũng biết rồi. Chu đại sư giật mình nói, chúng ta cũng không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi, đơn giản như vậy hóa sát phương pháp, hơi biết phong thủy người cũng biết như thế nào vận dụng. Ta nói, ta cùng Chu đại sư đang nói, theo trước mặt của chúng ta bỗng nhiên đi tới một đám người, cầm đầu là 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân, vừa nhìn thấy Chu đại sư, liền tức giận nói, họ Chu, ngươi thật là có mặt tới. Chương 359, cựu nhân gặp mặt chương 359. Cựu nhân gặp mặt nói chuyện người này hẳn là Trương lão bản, vừa nhìn thấy Chu đại sư liền vượt cái mũi mắt dọc. Trước đó ta đã thông báo Chu đại sư, bất luận xảy ra cái gì, cũng không thể chuẩn dạng, hơn nữa ta cũng ở bên cạnh hắn, hắn lúc này cũng không có cái gì nỗi lo về sau, lập tức nhìn về phía Trương lão bản nói, "Trương lão bản, ngài đây là ý gì? Ta Chu mỗi nhân vì cái gì không mặt mũi tới? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta bỏ ra giá tiền rất lớn mời ngươi qua đây xem phong thủy, kết quả khởi công ngày đầu tiên chính là một chết một bị thương, ngươi đây nói thế nào?" Trương lão bản âm thanh lạnh lùng nói, "Trương lão bản, ta Chu mỗ nhân tại Yến Bắc cho người ta nhìn hơn 20 năm phong thủy, chưa từng có đi ra cái gì sai lầm, luôn luôn là tiếng lành đồn xa, bằng không Trương lão bản cũng sẽ không tìm được ta, chi như vậy, đoán chừng là có cái gì lòng dạ khó lường người động cái gì tay chân, phá hủy ta trước đó bố trí phong thủy cũng chưa biết chừng. Chu đại sư nghiêm mặt nói, các ngươi những này xem phong thủy, liền lớn một cái miệng ra, nói thế nào đều có lý, chớ cùng ta xé những thứ vô dụng này, không tìm ngươi xem phong thủy còn tốt, ngươi sau khi xem, ta nơi này chính là một chết một bị thương, Chu đại sư, tiền bồi thường này thật là không ít, ta nhìn liền từ ngươi đến gánh chịu a. Trương lão bản có chút hùng hổ dọa người nói, tiền, ta làm một phần sẽ không bồi thường, trừ phi Trương lão bản ngươi có thể tìm ra Chu mỗ nhân làm có cái gì không chu đáo địa phương, hoặc là chỗ nào phong thủy bố cục xảy ra sai sót, kia Chu mỗ nhân mới cam nguyện bị phạt. Chu đại sư nghiêm mặt nói, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này chết cho ta con bị mạnh miệng, ta họ Trương tại Yến Bắc trà trộn nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ ức hiếp, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, liền mơ tưởng đi ra cái cửa này. Trương lão bản tức giận nói, nói chuyện đồng thời, sau lưng Trương lão bản chạy ra mấy người đại hán, một bộ kích động bộ dáng. Hổ tử thúc cái này bạo tính tình chỗ nào chịu được cái này, lúc này hướng phía trước bước ra một bước, trừng mắt một đôi mắt hổ nói, nha đĩnh, hổ gia nhìn các ngươi ai dám động đến tay. Tiểu béo tứ phương một cái, từ dưới đất nhặt lên một cục gạch, bụng lớn hướng phía trước ưỡn một cái, ai dám đánh ta lão bản, ta đem đầu hắn đánh tới chó trong bụng đi. Chu đại sư, ngươi cái này cũng quá là không tử tế, cho người ta xem phong thủy xảy ra bất chắc, lúc này lại còn dám ở người ta trên địa đầu đánh, thật sự là cho chúng ta phong thủy vòng trên mặt người bôi đen a. Lúc này, theo sau lưng Trương lão bản đi tới một người, âm dương quái khí nói rằng, theo vừa rồi ta liền nhìn xem người này nhìn quen mắt nhì, giờ phút này hắn một đứng ra, trong lòng ta không khỏi nhảy một cái, rất nhanh liền nhận ra được. Gia hỏa này không phải liền là Vĩnh Tỉnh Phong Thủy văn phòng Lý Đào sao? Mấy ngày trước đó, tại Lô Vinh Kiệt mua cái kia nhà có ma cư xá phụ cận, ta vội vàng nhìn thoáng qua Lý Đào, lúc trước cũng liền mấy giây, hắn liền lên xe, nhanh nhanh rời đi, bất quá ta vẫn là cơ bản nhớ kỹ dung mạo của hắn, hơn nữa ta cũng đã nghe qua hắn cùng Lô Vinh Kiệt thông qua điện thoại, cũng nhớ kỹ thanh âm của hắn. Chu đại sư nhìn thấy người này đứng ra, sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi, có chút rét lạnh chi ý, hắn khẳng định cũng nhận ra người này chính là Lý Đạo. Đã hắn xuất hiện ở nơi này, đã nói lên nơi này phong thủy cục, hắn khẳng định là động tay động chân. Xác định là hắn, trong lòng ta hận hàm răng ngứa, hắn muốn đối phó Chu đại sư thì cũng thôi đi, cũng bởi vì Chu đại sư đoạt hắn một cái việc, lại nhiều lần muốn xuống tay với Chu đại sư, mấu chốt còn không phải Chu đại sư chủ động cấp công việc của hắn nhi, là kia Trương lão bản chính mình tìm tới Chu đại sư. Quỷ trách một chuyện, chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ sách, không có qua mấy ngày, hắn sinh thêm sự cố, hơn nữa còn hại một cái mạng, cái này cũng có chút không nói được. Ta nhìn thấy Chu đại sư nhìn về phía ánh mắt của Lý Đào Nhi có thể phun ra lửa, lập tức đi qua vô vô cánh tay của hắn, ra hiệu hắn bình tĩnh. Sau đó, ta đi tới bên người của Trương lão bản, khách khí nói, "Trương lão bản, trước đó Chu đại sư bố trí phong thủy cục, khẳng định là bị người động cái gì tay chân, có thể hay không nói cho ta kia một chết một bị thương người là nguyên nhân gì tạo thành sao?" Kia Trương lão bản liếc mắt nhìn hướng phía ta nhìn lại, lạnh lùng nói, "Ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện như sao?" "Ta là Chu đại sư người của phong thủy sự vụ sở, chuyện của Chu đại sư, ta có thể thay toàn quyền xử lý, khẳng định cho Trương lão bản một cái thích hợp bằng giao, nếu như ta không cách nào tìm ra Chu đại sư phong thủy cục bị người động tay động chân lời nói, kia công nhân một chết một bị thương bồi thường tiền, chúng ta Chu thị phong thủy sự vụ sở toàn bộ gánh chịu, hơn nữa còn phải bồi thường Trương lão bản 500 vạn, nếu như cha già có vấn đề, Trương lão bản chỉ cần cho Chu đại sư dập đầu. Bồi tội là được rồi." Ta nói. Nghe ta kiểu nói này, kia Trương lão bản sững sờ, liền nói ngay, "Đây chính là ngươi nói à? Phải bồi thường 500 vạn, còn có hai cái công nhân tiền trợ cấp, ngươi cũng muốn bồi?" "Không sai, một miếng nước bọt một quả đinh, tuyệt không hai lời." Ta nghiêm mặt nói. Lúc nói lời này, chiều ta lấy bên người Trương lão bản Lý Đào nhìn thoáng qua, hắn sắc mặt rất bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo mỉm cười, giống như chắc chắn ta nhìn không ra nơi này có vấn đề gì dường như. Điều này nói rõ Lý Đào tức liền động tay chân, cũng mười phần ẩn nấp, đồng dạng thầy phong thủy khẳng định nhìn không ra đến có vấn đề gì. Gia hỏa này là Mao Sơn tông ngoại môn đệ tử, khẳng định là có chút thủ đoạn. Ta bỗng nhiên liền nghĩ tới La Chỉ Văn gia hỏa này, cũng không biết chạy đi nơi nào, nếu như hắn tại, đối với Mao Sơn tông các loại pháp môn 10 phần tinh thông, đoán chừng quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra môn đạo gì đến. Trương lão bản ngữ khí dịu đi một chút, nói rằng, hôm qua sáng sớm, công trường liền khai công, lúc chiều, các công nhân đang dùng máy xúc đào đất cơ, bên trong một cái công nhân dưới chân trượt, một chán cắm tới vừa móc ra nền tảng bên trong, đầu vừa vặn đâm vào trên một tảng đá, tại chỗ liền không còn thở, khi đó bỗng nhiên phá tới một hồi nhi gió lớn, bên cạnh một cái công nhân không có đứng vững, cũng trượt đến nền tảng phía dưới, té gãy chân. Chỉ đơn giản như vậy. Ta nói, "Ân, ngươi còn muốn hỏi cái gì?" Trương lão bản tức giận nói, "Ta đi trước nhìn một cái Chu lão bản trước đó bố trí phong thủy của ta." Nói, ta đi về phía khảm vị, tại khảm vị phương hướng dựng lên một cây to lớn trụ tử, kia trên trụ tử mặt treo một mặt nô ra bắt quái kính, kia mặt bắt quái kính chính đối tây môn miệng cái kia đạo bốn lượn đường cái, có thể đối liêm đao sắt tiến hành phản xạ hóa giải, nếu như tấm gương này bị người động tay động chân, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Ta nhường hổ tử thúc đem kia bắt quái kính làm xuống dưới, xem trước một chút kia bắt quái kính có hay không bị người từng giở trò. Thật là làm hổ tử thúc đem bắt quái kính giao cho trong tay của ta thời điểm, ta cẩn thận lật xem một lượt, cũng không có phát hiện bắt quái kính có vấn đề gì, thế là nhường hổ tử thúc lại đem bắt quái kính thả trở về. Sau đó, ta trực tiếp hướng phía tây môn miệng phương hướng đi tới, bên kia bị Chu đại sư bố trí mấy cái to lớn bồn hoa, bên trong loại thực vật cảnh lá rậm rạp, mười phần tràn đầy, cũng có thể tạo được ngăn cản sát khí tác dụng, ta vây quanh những thực vật kia chậu hoa cẩn thận đi nhìn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Chương 360, phản cung sát chương 360, phản cung sát Chu đại sư đối với cái này công trường liêm đao sát, hết thảy làm hai nơi bố trí, một cái ở vào khảm vị lồi mặt bắt quái kính, làm ra phản xạ hóa giải chi năng, một cái là tại tây gia miệng phía trước trưng bày mấy cây cành lá rậm rạp bốn hoa, làm ra cản sát tác dụng. Tại coi là, nếu như Lý Đạo mong muốn đối Chu đại sư bố trí phong thủy trận động tay chân lời nói, khẳng định phải theo hai địa phương này ra tay, nhưng mà, làm ta xem bắt quái kính cùng mấy người này bốn hoa về sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhất là cái này mấy cây bốn hoa bên trong bùn đất, cũng không có bất kỳ cái gì lật qua lật lại qua vết tích. Nếu như tại bùn hoa bên trong chôn cái gì trấn vật lời nói, cũng có thể tạo được phá hư phong thủy trận tác dụng. Sau đó, ta lại để cho hổ tử thúc chuyển bông lúc nhích bùn hoa, đi nhìn một cái chậu đồng kia phía dưới có hay không động tay chân gì. Thật là làm hổ tử thúc cùng tiểu béo dịch chuyển khỏi những cái kia bùn hoa thời điểm, chậu đồng kia phía dưới cũng không có cái gì dị thường. Căn bản cũng không có người động đậy Chu đại sư bố trí hai cái địa phương. Nhìn đến đây, ta không khỏi kinh hãi lên. Hai địa phương này đều không có vấn đề, vì cái gì công trường còn sẽ xuất hiện nhân viên thương vong đâu? Chẳng lẽ lại thật chính là một trận ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, sắc mặt của ta không khỏi có chút khó coi. Một mực đi theo chúng ta Lý Đạo, tựa hồ là nhìn ra dị thường của ta, cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Trương lão bản, xem ra ngươi hôm nay vận khí không tệ, sẽ phát một phen phát tài, Chu đại sư khẳng định là muốn phá phí, 500 vạn cũng không phải một số lượng nhỏ a." Nghe được Lý Đạo nói như vậy, đối với hắn đã sớm thấy ngứa mắt Chu đại sư lập tức cả giận hừ một tiếng nói, "Trương lão bản yên tâm, nếu như hắn cha cũng không được gì, cái này 500 vạn chúng ta Chu thị phong thủy sự vụ sở vẫn có thể thường nổi." Xem ra Chu đại sư không có lòng tin a, đã chuẩn bị kỹ càng phải bồi thường cái này 500 vạn, không đúng, còn có kia tiền trợ cấp, ít nhất cũng phải hơn 100 vạn, lần này Chu đại sư cần phải bồi lớn. Lý Đào ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Chu đại sư hừ lạnh một tiếng, không có lại nhiều nói. Cái này gọi nhà của Lý Đào Băng, thật là rất làm người ta sinh chán ghét. Ta nhường Hổ Tử thúc cùng Tiểu Béo đem những cái kia chậu hoa tất cả đều phục hồi như cũ, lúc này lại đem la bàn lấy ra, cẩn thận cảm ứng đến công trường bốn phía khí trường biến hóa. Nếu như có vấn đề gì lời nói, la bàn cũng có thể cảm ứng ra đến. Nhưng là trên la bàn kim đồng hồ căn bản không có động đậy mảy may, nơi này khí thế biểu hiện cũng mười phần ổn định. Đi Chu đại sư, ta nhìn các ngươi cũng đừng bận rộn, các ngươi bố trí phong thủy trận căn bản một chút đều vô dụng, vẫn là sớm chuẩn bị yêu tiền a, là tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Lý Đào lần nữa nhìn về phía Chu đại sư nói, chuyện còn chưa rõ ràng, ngươi gấp làm gì? Chu đại sư nhìn ta một cái, hiển nhiên là không có cái gì lực lượng. Bởi vì hắn cũng nhìn đi ra, chính mình bố trí phong thủy trận, căn bản không có người động đậy, khó tránh khỏi sẽ có chút không giữ được bình tĩnh. Lúc này ta, trong óc không ngừng hiện ra sư phụ năm đó dạy cho ta các loại phong thủy lý luận, đèn kéo quân dường như từng cái trong đầu hiện lên. Cái này Mao Sơn Tông ngoại môn đệ tử Lý Đào, quả thật không phải người bình thường. Lại có thể đem Chu đại sư bố trí phong thủy trận phá hư như thế không lưu vết tích, cũng thật là một cái nhân tài. Ta suy tư ước chừng có 2 phút về sau, ánh mắt liền hướng phía cách đó không xa đầu kia đường cái nhìn sang, theo bản năng đi lên phía trước động mấy bước. Đồng thời, ta dùng khỏe mắt quét nhìn hướng phía Lý Đào bước đi tới, nhìn hắn có phản ứng gì. Lý Đào nhìn ta đang không ngừng đánh giá trước mặt đầu kia bốn lượn đường cái, ánh mắt thoáng có một vẻ bối rối, bất quá vẫn là bị ta cho bắt được. Xem ra đầu kia đường cái phụ cận khẳng định có vấn đề. Tạo thành liêm đao sát đầu kia đường cái, mới là cái này phong thủy cục mấu chốt, có lẽ tiểu tử này sẽ theo đầu kia đường cái phụ cận động tay chân. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp mở ra bước chân, chào hỏi lên Hổ Tử thúc cùng Tiểu Béo, hướng phía đầu kia đường cái đi tới. Nhìn ta như vậy, kia Lý Đào lập tức nói với Trương lão bản, "Trương lão bản, ngươi có thể nếu coi trọng mấy người này, một hồi bọn hắn chạy cũng không tốt xử lý a." Đuổi theo bọn hắn. Trương lão bản cùng sau lưng mấy người chào hỏi một tiếng nói. Lúc này liền có 4-5 người hướng phía ta bên này đi tới. "Trương lão bản, ta Chu Mô Nhân còn không đến mức như thế bị uội, cho dù là ta có thể chạy, ta kia sự vụ sở thật là chạy không thoát ta." Chu đại sư mười phần không vui nói rằng, "Cái này nhưng khó mà nói chắc được." Lý Đào lần nữa cười lạnh nói. Lúc này, ta tiến tới bên thai Hổ Tử thúc, nhỏ giọng nói, "Ngươi đi trên công trường tìm một chút nhi công cụ tới, xẻng, quốc loại hình." Hổ Tử thúc không có hỏi nhiều, quay người rời đi. Không bao lâu, chúng ta một đoàn người liền chạy tới đường cái bên cạnh, trong tay của ta vẫn như cũ cầm la bàn. Làm ta tới gần đầu kia đường cái thời điểm, ta nhìn thấy trong tay trên la bàn kim đồng hồ có chút lắc lư một cái. Phong thủy bên trên sát khí đến từ khí thế, làm khí thế bảo trì cân bằng thời điểm, các hung đối lập ổn định. Làm khí lưu cải biến, hoàn cảnh liền lại nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng. Mà có thể ảnh hưởng khí thế cải biến có 2 loại sức mạnh. Một là tinh diệu động lực, thì như phi tinh cắt hung. Một loại khác là ám động lực, lệ như phong thủy pháp khí, trên thân thể tà khí cùng suy khí trở. Mà ta giờ phút này đã cảm nhận được một cô ám động lực, mặc dù 10 phần yếu ớt, cũng trốn không thoát ta nhạy cảm sức quan sát. Sư phụ dù sao cũng là phong thủy vương, kia 8 năm qua mỗi ngày đều đang buộc ta học tập các loại phong thủy lý luận, ta cũng không dám chút nào buông lỏng, cho nên đối với bốn phía phong thủy biến động, ta còn là 10 phần nhạy cảm. Trước đó nghe Trương lão bản nói, hai người kia một chết một bị thương, đều là lọt vào kiên nền tảng bên trong, một cái lúc này mất mạng, một cái té gãy chân. Lẽ ra kiên nền tảng bất quá 2-3 mét sâu, nhiều nhất bất quá 4-5 mét, căn bản không đến mức muốn tính mạng người. Trừ phi, nơi này còn bố trí cái gì càng thêm âm tà phong thủy trận. Kia cái gì phong thủy trận có thể nhanh như vậy liền muốn mạng người đâu? Trong đầu của ta nhanh chóng suy tư, như cùng một cái cao tinh độ máy tính tại vận chuyển. Rất có thể là phản cung sát, hay là so phản cung sát càng lợi hại hơn phân thủy bố cục, khả năng nhanh như vậy thấy hiệu quả. Lập tức, ta liền dựa theo phản cung sát phân thủy bố cục, ở đằng kia đầu có đường con đường cái bên cạnh đi bắt đầu chuyển động, đi bộ 10 phần chậm chạp, đồng thời vụng trộm hướng phía Lý Đào phương hướng nhìn tới. Ta phát hiện ánh mắt của hắn đã bắt đầu có chút bất an, mặc dù hắn đang cực lực che giấu. Rất nhanh, ta liền tại một chỗ ngừng lại, vừa vặn lúc này Hổ Tử thúc cầm hai cái xẻng hướng phía ta bên này chạy tới. "Thiếu gia, thứ ngươi muốn ta tìm tới?" "Đào, tại chân đạp địa phương đào 1 mét sâu." Ta lui về sau một bước nói. Hổ Tử thúc không nói hai lời, liền bắt đầu đào, Tiểu Béo cũng chạy tới hỗ trợ. Hai người đều có một thân man lực, không bao lâu liền đào ra một cái hố sâu đi ra. Ta cười nhìn về phía Lý Đào, lúc này phát hiện hắn trắng bệch cả mặt, nhìn về phía ánh mắt của ta nhi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 361, thả lớn gấp 3 chương 361, thả lớn gấp 3 Chu đại sư nhìn thấy ta nhường Hổ Tử thúc cùng Tiểu Béo ở chỗ này đào đồ vật, có chút không hiểu, liền bu lại, hỏi: "Nô thiếu gia, ngươi đang đào cái gì?" "Ngươi chờ một chút liền biết." Ta cười một cái nói. Cái này mất một lúc, sắc mặt Lý Đào liền biến mấy loại nhan sắc, lúc thì xanh lúc thì lại trắng. "Ngươi còn không đi?" Ta nhìn về phía Lý Đào. Lý Đào chỉ là mặt âm trầm nhìn ta, sớm liền không có trước đó như vậy nhụy khí, nhưng lại cũng không có phản ứng ta ý tứ. "Thiếu gia, đào được đồ vật." Hổ Tử thúc đống nhiên hô lớn một tiếng nói. Một tiếng này cho hỏi, chính là Trương lão bản cùng hắn mấy người bên cạnh cũng nhao nhao bu lại, hết sức tò mò móc ra là vật gì. Chiều ta lấy bên kia nhìn thoáng qua, nhưng thấy Hổ Tử thúc móc ra chính là một ngụm cái bình màu đen, phía trên còn dán một đạo phù văn, phong bế đàn miệng. Cái bình kia cũng không lớn, cũng liền so đồ hộp cái bình hơi lớn hơn một chút. Hổ Tử thúc có kinh nghiệm, không dám đụng vào, Tiểu Béo lại đưa tay muốn đi đem cái bình kia ôm ra, bị Hổ Tử thúc ngăn lại, "Ngươi cái hài tử ngốc này, không muốn sống nữa." Hổ Tử thúc, một ngụm cái bình còn có thể muốn ta mệnh. Cái này cái bình còn không có bọn ta nhà ướp dưa muối cái bình lớn, còn có thể tự mình nổ tung. Tiểu Béo có chút không phục nói rằng. Hổ Tử thúc nói với Tiểu Béo không thông, khí thẳng hừ hừ. Ta đã hướng phía chiếc kia cái bình đi tới, liếc mắt nhìn về sau, liền đem cái bình kia ôm trong tay. Chật, ta đi về phía Lý Đào, cười nói, Vĩnh Thịnh Phong Thủy văn phòng Lý Đào đúng không? Cũng là cựu ngưỡng đại danh, năm lần bảy lượt gây sự với Chu đại sư, không phải liền là muốn cướp cái này được sao? Thật là ngươi vì chuyện này, hại cái này trên công trường công nhân một chết một bị thương, cái này không chính cống đi. Ngươi đang nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Sắc mặt của Lý Đào âm trầm, nhìn về phía ánh mắt của ta nhi cũng có chút oán độc lên. Đừng giả bộ, cái này cái bình chính là ngươi chôn ở chỗ này. Ta lại nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi nói cái này cái bình là ta chôn, có chứng cứ sao? Lý Đào cười lạnh một tiếng nói, kia Trương lão bản cùng Chu đại sư đều có chút ngộng, Chu đại sư hỏi, nô thiếu gia, đây là chuyện ra sao? Còn có thể chuyện ra sao? Lý Đào phá ngươi phong thủy cục, bố trí ở chỗ này một cái phản cung huyết sát, đem kia liêm đao sát uy lực làm lớn ra gấp ba không ngừng, cho nên vừa mở công liền muốn lấy mạng người ta, tâm tư này thật là đủ ác độc. Ta sầm mặt lại nói, họ Lý, ngươi liền xem như cùng ta có cái gì ân oán, cũng không đến nỗi nhường người vô tội đền mạng a. Đây chính là phong thủy vòng tối kỵ, ngươi liền không sợ bị thiên khiển? Chu đại sư tức giận quát lớn, hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này đóng kịch, cái này cái bình ta xem là các ngươi trốn a. Giả trang cái gì lao sói vây bôi? Lý Đào khinh thường nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì, ta thế nào một chữ cũng nghe không hiểu. Trương lão bản lại gần nói rằng, Trương lão bản, lúc trước ngươi ngay từ đầu tìm chính là hắn đến cấp ngươi bố trí phong thủy cục, kết quả ngươi về sau đổi ý, lại tìm ta, cái này gọi nhà của Lý Đào băng liền ghi hận ta, cố ý tại bố trí phong thủy cục bên trong làm phá hư, ngươi công trường sở dĩ xảy ra chuyện, đều là tiểu tử này làm. Chu đại sư chỉ vào Lý Đào nói, Lý đại sư, quả thật như thế sao? Trương lão bản nhìn về phía ánh mắt của Lý Đào nhi cũng có chút không tín nhiệm vẻ mặt, nhưng là Lý Đào lại lạnh lùng nói, Trương lão bản, ngươi đừng nghe bọn họ ngậm máu phun người, ta là tới giúp cho ngươi. Hôm qua ta nếu là không giúp ngươi, ngươi trên công trường chết cũng không chỉ có một người. Đều tới lúc này, ngươi còn con bị chết mạnh miệng. Trương lão bản, ta liền để ngươi nhìn một cái, chôn xuống cái này cái bình, phá hư phong thủy đến cùng là ai? Nói, ta một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía kia cái bình màu đen nhẹ nhàng gõ ba cái, bóc rơi mất cái bình kia đóng kín chỗ hoàng chỉ phủ, một cỗ mùi hôi khí tức lập tức phiêu tán đi ra. Kế tiếp, ta đem tấm kia hoàng chỉ phù nhẹ nhàng nhoáng một cái, trực tiếp dẫn đốt, vứt xuống kia trong bình, cái bình kia bên trong lập tức có một cỗ khói đen xung ra. Giang giác một tiếng vỡ vụn, cái bình kia bị ta mạnh mẽ nện xuống đất, thế nát bấy. Một cỗ mùi máu tanh lập tức trong không khí tràn ngập ra. Chờ cái bình vỡ vụn một phút này, Lý Đào lập tức toàn thân rung động, sắc mặt lập tức đỏ lên, không tự chủ được về sau rút lui hai bước, ánh mắt đều trợn tròn. Không bao lâu, theo Lý Đào khỏe miệng liền chảy ra một đạo tinh tế tơ máu. Hắn cố nén không cho máu tươi phun ra ngoài, kết quả cuối cùng vẫn không nhịn được, oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu lớn. Bố trí như thế ác độc phong thủy trận, hơn nữa còn hại nhân mạng, ta chỉ là hơi bỗng lúc nhích tay chân, kia Lý Đào liền tiếp nhận thập phần cường đại phản vệ. Cái này trong bình trang là 9 loại động vật máu, còn có Lý Đào máu của mình, tăng thêm phụ văn luyện hóa, chôn ở chỗ này, sát khí ngưng kết, liền sẽ hình thành một loại 10 phần hiếm thấy phản cung huyết sát phong thủy cục, có thể đem kia liêm đao sát tác dụng trực tiếp lật gấp ba, cho nên mới sẽ đem phong thủy cục giết người hiệu quả phóng đại, vừa mở công liền có người mất mạng. Lý Đào thổ huyết, trừ ta ra, người chung quanh đều không có dự liệu được. Chính là kia Trương lão bản cũng giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, Lý đại sư, ngươi thế nào thổ huyết? Trương lão bản, ta đến giải thích cho ngươi một chút, hắn vì sao lại thổ huyết ta? Bởi vì cái này cái bình liền là chính hắn chôn, hơn nữa bên trong còn hỗn hợp hắn máu tươi của mình, vừa rồi ta dùng thuật pháp phá hắn phản cung huyết sát, dẫn đến hắn tiếp nhận cực mạnh phản vệ, cho nên mới sẽ thổ huyết, chính là bởi vì hắn ở chỗ này chôn cái này cái bình, dẫn đến Chu đại sư trước đó bố trí phong thủy cục đã mất đi tác dụng, hơn nữa sẽ đem kia liêm đao sát uy lực thả lớn gấp ba, bởi vậy tạo thành ngươi trên công trường xuất hiện trọng đại sự cố. Đây hết thảy đều là Lý Đào ở sau lưng giở trò, nguyên nhân liền là lúc trước ngươi không có tìm hắn, mà là tìm Chu đại sư xem phong thủy. Trương lão bản chấn động vô cùng, nhìn hằm hằm hướng về phía Lý Đào, cắn răng nghiến lợi nói rằng, họ Lý, hắn nói có thể đều là thật. Lý Đào cũng không để ý tới Trương lão bản, một đôi âm độc con ngươi nhìn chòng chọc vào ta, đột nhiên nói, ngươi tên là gì? Ngươi không xứng biết thiếu gia nhà ta danh tự. Hổ tử thúc tức giận nói, ngươi chờ đó cho ta. Lý Đào lần nữa tức giận nói, ta người này không thích chờ, ngươi nếu là muốn báo thù tốt nhất hiện tại liền đến, ngươi là người hay là chó? Ta đã sớm thấy rõ ràng, ban đầu ở Lô Vinh Kiệt cái kia hung trong nhà chuyện, cũng là ngươi dở trò quỷ a. Ta thản nhiên nói, đem hắn bắt lại cho ta. Trương lão bản một tiếng gầm hét, phía sau hắn 5-6 người lập tức hướng phía Lý Đào phương hướng đổi tới. Lý Đào cuối cùng nhìn ta một cái, trực tiếp quay người hướng phía công trường bên ngoài chạy. Thiếu gia, truy không truy? Hổ tử thúc nhìn về phía ta nói, đây là chuyện của Trương lão bản, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, nhường Trương lão bản chính mình xử trí là được rồi. Ta nói, chương 362, nợ nhiều không ép thân. Chương 362. Nợ nhiều không ép thân. Lý Đào bị ta phá thuật pháp, nhận lấy phản vệ, tổn thương không nhẹ, cho nên không có đi ra ngoài mấy bước, liền bị Trương lão bản những cái kia thủ hạ đuổi theo, đi lên chính là một trận đấm đá. Lúc này liền xem như Lý Đào có năng lực hoàn thủ, cũng không dám hoàn thủ, bởi vì hắn biết ta cùng Chu đại sư ở chỗ này, chỉ cần hắn hoàn thủ, sẽ chết thảm hại hơn, cho nên tại bị đánh thời điểm, hai tay ôm lấy đầu, bị mấy người kia giống như là đá bóng như thế, trên mặt đất đánh lăn qua lăn lại. Trương lão bản có tiền như vậy, cũng không phải bình thường người có thể đắc tội nổi, muốn đối phó một cái thời phong thủy, có là biện pháp. Ngược lại ta là không thể nào ra tay giết Lý Đào, dù sao đây là tại Yên Bắc, giết Lý Đào, đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Lúc này, Trương lão bản thái độ tới một cái 180 độ chuyển biến lớn, đi tới bên người Chu đại sư, tràn đầy ấy này nói, Chu đại sư, xin lỗi, ta bị Lý Đào cái kia tạp thoái cho che đậy, hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, mong rằng Chu đại sư không cần để ở trong lòng, ta khẳng định sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Trương lão bản khách khí, tại chúng ta phong thủy vòng nghề, gác tội với người cũng là chuyện thường xảy ra, chỉ là ta không nghĩ tới, cái này Lý Đào âm hiểm như thế, vậy mà làm cục yếu hại ta thân bại danh liệt, bởi vậy còn liên lụy ngươi công nhân một chết một bị thương, điều này thực không nên a. Chu đại sư bất đắc dĩ nói. Chu đại sư yên tâm, cái này họ Lý ta chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn, làm xong chuyện này về sau, ta cam đoan hắn về sau cũng sẽ không tại Yến Bắc xuất hiện. Trương lão bản có chút âm tàn nói. Lúc này, Trương lão bản mới hướng phía ta bên này nhìn lại, lập tức trên mặt lần nữa nổi lên ý cười, mười phần cung kính nói, vị tiểu ca này nhìn xem lạ mặt rất, không biết rõ các hạ tôn tính đại danh a. Trương lão bản, quên cùng ngài giới thiệu, vị này là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông quan môn đệ tử Ngô Kiếp Ngô thiếu gia, là ta chuyên môn mời tới. Chu đại sư khách khí nói. Nghe được Chu đại sư nói như vậy, kia thần sắc của Trương lão bản run lên, hướng thẳng đến ta vừa chắp tay, rất cung kính nói rằng, thì ra ngài chính là Phong Thủy Vương cao đồ, nghe đại danh đã lâu một mực vô duyên nhìn thấy, mấy tháng trước ta còn từng đến nhà đến thăm, muốn xin ngài cho ta xem một chút Dương Trạch phong thủy, kết quả ngài không ở nhà, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngài, thật sự là quá may mắn. Từ khi sư phụ đi về sau, ta vẫn luôn không có yên tĩnh qua, chạy loạn khắp nơi, liền xem như có người tìm ta xem phong thủy, ta đại đa số cũng làm cho hổ tử thúc cho huyền cự, loại này đối với ta mà nói thật không có kỹ thuật hàm lượng, lại lười nhắc cùng những người có tiền này cái cọ chấp đối, vẫn là phải bảo trì nhất định cảm giác thân bí, ai đưa tiền đều đi, kia phong thủy vương đồ đệ thật đúng là quá thấp kém. Thế là ta cười một cái nói, Trương lão bản quá khách khí, xem phong thủy lời nói, ngài tìm Chu đại sư là được, hắn liền đã rất chuyên nghiệp, tại Yên Bắc phong thủy quyển trà trộn hơn 20 năm, ta mới ra đời, có nhiều chỗ còn không bằng Chu đại sư có kiến giải. Lời này một câu hai ý nghĩa, đã không đắc tội Trương lão bản, lại giúp Chu đại sư làm tuyên truyền, hơn nữa đem hắn nổ cao thêm một bậc. Chu đại sư tự nhiên 10 phần hưởng thụ, bất quá vẫn là rất khiêm tốn nói rằng, Ngô thiếu gia nói quá lời, ngài là phong thủy vương cao đồ, ta này một ít nhỏ ba chân thủ đoạn, cùng Ngô thiếu gia so kia thật là kém xa, nếu như lần này Ngô thiếu gia không đến hỗ trợ, ta đoán chừng liền bị kia Lý Đạo cho lừa thẳng rồi. Nói cho cùng đều là lỗi của ta, dễ tin tiểu nhân sằng luôn, không bằng Ngô thiếu gia cùng ta về nhà một chuyến, ta nơi đó có bên trên trà ngon lá, chúng ta ngồi xuống uống chút trà thật tốt tâm sự, thuận tiện giúp ta xem một chút gia đình phong thủy, yên tâm, Ngô thiếu gia, ta chắc chắn sẽ không nhường ngài tòi công bận rộn. Trương lão bản lần nữa khách khí nói. Uống trà thì không cần, Trương lão bản không cần khách khí như thế, ta quay đầu còn có chút việc tư phải xử lý, liền không đi làm phiền, có cơ hội ổn thỏa đến nhà đến thăm, kỳ thật gia đình phong thủy nói chuyện, Trương lão bản cũng không cần quá mức để ở trong lòng, chỉ cần không có người cố ý nhằm vào ngươi, đồng dạng không có vấn đề gì. Bởi vì cái gọi là thích thiện gia tất có dư khánh, thích ác gia tất có dư ương, người chính là tốt nhất phong thủy, nhưng giúp đỡ sự tình, tự nhiên thiên không phụ ngươi, có phải hay không đạo lý này, Trương lão bản? Ta cười nói, nô tiểu thiếu gia không hổ là phong thủy vương cao đồ, tuổi còn nhỏ liền có như thế kiến giải, để cho người ta tâm phục khẩu phục, nghe vua nói một buổi, làm như bỗng nhiên hiểu rõ, được lợi rất nhiều. Trương lão bản kích động nói, đi, Trương lão bản vội vàng, ta còn có một số việc liền đi trước một bước. Nói, ta liền chào hỏi lên hổ tử thúc quay người rời đi. Kia Trương lão bản trả hết đến cùng ta muốn phương thức liên lạc, ta trực tiếp nhường hổ tử thúc lưu lại một chiếc điện thoại cho hắn. Để tỏ lòng ngày nấy, Trương lão bản còn lấy ra một tấm thẻ chi phiếu cho Chu đại sư. Chu đại sư cùng kia Trương lão bản lại bàn giao vài câu, trước đó hắn bố trí phong thủy trận còn đang có tác dụng, căn bản không cần cái khác bố trí. Sau đó Chu đại sư cũng cùng ta cùng đi ra khỏi công trường. Làm ta rời đi thời điểm, quay đầu hướng phía Lý Đào phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đã bị Trương lão bản vậy thì mấy tên thủ hạ đánh nằm trên mặt đất không thể động đậy. Vì hại Chu đại sư, hại một cái mạng, không có đem hắn giết chết, đã rất rẻ hắn. Hổ tử thúc cũng hướng phía kia Lý Đào nhìn thoáng qua, không yên lòng nói, thiếu gia, cái này Lý Đào chúng ta xem như hoàn toàn đắc tội, tiểu tử này về sau có thể hay không làm phiền chúng ta? Chúng ta tìm phiền toái còn thiếu sao? Nợ nhiều không ép thân, giận quá nhiều không ngứa, cũng không thiếu hắn cái này một cái, chỉ cần hắn dám tìm phiền toái, cũng không phải là phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Ta âm thanh lạnh lùng nói, nói cũng đúng, xét đến cùng, còn là thiếu gia bản lãnh lớn, cao hơn một bậc, tiểu tử kia vẫn là còn non chút nhi. Hổ tử thúc đắc ý nói, tiểu kiếp, ngươi vừa rồi ném đi cái kia dưa muối cái bình, tiểu tử kia liền thổ huyết, ta khi còn bén lện qua mấy cái, không có chuyện gì chứ? Tiểu béo đông nhiên bên trên tới hỏi. Tiểu béo luôn luôn nói lời kinh người, hắn lời này một hỏi ra, ta hơi kém khoảng một té ngã. Ngươi yên tâm, tiểu tử ngươi đần độn, đắc tội thần tiên cũng bắt ngươi không có chiều, ngươi liền đem tâm đặt ở bảng quang bên trong. Hổ tử thúc buồn bực nói. Vừa ra tới, Chu đại sư liền đem Trương lão bản tấm chi phiếu kia thẻ đưa tới, khách khí nói, nô thiếu gia, lần này ngươi lại cứu ta, bằng không ta thật không phá được kia Lý Đào phong thủy trận, không có gì dễ nói. Tiền này ngài cầm, ta cũng không biết có bao nhiêu, liền xem như ta một chút tâm ý. Chu đại sư, đây là Trương lão bản đưa cho ngươi, ta bất quá là ra ngoài bằng hữu đạo nghĩa qua đến cấp ngươi hỗ trợ, không cần thiết như thế, lần trước kia chuyện của quỷ trạch, ta đã thu tiền, lần này là tuyệt đối không thể mớn. Ta nghiêm mặt nói. Vậy được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, nô thiếu gia cứ mở miệng, tuyệt không hai lời. Chu đại sư nói. Ta trong lòng nghĩ là, ngươi có thể để cho tiểu béo đi theo bên cạnh ngươi, cũng đã là lớn lao dũng khí, không biết rõ Chu đại sư còn có thể khiêng bao lâu. Ta làm những này cũng là con người của Chu đại sư tỉnh. Giang hồ chính là đạo lý đối nhân xử thế. A chương 363, có đồ tốt chương 363, có đồ tốt từ biệt Chu đại sư, ta cùng Hổ Tử Thúc liền trở về nhà. Tháng ngày cuối cùng là yên tĩnh mấy ngày. Ba ngày sau đó, ta nhận được Chu đại sư điện thoại, hắn nói với ta một chút chuyện của Lý Đạo. Lần trước ta phá Lý Đạo phong thủy cục về sau, gia hỏa này liền hoàn toàn thân bại danh liệt, tối thiểu tại Yên Bắc, khẳng định là không có người lại tìm hắn xem phong thủy, dù sao hắn bày như vậy một cái ác độc phong thủy cục, cố ý phá hư trên công trường phong thủy, hơn nữa còn xảy ra án mạng, đây chính là phong thủy vòng tối kỵ, lại thêm Trương lão bản tùy ý tuyên truyền, hắn khẳng định là lăn lộn ngoài đời không nổi. Trương lão bản cũng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn, không riêng gì nhường Lý Đạo bồi thường một số tiền lớn, dùng để thanh toán kia hai cái công nhân tiền trợ cấp, đồng thời đem Lý Đạo trực tiếp đuổi ra khỏi Yên Bắc, tên kia xám xịt rời đi, ngay cả trước kia phong thủy sự vụ sở đều cho thuê lại ra ngoài. Kể từ đó, Lý Đạo khẳng định là không cách nào tại Yên Bắc lăn lộn tiếp nữa rồi, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, đương nhiên chuyện này cũng không có người quan tâm. Ta cũng sẽ không lo lắng Lý Đạo sẽ đến báo thù ta, liền hắn một chút kia năng lực, lần sau nếu như còn muốn tìm ta phiền toái, ta khẳng định sẽ để hắn chết rất khó coi. Suy nghĩ cẩn thận, có tốt mấy ngày này đều không có thấy Lạp Thác đạo sĩ, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không biết đi nơi nào, cho hắn gửi nhắn tin không trở về, gọi điện thoại trực tiếp chính là tắt máy trạng thái, tiểu tử này điện thoại đoán chừng chính là một cái bài trí, trên cơ bản không cần. Ngay tại ta xử lý Lý Đạo chuyện này nửa tháng sau, ta ngay tại thư phòng nhìn sư phụ lưu lại những cái kia phong thủy sách thời điểm. Đột nhiên, để lên bàn điện thoại di động vang lên. Chiều ta điện thoại di động nhìn thoáng qua, có chút choáng váng, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác, bởi vì cái này gọi điện thoại tới lại là Lạp Thác đạo sĩ. Một hồi lâu về sau, ta mới nhận nghe điện thoại, bên kia rất nhanh chuyển đến La Chỉ Văn thanh âm quen thuộc, "Tiểu Nô Kiếp, có nhớ ta không?" "Nghĩ ngươi muội à, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi, vì cái gì điện thoại không tiếp, tin nhắn cũng không trở về?" Ta tức giận nói, "Ta đang bận một kiện đại sự, có chút không quen dùng những này điện tử sản phẩm, lúc bình thường đều là tắt máy trạng thái, ngoại trừ ngươi tiểu tử, ta cũng không người gì có thể liên hệ." Ngày đó mở ra điện thoại nhìn lên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cho ta phát nhiều như vậy tin nhắn. Lạp Thác đạo sĩ cười hì hì nói, "Nói đi, ngươi đang giở trò quỷ gì?" Ta nói, đối với Lạp Thác đạo sĩ không quen dùng di động chuyện này, kỳ thật ta cũng có thể hiểu được, đồng dạng người tu hành đều không quá ưa thích dùng điện tử sản phẩm, nhất là Lạp Thác đạo sĩ loại này ở trên núi tu hành qua người, càng là đối với điện thoại loại hình đồ vật không quá dị ứng. Bởi vì chúng ta tại tu hành tĩnh tọa thời điểm, sẽ sinh ra một loại 10 phần huyền diệu khí trường, mà loại này điện tử sản phẩm sinh ra tín hiệu, sẽ làm nhiều chúng ta tu hành thời điểm phát ra khí trường, cho nên người tu hành cũng không thích đưa điện thoại di động mang ở trên người. Ta đồng dạng ngồi xuống tu hành thời điểm, cũng đều đưa điện thoại di động thả xa xa. Ta chỗ này gặp đến một chút tình huống, ngươi có muốn hay không tới chơi đùa? Lạp Thác đạo sĩ rất nhẹ nhàng nói. Nghe xong hắn nói như vậy, ta lập tức cảm giác có cái gì không đúng. Đồng dạng Lạp Thác đạo sĩ nói chơi đùa, kia trên cơ bản chính là muốn mệnh hoạt động, nói không chừng hắn lại đi tìm cái gì thi vương loại hình đồ vật, bên trên cột đưa chết đi. Ngươi nói trước đi làm chuyện gì, ta rồi quyết định có đi hay không. Ta lớn rồi tâm nhãn, chủ yếu là trước kia bị hắn hố sợ. Như thế nói cho ngươi a, ta hiện tại hàng trùng, một cái tên là Liên Hoa Phong địa phương, gặp một cái tốt đồ chơi, ngay ở chỗ này dừng lại mấy ngày, nơi này phong cảnh cũng tệ, so kia Thần Long Giá tốt chơi nhiều rồi, tranh thủ thời gian tới đi. Lạp Thác đạo sĩ cười hắc hắc nói. Vừa nghe đến hắn nói Thần Long Giá, ta liền có một chút run rẩy, lần trước hắn mang ta đi, không riêng gì gặp thi vương, còn mẹ nó gặp Hoắc Thiên Dạng, kém một chút nhi hai chúng ta mạng nhỏ cũng bị mất, lần này hắn tại hàng trùng, khẳng định cũng gặp nguy hiểm, chỉ cần có hắn tại địa phương, khẳng định không yên tĩnh. Đừng nói nhảm, nói với ta chuyện gì, không nói ta khẳng định không đi. Ta quả quyết nói, ngươi không đến liền không đến đây đi, ngược lại có đồ tốt ta một người được, ngươi ngay tại Yến Bắc nghỉ cho khỏe đi đại thiếu gia, ta đi làm việc. Nói, Lạp Thác đạo sĩ trực tiếp cúp xong điện thoại. Lạp Thác đạo sĩ cái này thái độ, khí ta hơi kém đưa điện thoại di động cho ném ra bên ngoài. Đại gia, Lạp Thác đạo sĩ càng là không nói, trong lòng ta liền càng ngứa, rất muốn biết hắn đang làm cái gì máy bay. Thế là ta rất nhanh lại phát một cái tin nhắn đi qua, hỏi, nói một chút ngươi cụ thể địa chỉ. Rất nhanh, Lạp Thác đạo sĩ liền trở về ta mấy chữ, Liên Hoa phòng, chính mình đến. Ta một người phiền muộn đã hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tới xem, chủ yếu là Lạp Thác đạo sĩ vừa rồi nói với ta có đồ tốt, ta rất muốn biết vậy rốt cuộc là vật gì tốt. Có câu nói tốt, hiếu kỳ hại chết mèo, cũng mẹ nó có thể hại chết ta. Lập tức, ta nhường Hổ Tử Thúc cho ta đặt trước một trường phi hướng Hán Trung vé máy bay. Hổ Tử Thúc hỏi ta không sao nhi chạy tới đó làm gì, ta đi nói tìm Lạp Thác đạo sĩ. Vừa nghe nói ta tìm hắn, Hổ Tử Thúc lập tức liền cảnh giác, nói rằng, thiếu gia, đừng tìm tiểu tử kia, quá hố, người mặc dù không có cái gì ý đồ xấu, nhưng là hắn quá không đáng tin cậy. Nói không chừng lại dẫn ngươi đi làm cái gì liều mạng hoạt động, chúng ta lại không thiếu tiền, không có chuyện chạy nơi đó làm gì. Chớ để ý, ta chính là trong khoảng thời gian này quá bị mượn, ra ngoài giải sầu một chút. Ta nói. Hổ Tử Thúc đống nhiên nhìn về phía ánh mắt của ta nhi có chút cổ quái, vui buồn thất thường nói, thiếu gia, ngươi sẽ không theo kia Lạp Thác đạo sĩ có chuyện gì à? Gần nhất nhìn mỹ nữ cũng không để tâm, chẳng lẽ ngươi Hổ Tử Thúc có tin ta hay không thả Mỹ Linh đi ra cùng ngươi mấy ngày? Ta căm tức nhìn hắn nói, tạm biệt thiếu gia, ta gánh không được, đã ngươi đi, ta cho ngươi đặt trước vé máy bay. Hai chúng ta cùng đi. Hổ Tử Thúc nói. Đừng, chính ta đi, Lạp Thác đạo sĩ thật có chút không đáng tin cậy, đoạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, chính ta nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Ta nói. Vậy được rồi, nếu là có nguy hiểm, ngươi liền tranh thủ thời gian trở về, chớ cùng hắn mù lẫn bảo. Hổ Tử Thúc có chút không yên lòng nói. Rất nhanh Hổ Tử Thúc cho ta mua phiếu, sau đó lái xe đưa ta đi sân bay. sau 3 tiếng, ta đã đến Hán Trung, sau đó hỏi thăm một chút cái kia gọi Liên Hoa Phong địa phương, trực tiếp đánh một cái xe liền đi qua. Hơn 1 giờ, ta đi tới một cái tên là Liên Hoa trấn địa phương, căn cứ lái xe nói tới, Liên Hoa Phong liền cách cái trấn nhỏ này không xa. Sau khi xuống xe, ta ngay sau đó liền cùng Lạp Thát đạo sĩ gọi một cú điện thoại đi qua, nói ta tới Liên Hoa trấn. Được rồi, ngươi tại một cái tên là Hán Trung Nương chịu tử tiệm cơm chờ ta, ta lập tức đi ngay tìm ngươi. Không chờ ta đáp lời, bên kia Lạp Thát đạo sĩ liền cúp điện thoại. Ta thật vất vả tìm tới cái kia tiệm cơm, đi vào, vừa chưa ngồi được bao lâu, liền thấy thân ảnh của Lạp Thát đạo sĩ xuất hiện ở cổng. Còn không liền bị người cho ngăn lại, "Này ăn mày, trốn xa một chút nhi. Đạo gia là tới ăn cơm." Chương 364, vứt bỏ thôn trang chương 364, vứt bỏ thôn trang ta vừa quay đầu lại, liền thấy Lạp Thát đạo sĩ, nhịn không được lắc đầu thở dài một cái. Lúc này mới bao nhiêu thời gian không gặp, Lạp Thát đạo sĩ lại lần nữa biến thành ăn mày bộ dáng. Trên người hắn vẫn là mặc kia rách dưới đạo bào, tóc rối bời, cắm một cây côn gỗ nhi, trên chân mặc giày đều lộ ra ngón chân. Thật không biết những ngày này hắn đều kinh nghiệm cái gì. Ta thấy được hắn, cũng không có đi qua, ngược lại muốn xem hắn thế nào tiến vào trong cửa hàng này. Tiệm cơm một cái phục vụ viên liền cản tại cửa ra vào, chết sống không cho Lạp Thát đạo sĩ tiến đến, Lạp Thát đạo sĩ nhất định phải đi vào trong. Kết quả phục vụ viên kia đẩy hắn một thanh, tức giận nói, nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi không thể vào. Ngươi đẩy ta, ngươi vậy mà đẩy ta. Lạp Thát đạo sĩ nói, đột nhiên làm ra một cái làm ta mười phần kinh ngạc cử động. Nhưng thấy gia hỏa này vậy mà khoa trương rút lui hai bước, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, trực tiếp nằm ở cơm cửa tiệm, đánh người à, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu không xuất ra 3 vạn lượng bạc, ta liền nằm cái này không nổi. Ái cha cha, ta thật hối hận tới, gia hỏa này là cái gì hạ lưu thủ đoạn đều có thể sử dụng đến, còn đem người cho lừa bịp lên. Nếu không phải hắn liền chắn tại cửa ra vào, ta liền lập tức đi máy bay trở về, ta gánh không nổi người này. Lạp Thát đạo sĩ nằm ở nơi đó, lập tức đưa tới không ít người vây xem, vây quanh hắn chỉ trỏ. Ta đói bụng, nếu để cho hắn như thế nào xuống dưới, không chừng lúc nào thời điểm có thể ăn được cơm, lập tức hướng phía cổng đi ra ngoài. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, tên kia còn hướng lấy ta nháy nháy mắt. Lúc này, tiệm cơm đi ra mấy người, ngay cả đầu bếp đều cầm dao phay bỏ ra. Chuyện gì xảy ra? Một cái người có vẻ là quản lý hỏi. Cái này ăn mày nhất định phải đi đến sông, mặc bẩn thỉu, ta sợ hắn ảnh hưởng khách nhân ăn cơm, liền đẩy hắn một thanh, hắn liền lửa bịp bên trên ta. Phục vụ viên kia bị khuất ba nói rằng. Nói ai ăn mày đâu? Đạo gia ta là tới ăn cơm, nào có đối xử như thế khách nhân. Lạp Thát đạo sĩ rất là không vui nói rằng. Ăn cơm? Ngươi có tiền sao? Một cái thai to mặt lớn đầu bếp khinh thường mà hỏi. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta, nói rằng, Ngô Kiếp, lấy tiền đi ra, để cho ta trang bê. Ta theo trên người trong ba lô lấy ra 1 vạn khối tiền, trực tiếp ném cho hắn. Đi ra ngoài bên ngoài, hổ tử thúc để cho ta mang nhiều một chút tiền, cố ý chuẩn bị cho ta. Lạp Thát đạo sĩ cầm lên trên đất tiền, lập tức lên tinh thần, dùng lực trên mặt đất vỗ vỗ, nói rằng, thấy không, có thể không thể đi vào ăn cơm. Một đám mắt cho coi thường người khác đồ vật. Quản lý thấy được Lạp Thát đạo sĩ tiền trong tay, vội vàng đi qua nâng hắn, đạo gia, xin lỗi, ngài mau dậy à, chúng ta tiệm cơm cho ngươi bớt 20%, coi như là cho ngài chịu tội. Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới hừ lạnh lên, đứng lên, hất ra tay của người kia, thẳng đến ta lao đến, một thanh liền nắm ở bờ vai của ta, Ngô Kiếp, tốt mấy ngày này không thấy, thật là có chút nhớ ngươi. Ta liền đẩy ra hắn nói, chớ chịu lao tử, ngươi làm cái quỷ gì, lần trước ngươi thời điểm ra đi, ta cũng không có thiếu cho ngươi tiền, lúc này mới bao lâu, ngươi liền dạy vò không có. Đừng nói nữa, đạo gia thiện tâm, không nhìn nổi nhân gian khó khăn, những số tiền kia đều tặng người. Lạp Thát đạo sĩ nắm cả bờ vai của ta hướng phía trong đại sảnh đi đến, một cái tay khác lại lặng lẽ đem ta 1 vạn khối tiền nhét vào trên người mình. Đến, cái này 1 vạn khối tiền lại là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Tiến vào đại sảnh về sau, Lạp Thát đạo sĩ tìm một cái vô cùng dễ thấy địa phương, ngồi xuống, chào hỏi phục vụ viên mau tới menu. Phục vụ viên kia nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ đều là vẻ mặt ghét bỏ vẻ mặt, chủ yếu là trên người hắn phát ra hương vị nhì, quả thực có chút cay ánh mắt. Đoán chừng từ khi cùng ta sau khi tách ra, liền không có tắm rửa qua. Nhưng mà, Lạp Thát đạo sĩ lại không thèm để ý chút nào. Nhận lấy menu về sau, một mạch điểm 7-8 cái đồ ăn, còn muốn 2 bình rượu ngon. Chờ kia món ăn lên về sau, hắn chưa rảnh nói chuyện với ta, trực tiếp ăn như hổ đói, phong quyền tàn vân. Hạ một đạo đồ ăn còn chưa lên đến, vừa bưng lên liền đã ăn xong, cảm giác cùng 3 ngày chưa ăn cơm dường như. Ta nói, ngươi lớn như thế thật xa để cho ta bay tới, không phải là để cho ta mời ngươi ăn cơm à. Ta nói, ngươi cũng ăn ngươi cũng ăn. Lúc ăn cơm đừng nói chuyện, ảnh hưởng ta phát huy Lạp Thát đạo sĩ miệng bên trong đều là đồ ăn, ồm ồm nói. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cùng lão bản muốn một bát dầu dội mặt trước lớp đầy bụng. Chờ Lạp Thát đạo sĩ sau khi ăn xong, đã là sau nửa giờ, bụng tròn trịa, đánh một ợ no nê sau, mới nói, ăn cơm no cảm giác thật sự sảng khoái à, vẫn là tiểu tử ngươi đầy nghĩa khí, ngàn dặm đưa cơm phiếu. Ta đưa cho ngươi những số tiền kia, tiểu tử ngươi sẽ không cầm đi ăn chơi đảng điếm tìm bội tử à. Ta hỏi, đạo gia ta là hạng người như vậy sao? Ngươi yên tâm, ta khẳng định toàn dùng đến chính đạo bên trên. Lạp Thát đạo sĩ phủi ta một cái, hướng phía bên ngoài nhìn, lúc này thiên đã tối xuống. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Ăn uống no đủ về sau, Lạp Thát đạo sĩ chợt đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến, ta vội vàng trả tiền cơm đi theo. Gia hỏa này bước chân vội vàng, hướng phía thị trấn Tây Bắc phương hướng bước nhanh mà đi, ta đuổi kịp hắn nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi làm gì? Ngươi nói với ta có đồ tốt, có thể hay không trước nói nghe một chút? Ta trước dẫn ngươi đi một nơi, chờ ngươi tới liền biết. Hắn có chút thần thần bí bí nói rằng. Hai chúng ta một đường nhanh đi, rất nhanh liền rời đi cái trấn này, phía trước là mênh mông tần lĩnh sơn mạch, đại sơn liên miên bất tuyệt, xanh um tươi tốt. Đi theo Lạp Thát đạo sĩ đi hơn 2 giờ về sau, chúng ta người đã ở tại một mảnh hi hữu không người đến cụm núi trong rừng rậm. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bước chân mới thoáng làm chậm lại một chút, đi không lâu lắm, tại một mảnh khe núi chỗ, ta bỗng nhiên thấy được một chút thấp bé phòng ở, tàn phá không chịu nổi, nhìn qua ước chừng có như vậy mười mấy hộ nhân ra. Lạp Thát đạo sĩ mang theo ta đi tới thôn nhỏ này bên trong ngừng lại, ta tứ phương một cái, phát hiện cái này lại là một chỗ vứt bỏ thôn trang nhỏ, sinh khí hoàn toàn không có, không có bất kỳ ai. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta buồn bực nói. Ta dạo chơi tới Liên Hoa trấn phụ cận thời điểm, nghe được một cái truyền thuyết, nói là tại hơn 20 năm trước, trong thôn này người trong một đêm tất cả đều biến mất không thấy, bất luận là lao nhân tiểu hải nhi, đều giống như biến mất không còn tăm hơi như thế, cho nên liền cố ý chạy tới nhìn một cái này xem xét, thật đúng là phát hiện một chút bánh quẻ. Lạp Thát đạo sĩ hơi có chút đắc ý nói, người phát hiện gì rồi? Ta lập tức nhấc lên hứng thú. Những cái kia trong vòng một đêm biến mất người, cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật chuyện đã xảy ra, mấy ngày trước đó, ta tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tìm tới bọn hắn thi cốt. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, chương 365, chủ đại hung chương 365, chủ đại hung mặc dù Lạp Thát đạo sĩ nói chuyện này mười phần quỷ dị ly kỳ, nhưng là ta vẫn còn không biết rõ hắn để cho ta tới mục đích là cái gì, thế là nói rằng, ngươi gọi ta tới, cùng cái thôn này hơn 20 phía trước mất tích những người kia có quan hệ. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, chính là cùng chuyện này có quan hệ, ngươi biết ta là ở nơi nào tìm tới những thôn dân kia thì có sao? Ta lắc đầu, làm sao biết những này? Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó nhân tiện nói, ta cách nơi này 30 dặm có hơn dưới một cây đại thụ mặt, móc ra mấy bộ hài cốt, liền kết luận năm đó những người kia tất cả đều chết tại cây đại thụ kia phía dưới, những người này chết mười phần quỷ dị, ta kiểm tra những cái kia thi cốt, cũng không có bị đao bổ đũa chặt dấu hiệu, cũng không có trúng độc, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngươi cùng ta xé nhiều như vậy, đến cùng mong muốn biểu đạt cái gì? Hơn nữa ngươi nói có đồ tốt, đến cùng là vật gì tốt? Đây mới là ta tương đối quan tâm vấn đề. Như thế nói cho ngươi a, ta cũng không xác định sẽ có vật gì tốt, nhưng là hôm nay là đêm trăng tròn, mảnh này tần lĩnh sơn mạch rừng già bên trong tản ra một loại khí tức không giống bình thường, ta cảm thấy buổi tối hôm nay khẳng định sẽ có cái đại sự gì xảy ra, cho nên đưa ngươi kêu đến nhìn một chút, không tin, chính ngươi tính toán. Ta nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, buồn bực nói, ngươi lại già, hợp lấy ngươi cũng không biết sẽ có vật gì tốt, liền đem ta hô đến đây. Tiểu kiếp, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, có táo không có táo chúng ta đánh trước một gậy lại nói, vạn nhất nếu là có đồ tốt, chúng ta chẳng phải kiếm lợi lớn. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, ta đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng gia hỏa này lời nói, hắn cũng quá không đáng tin cậy. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra 3 cái tiền đồng tới, tìm một khối đất trống, dùng lục hào thuật bói toán dự đoán một chút nơi đầy tình huống. Lục hào xem bói là đơn giản nhất mà tiến hành hữu hiệu thuật bói toán. Chỉ cần 3 cái đồng tiền đặt ở trong tay, hai tay khấu chặt, nghĩ chỗ đo sự tình, nhường chỗ đo tin tức tan sâu tại đồng tiền bên trong, vỗ tay lay động để vào quẻ bàn bên trong, ném 6 lần mà thành quẻ. Hợp với quẻ hào cùng động biến về sau, thông qua đo quẻ ngày đó căn chi, hợp với lục thân cùng 6 thú, chủ yếu dựa vào dùng thần ngũ hành năm vượng, kết hợp dịch kinh hào tử, mà phán đoán sự vụ phát triển quá trình cùng kết quả. Rất nhanh, ta liền có lục hào chi thuật được một kết quả đi ra, không thổ ất mặt thêm quỷ xấu, chưa đã dậu, thân bất tử, thủy hỏa trung sức, trạch lửa cách, lôi hỏa phòng, tiền đồ không biết, một mảnh mê mang, chủ lại hung. Lập tức ta thu kia mấy đồng tiền, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, ngươi lại già, lại lừa ta, cái này một quẻ chủ lại hung, làm không cẩn thận mạng nhỏ liền không có, ta không chơi với ngươi, chính ngươi dạy bỏ à. Nói, ta liền muốn rời đi nơi này, không nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ nhanh đi vài bước, kéo lại ta nói, tiểu kiếp, ngươi cái này quái toán không cho phép, trước đó ta cũng bút một quẻ, quẻ tượng bên trong biểu hiện nơi đây mặc dù hung hiểm, nhưng lại có thể khổ tận cam lai, thời lai vận chuyển chi quẻ tượng, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm cầu ngươi nhị đại gia, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, có phải hay không còn có cái gì giấu giếm ta địa phương. Ta nhìn về phía hắn nói, không có không có, ta cam đoan có đồ tốt, ngươi đi với ta bên kia nhìn một cái liền biết. Lạp Thát đạo sĩ cười hát hát nói, đúng như Lạp Thát đạo sĩ nói, vừa rồi ta bói toán một quẻ đích thật là đại hung chi tướng. Bất quá đại hung bên trong lại có vẻ mơ hồ thời cơ xuất hiện, lại như là lấy hạt rẻ trong lò lửa, hung hiểm khó lường. Lạp Thát đạo sĩ liền yêu làm loại này không đáng tin cậy chuyện, còn mỗi lần đều kéo bên trên ta, hắn cầu phú quý trong nguy hiểm lộ ra nhưng đã không thể lại lừa phỉnh ta. Lão la, đi nhanh lên đi, nơi này hung tướng hiện hiện, không thể đoán được, chúng ta không đáng làm một chút hư vô mở mịt đồ vật đem mệnh góp đi vào. Ta giải thích nói, chúng ta không tham dự, ở một bên nhìn xem tổng không có chuyện gì chứ. Ta cam đoan, không lôi kéo ngươi mạo hiểm, ngươi xem coi thế nào. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, đây chính là ngươi nói a. Một khi gặp nguy hiểm, không thể hàm chiến, lập tức đi theo ta đi. Ta trầm giọng nói, nhất định nhất định, đi thôi. Ta cảm giác buổi tối hôm nay chỗ kia trôn xác đại thụ phụ cận khẳng định có lớn chuyện phát sinh, chúng ta ngay tại loại kia lấy. Lạp Thát đạo sĩ không nói lời gì, kéo ta một thanh, liền hướng phía chỗ sâu trong tần lĩnh bước nhanh mà đi. Như thế, hai người chúng ta lại hướng phía cái này rừng sâu núi thẳm nội địa đi hơn 2 giờ. Nơi này đã 10 phần hoang vắng, chung quanh mấy chục cây số cũng sẽ không nhìn thấy một người. Lạp Thát đạo sĩ đem ta kéo đến một chỗ rậm rạp thảm thực vật đằng sau, đặt mông ngồi xuống. Sau đó chỉ vào 100 mét có hơn một cây đại thụ nói rằng, "Tiểu Kiếp, ngươi nhìn một cái cây đại thụ kia, có phải hay không có gì đó cổ quái?" Ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy 100 mét có hơn địa phương, có một gốc đại thụ che trời. Đại thụ kia cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt, thân cây 10 phần thô to, 4-5 người đều cùng ôm không hết đến loại kia. Theo kia trên đại thụ còn rủ xuống đến rất nhiều sợi đằng, liên tiếp đến trên mặt đất. Trên đại thụ còn mở rất nhiều quỷ dị hoa hồng, ta mở ra thiên nhãn cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện kia trên đại thụ hoa hồng mở 10 phần yêu diễm, có chút không giống bình thường. "Đây là cái gì cây?" ta hỏi. "Ta cũng không biết, nhưng là trước đây không lâu, ta chính là tại cây to này phía dưới, tìm tới những thôn dân kia thi cốt, thi thể đều hư thối sạch sẽ, tất cả đều là bạch cốt, ta cảm thấy những thôn dân kia chết, có lẽ cùng cây to này có quan hệ, buổi tối hôm nay, ta cảm thấy nhất định là có chuyện xảy ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, ngươi có thể tuyệt đối đừng tới gần gốc cây kia, ta cảm giác cây kia khẳng định có cổ quái." Lạc Thát đạo sĩ nhắc nhở ta nói. Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, một vòng sáng loáng trăng tròn treo tại chân trời, chung quanh sao lốm đốm đầy trời, bắt đầu thất tinh hợp thành một tuyến. Nửa đêm giờ tí rất nhanh liền tới, đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh đâu? Đến bây giờ, ta vẫn như cũng là vẻ mặt ngượng bức trạng thái. Cử động của Lạc Thát đạo sĩ nói cho ta, hắn nhất định là có chuyện gì một mực tại giấu giếm ta. Hai người chúng ta núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, bốn phía tất cả đều là nửa người có hoang. Qua ước chừng có hơn 20 phút về sau, ta bỗng nhiên nghe được có tiếng bước chân chuyển tới, lại chờ trong chốc lát, liền nhìn thấy có 10 cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở chúng ta đối diện, cùng chúng ta hai như thế, cũng ngồi xổm ở trong bụi cỏ, đem thân hình của mình nhận dấu đi. Thấy cảnh này, ta run lên trong lòng, vừa muốn nói cái gì, Lạc Thát đạo sĩ lại bưng kín miệng của ta, ghé vào bên tai ta nói, "Đừng nói chuyện, chờ lấy là được rồi." Bầu không khí càng ngày càng kỳ dị, người đối diện đến cùng là làm gì đâu? Đúng vào lúc này, không biết từ nơi nào thổi qua đến một đoàn mây đen, đem trên đỉnh đầu mặt trăng cho che lại, bốn phía bỗng nhiên biến có chút âm trầm, một hồi nhi quái phong thổi đi qua, cách đó không xa cây đại thụ kia toàn thân lay động, phát ra rầm rầm tiếng vang. Một tiếng cao vút kèn âm thanh vang lên, sợ hãi đến ta toàn thân khẽ run rẩy. Chương 366, bị điều khiển chỉ nhân chương 366, bị điều khiển chỉ nhân không hiểu thấu bị Lạc Thát đạo sĩ gài bẫy nơi này, lại không hiểu thấu bị hắn mang đến nơi này, ta chính mình cũng không biết chính mình tới đây làm gì. Ta vốn cho rằng nơi này liền hai người chúng ta, không nghĩ tới chúng ta ngồi xổm ở chỗ này không đến 20 phút, liền lại có một đám người hướng phía bên này gần lại lũng đi qua, liền tại chúng ta đối diện một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ giấu đi. Còn không biết chuyện ra sao, một tiếng cao vút nhạc khí tiếng vang xuyên thấu không gian, lập tức nghe ta toàn thân khẽ run rẩy. Tại cái này Tần Lĩnh Sơn mạch rừng sâu núi thẳm bên trong, đột nhiên toát ra cái này động tĩnh, ta chắc chắn sẽ không hướng phương diện tốt muốn, đêm hôm khuya khoắt, liền xem như đầu óc lại không bình thường, cũng không thể sẽ náo ra loại này động tĩnh đi ra. Mấu chốt là phương biên mấy chục cây số đều không có bóng người, ngoại trừ hai chúng ta, ai còn có thể chạy đến nơi đây? Ngay tại ta vẻ mặt sợ hãi thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ đông nhiên vô vô bờ vai của ta, hướng phía cùng cây đại thụ kia phương hướng ngược nhau chỉ qua. Ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng thấy tại mấy trăm mét có hơn địa phương, đông nhiên xuất hiện một đám người, đang theo lấy chúng ta chỗ nơi này chậm rãi di động tới. Những người kia thân ảnh có chút mơ hồ, khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm. Bọn hắn tốc độ di động 10 phần chậm chạp, cách chúng ta càng ngày càng gần. Tại đám người kia cách chúng ta còn không đủ khoảng 100 thước thời điểm, ta bỗng nhiên cảm thấy một cỗ 10 phần nồng đậm âm tà chi khí tràn ngập ra. Cái này đã để ta cảm giác rất là lạ, lại sau một lúc lâu, chờ lấy đám người kia cách chúng ta không đủ 100 mét thời điểm, lúc này ta đã mơ mơ hồ hồ thấy rõ đi ở phía trước những người kia bộ dáng, không khỏi sợ hãi đến ta hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì ta phát hiện đám người kia giống như cũng không là người bình thường. Bọn hắn đi lại tư thế 10 phần cứng ngắc, động tác nhìn qua còn 10 phần chỉnh tề, tựa như là một đám để tuyến con rối. Loại trang diện này làm người nghe kinh sợ. Lập tức một loại âm trầm cảm giác trải rộng toàn thân, ta ngây ngốc nhìn xem, đều quên chính mình ở nơi nào. Lạc Thát đạo sĩ vỗ vỗ bờ vai của ta, ra hiệu ta không cần phát ra bất kỳ thanh âm, sau đó dùng khẩu hình nói cho ta, đừng có gấp, chờ lấy xem kịch vui. Hắn tốt muốn biết sẽ có như thế một đám đồ vật tới, tất cả bày mưu nghị kê dáng vẻ, mà ta lại vẫn chưa hay biết gì. Đây là cái gì? Âm binh quá cảnh. Ta cũng dùng miệng hình hỏi hắn. Lạc Thát đạo sĩ lắc đầu, nói rằng, không phải âm binh, chỉ là một đám bị điều khiển chỉ nhân mà thôi, ngươi tiếp lấy nhìn. Giờ phút này, ta toàn thân đều tê dại. Đám kia chỉ nhân càng ngày càng gần, làm ta lần nữa quay đầu nhìn lại thời điểm, lại thấy được để cho ta cảm giác được cực kỳ hoảng sợ một màn. Ở đằng kia nhóm sau lưng chỉ nhân, vậy mà xuất hiện một cái bị dơ lên nữ nhân, ở trong màn đêm ghé qua. Kinh khủng nhất là, ta vậy mà không nhìn thấy nữ nhân kia đầu ở nơi nào. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Ta vốn cho rằng ta biết đã đủ nhiều, liên quan tới phong thủy huyền học phía trên đồ vật, muốn siêu việt đa số thầy phong thủy, nhưng khi ta thấy cảnh này về sau, vẫn là làm vỡ nát ta tạm quan. Ta càng xem càng kinh hãi, càng xem càng là trong lòng rẽ run. Quay đầu đi lúc nhìn Lạc Thát đạo sĩ, phát hiện tiểu tử này cũng không có chuyện người như thế, khóe miệng còn mang theo một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười, còn đang không ngừng xoa tay, một mực nhìn lấy bọn này người kỳ quái, tựa như là nhìn thấy cái gì bảo bối như thế. Ta hiện tại có thể hoàn toàn khẳng định, ta lại bị gia hỏa này cho hố. Là hắn biết ta khẳng định sẽ tới tìm hắn. Bất quá ta rất nhanh liền chấn định lại, Lạc Thát đạo sĩ mặc dù hố, nhưng là đối ta khẳng định không có cái gì ý đồ xấu, nói không chừng một hồi thật có thể xuất hiện bảo bối gì, ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Lại nói, đem ta hố chết, gia hỏa này cũng không có chỗ tốt. Về sau mong muốn tiền hoa đồ không ai cho hắn, thực sự không được, một hồi ta liền chạy. Trong lòng ta bách chuyển thiên hồi, không ngừng nghĩ đến các loại kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. đúng vào lúc này, đám kia chỉ nhân chạy tới chúng ta phụ cận. Lạp Thát đạo sĩ vô vô ta, ra hiệu ta đệ thấp thân hình, đồng thời hướng phía trên người của ta dán một chương phụ chú. Ta biết, phù này chú là che đậy trên thân sống người tức giận, có thể tốt hơn ẩn tàng thân hình, không bị những này quỷ đồ vật phát hiện. Ẩn thân tại trong bụi cỏ, ánh mắt của ta một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào những cái kia chỉ nhân theo bên cạnh mình chậm rãi đi qua, trên đỉnh đầu từng mảng lớn tiền giấy phiêu rơi xuống, có chút còn rơi vào trên người của ta. Không bao lâu, đám kia người kỳ quái liền đi tới chúng ta phụ cận, không biết rõ sao, đám kia người kỳ quái tại trải qua ta cùng Tháp đạo sĩ ẩn thân địa phương thời điểm, thân thể có chút chuyển động, vậy mà hướng phía chúng ta bên này rời bóng lúc nhích thân thể. Làm thân thể của bọn chúng chính đối chúng ta thời điểm, ta tim đều nhảy đến cổ rồi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bị phát hiện? Ta liền hô hấp đều ngừng lại, tĩnh tĩnh cùng đợi. Tay của Lạp Thát đạo sĩ liền đặt ở phía sau lưng của ta bên trên, để cho ta an tâm không ít. Còn tốt, đám người kia cũng không có ý dừng lại, theo bên người chúng ta thoáng một cái đã qua, bên người nàng còn có một người, là nữ tính lao bà hình tượng, khóe miệng mang theo một tia làm người ta sợ hãi ý cười, giống như là ngưng kết trên mặt. Làm kia đám người kia theo bên người chúng ta đi qua về sau, ta rốt cục thở dài một hơi. Thật là để cho ta càng thêm sợ hãi, đám kia người kỳ quái sau lưng còn có người. Bất quá những này cũng không phải là chỉ nhân, mà là người sống. Những người này xem xét chính là phụ cận bách tính, bọn hắn xếp thành hai hàng, nguyên một đám thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần, tất cả đều điểm lấy mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, lấy một loại vô cùng quỷ dị hình tượng, hướng phía trước đi đến. Lúc này, ta mới phát hiện, bọn hắn đi phương hướng, đang là trước kia Lạp Thát đạo sĩ cho ta nhìn cây kia thô to cây cối. Theo bọn này quỷ dị người hướng phía cây đại thụ kia phương hướng đi đến, đại thụ kia giống như cũng có cảm ứng, có gió thổi tới, đại thụ kia phát ra rầm rầm tiếng vang, sau đó trên đại thụ mở đỏ chói đóa hoa nở bắt đầu phiêu rơi xuống.